Chương 1, chúng sinh các điệp viên luôn là một cái tên ai cũng biết nhưng chả ai biết gì bên trong nó. Nước nào cũng có những tổ chức cực mật, chả ai biết về nó hay tên của nó bình thường đến mức độ chả ai để ý tới. Điệp viên thường được nói nhiều đến các cường quốc nhưng ở một đất nước nhỏ bé tên Việt Nam cũng có nhưng nó tinh vi chả kém gì các cường quốc cả, thậm chí các cường quốc còn phải sợ tổ chức này được gọi với cái tên không biết hoạt động cả trong và ngoài nước thâm nhập vào các cơ quan tình báo, đầu não địch những đứa trẻ tùy theo tính cách, sở thích mà được chọn lựa đi vào nước nào hay làm các công tác khác nhau và hoạt động đơn tuyến. Thành phần bao gồm các đứa trẻ có tư chất làm điệp viên được tuyển lựa trong cả nước, trong mọi thành phần dân tộc và cả những đứa trẻ mồ côi, con lai trong chiến tranh, cả con em liệt sĩ, thậm chí cả những đứa trẻ tàn tật. Với những đứa trẻ con lai sơ sinh tìm được trong chiến tranh hay của các cô gái điếm có con với người nước ngoài thì chúng được dạy tiếng ngoại ngữ mà nước chúng đến trước tiếng mẹ đẻ, còn những đứa lớn hơn thì đào tạo bài bản như những người vượt biên hay những đứa trẻ con lai các nước phương Tây Nhật bôi. Những đứa trẻ Việt thì đào tạo so với điệp viên nặng nghề hơn và thâm nhập vào các tổ chức phản độn lũ vong cũng như trong nước hay các tổ chức, công ty tập đoàn lớn để ăn cắp công nghệ. Mạng lưới này được thành lập sau hiệp định GNV 3 tháng khi mà các lãnh đạo Việt Nam, Bác Hồ khi đó biết chắc rằng khi hiệp định này được ký thì cũng là lúc nước ta bị chia cắt Trung Quốc góp một tay vào việc này để suy yếu nước ta hòng dễ bề kiểm soát cũng như bớt một kẻ cạnh tranh ở châu Á, Mỹ sẽ nhảy vào thế chân Pháp, bọn tay sai sẽ tập trung vào miền Nam để tiếp nối chính quyền tay sai cũng như quyền lợi của chúng, đất nước chắc chắn sẽ bước vào một hồi chiến tranh khốc liệt những đứa trẻ. Bắt đầu được chọn lựa và gửi đi học các nước ít hở cờ nở còn trong nước những đứa con lai của các lính Lê Dương đủ mọi nước như con lai nước Việt, Pháp Việt, Ý Việt, con lai châu Phi Việt được tập hợp những đứa trẻ có tư chất đào tạo và tung vào miền Nam, hay các nước phương Tây, Trung Quốc. Tuy nhiên, trong nhóm ưu tú này có một nhóm ưu tú hơn nữa từ việc tuyển chọn những 30 thành viên xuất sắc nhất với chỉ số IQ trên 160, người chỉ đạo trực tiếp là Tổng Bí Thư mang tên phòng tổng hợp. Những người trong phòng này hoạt động bí mật hơn vì họ sẽ lãnh đạo các nhóm khác và tham gia hỗ trợ các nhóm điệp báo khác làm nhiệm vụ trong bí mật. Chính vì vậy mà nhóm 30 người này với trình độ cử nhân quản lý nhân lực, lĩnh vực nghiên cứu vật lý, hóa học, sinh học, cơ khí chế tạo, thiết kế, y học quân sự, kinh tế, tin học nhất định có hiểu biết về tôn giáo, chính trị, tuyên truyền những nước, vùng mà họ được phân công công tác. Nguyễn Ngọc Long là một thành viên trong tổ điệp viên như vậy, anh đạt thành tích xuất sắc nhất trong công tác huấn luyện, với khả năng xuất sắc nhất là nhớ nhanh, nhớ lâu, được sĩ quan đào tạo đặc biệt danh thẳng thù lâu nhớ dài với tốc độ đọc 30.000 chữ một phút và được cử sang nước ngoài công tác với một mục đích là nhận học thuộc các tin tình báo cộng với lý lịch Trần Văn Ngọc con của một trung tá ngụy quân Sài Gòn cũ đi sang Mỹ theo diện ho và thâm nhập vào thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Năm 20 năm 45 tuổi anh trở thành đại tá. Sau những chiến tích khu vực Trung Đông anh được cho đi học lớp sĩ quan cấp tướng, đặt nhiều mối quan hệ sâu rộng và tốt với các tướng lãnh binh chủng khác cộng với tài ăn nói anh có quan hệ tốt với các quan chức cấp cao cũng như trong trợ giúp điệp viên của ta cải trong kia, ngoài ra anh quan tâm đến các binh sĩ, thương binh, liệt sĩ trong sư đoàn của anh ta, nên họ rất quý trọng và trung thành với anh. Nhờ có vị trí này mà anh tiếp xúc với hầu hết các vũ khí tối tân của quân đội Mỹ. Anh tổ chức cho binh sĩ của mình tháo dỡ, kiểm tra bên trong vũ khí với lý do quân đội trên chiến trường phải tự bảo dưỡng, sửa chữa khẩn cấp vũ khí trên chiến trường trong trường hợp khẩn cấp. Nhờ vậy mà sư đoàn của anh có số người chết ít nhất và vũ khí bị hỏng trong quá trình chiến đấu ít nhất, chi ít tiền nhất nhưng lại chiến đấu hiệu quả nhất, không như các đơn vị khác hỏng một tí là thay, khi hết đồ thay thì gọi không quân tiếp viện, tiền tiêu như nước chảy. Thế là với một trình độ kỹ sư cơ khí chế tạo Long đã phát thảo bản thiết kế các vũ khí đó lần lòng sang ủ cờ rẽ nạ du lịch tiện thể lấy toàn bộ tài liệu tình báo về các vũ khí thời Liên Xô cũ do một điệp viên của ta cải bảo. Cờ gờ bờ phải hy sinh tính mạng của mình mới có được, trong khách sạn Long bèn sao hai đống tài liệu thành hai chiếc USB. Trên chuyến bay trở về Mỹ, máy bay của anh bị không tặc của các đối tượng khủng bố IS, Long đã khống chế đám không tặc, tuy nhiên một tên đã thoát trói và vật lộn với Long, hắn bật cửa máy bay khiến anh cùng hắn cùng rơi xuống độ cao 10.000m, tuy nhiên Long đã kịp gửi tài liệu về nước thông qua một điệp viên của ta là tiếp viên hàng không trên chuyến bay ấy. Long chết, mà U anh hòa bảo chiếc USB vỡ nát, không hiểu sao toàn bộ tài liệu vũ khí công nghệ trong chiếc USB đó lại tập trung vào ghi nhớ hết vào linh hồn anh. Nhận thức của anh vẫn còn sau một thời gian dài chu du bên khoảng không gian tối mênh mông vô tận với tấm lòng nuối tiếc không được trở về quê hương, nơi anh nhớ từng tiếng ồn xe cộ, từng mùi mốt, mùi hoa sữa, mùi hoa bằng lăng, mùi vị phở, bún chả, bún đậu mắm tôm, chả cá, bánh mì bát, cái bánh trưng, bánh dày ngày Tết mà trong trại. Huấn luyện hay ăn. Tất cả ký ức của vệ như đoạn băng tua chậm dần dần nén vào trí nhớ của Long, Long đột nhiên cảm thấy nặng trịch, anh cảm nhận được máu chảy trong cơ thể, có tiếng nói vang vọng bên ngoài, Long bèn giật mình tỉnh dậy. Trước mắt anh là một mảnh trắng xóa, Long bèn cất tiếng hỏi, đây là thiên đàng hay địa ngục? Có tiếng nói vọng lại, ê chú mày là địa ngục đấy. Long giật mình đánh thoát quay sang bên trái nhìn thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm với chiều cao 1m30 đang bị băng bó cái tay phải, trên cổ có cái vòng băng kim loại đang nhìn Long với ánh mắt chăm chú như nhìn một sinh vật lạ. Long thấy làm lạ bèn nhìn xung quanh thì thấy choáng vãi có cả đám người có cái thai thỏ, có người có cả thai, đuôi chó, sói, đám người có thai và đuôi mèo, cả cái đám da đen bóng hoặc da trắng thai dài cùng nhiều chủng tộc nửa người nửa động vật, cả con người Long nhìn thì có người châu Phi, châu Á, châu Âu, người lai giả các chủng tộc, các màu da. Nhưng tất cả bọn họ đều mang một chiếc vòng sắt ở cổ. Long nghĩ mình chắc đang mơ, thầm nghĩ thế éo nào mình lại mơ thấy mấy đám ổ tạ cụ chuyên cuộn tợ lẹo nhật thế này. Thế là Long một lần nữa ngất đi, anh ngủ thiếp đi một cách thoải mái yên lòng vì trong ngành tình báo một giấc ngủ ngon là một điều không tưởng nếu như bạn muốn chết sớm. Chương 2, thân phận mới khi Long ngủ các ký ức của kiếp trước cứ ùa về nén dần trong trí nhớ của cậu đến khi nó đến đoạn cậu chết thì đột ngột một luồng ký ức lạ nói rằng cậu nhập vào xác của một đứa trẻ tên là Nguyễn Kim Long 7 tuổi có bố tên Nguyễn Văn Nam là con người và mẹ tên Elena Johnson quân là bán tinh linh. Bố cậu là hầu tức lãnh chúa của vùng đất Kim Sao tận cùng đất nước này. Long bị đưa vào thủ đô được một năm với danh nghĩa là lên kinh đô được triều đình học tập rèn luyện rồi sau này tiếp quản lãnh địa hoặc làm quan trong triều đình nhưng thực chất là làm con tin. Đất nước này tên là nước Kim Việt ở đại lục Trần Đăng, thủ đô là Kim Thành, một trong ba quốc gia lớn nhất có nền kinh tế cũng như quân sự 19 tháng 1 năm 10 với hai quốc gia còn lại. Đất nước của người Việt do hoàng tộc họ Kim cầm quyền, vị vua đầu tiên của triều đại này tên là Kim Thế Trung còn vị vua hiện tại là Kim Trọng Hoàng vị vua đời thứ 13, hoàng tộc đã truyền đến đây được 330 năm. Vào cái ngày Long trùng sinh kinh đô, vùng phụ cận xảy ra một trận động đất nhiều công trình, kiến trúc nhà dân bị sụp đổ, hoàng cung được xây dựng trên nền đá cứng đồng thời nó cũng được xây dựng bằng đá hoa cương nên cực kỳ chắc chắn. Tuy nhiên trong hoàng cung còn có những công trình bằng gạch, gỗ nên khi động đất xảy ra những công trình này hoặc bị phá hủy hoặc thiệt hại nặng và nơi ở của Long nằm trong các công trình bằng gạch bị hư hại nặng. Khi động đất một thanh xà rơi xuống đập vào đầu cậu rồi cậu lăn xuống gầm giường nhờ vậy mà cậu thoát chết đó là tất cả những gì mà một đứa trẻ 6 tuổi có thể nhớ được. Sau khi ngủ một ngày, vào tối ngày hôm sau Long tỉnh lại nằm trên giường, à không phải nói là một tấm phản đặt ở ngoài trời với cái đầu băng bó, may mắn là chân tay không bị sao. Hắn hiện giờ đã biết mình xuyên không như mấy chuyện lấy nổ vở của Nhật hay tiểu thuyết của Trung Quốc hắn khá thẫn thờ vì mình lại tự dưng bay đi đến một thế giới xa lạ không có người thân, bạn bè, tổ quốc, không mục đích, không nhiệm vụ. Rồi hắn khóc, không có tiếng khóc nhưng khuôn mặt méo mó, nước mắt cứ rơi ướt đầm cái khăn làm gối đầu đông bên cạnh cậu có một tiếng nói non nớt, anh ơi anh đau quá nên khóc cả. Tôi quay sang nhìn thì thấy cô bé có cái thai chó, hai sói, có lông trắng khuôn mặt khá xinh xắn tuy hơi lấm lem. Đôi mắt trong veo nhìn rất là quẻ đang nằm nép vào trong lòng của một người phụ nữ và cả hai đều đeo một chiếc vòng kim loại ở cổ. Long bèn đáp lại, anh đang cực kỳ đau đớn đây, đau thật đấy, từ bé đến lớn giờ anh mới đau như thế này đấy. Cô bé bịt miệng cười nói, trông anh chỉ lớn hơn em một chút vật mà nói như người lớn. Long mỉm cười rồi mới nớ người ra rồi nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn kỹ cô bé nằm bên cạnh hắn rồi lắp bắp nói, em không phải con người. Cô bé nhìn hắn ngạc nhiên nói, tất nhiên, đa phần những người nằm dưỡng thương tại đây đều không phải loài người. Đầu hắn cứng đơ như là có một luồng thông tin quá tải gây đơ máy tính vậy. Mất một lúc hắn mới tiếp nhận và sắp xếp thông tin rồi thầm nghĩ, thế éo nào mình lại lạc trôi vào thế giới phẹn tạ xỉ thế này, mặc dù bố mày thích xem ạ nỉm và đọc mạn gạ thỉnh thoảng cũng óc mong ước thử vào thế giới đấy chơi tí cho biết để rồi lập một dàn hạ dẹm cho vui nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi éo. Phải sự thật, trời ơi, hãy nói cho con biết đây éo phải sự thật đi. Hắn đang cực kỳ sốc khi mà mình bỗng dưng như một sinh vật lạ giữa đám đông vậy nhưng với tâm lý thích nghi nhanh của một điệp viên và của một người lính hắn bèn bình tâm lại và suy nghĩ cẩn thận, đây là một thế giới phẹn tạ xỉ. Tức là ở đây có những chủng loài không phải con người nhưng có hình dáng giống con người ít hoặc nhiều. Ở đây vẫn còn chế độ phong kiến, đa thê không phải là chuyện hiếm, ở đây có nô lệ tức là vẫn còn thịnh hành chế độ nô lệ. Mình là con trai độc nhất của một lãnh chúa, sau này mình sẽ trở thành lãnh chúa, mình là bá chủ một vùng, đại gia tiền nhiều như nước sông Đà, mình có khoa học, có kiến thức hiện đại có thể làm đủ thứ để kiếm tiền, có thể lập dàn hạ dẹm đầy đủ chủng loài và mình có thể sử dụng nhiều tư thế he he he. Khi nghĩ đến dàn hạ dẹm thì mồm hắn vừa chảy nước dãi vừa nở một nụ cười dâm dê đê tiện khiến có bé người có cái thai chó, sói dùng hai cái tay nhỏ bé của mình che giấu khuôn mặt sợ hãi. Nhưng rồi hắn lại bình tâm suy nghĩ mình chưa biết gì về thế giới này, chưa biết nó hình dạng ra sao, có bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu quốc gia, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự, từng nơi đến cả lãnh địa của mình ra sao mình còn chả biết. Nếu nó giống phẹn tạ xỉ thì thế giới này có ma thuật hay đấu khí hay nội công gì không, xem ra phải tìm hiểu kỹ càng mới được. Muốn tìm hiểu được phải hỏi, dọc sách trong thư viện hoàng gia, mà hiện giờ mình đang trong thân phận con tin nên phải biểu lộ để tránh nghi ngờ. Mà thôi nghĩ nhiều vừa mệt vóc vừa đau đầu nghỉ tí cho khỏe. Sáng mai tính sau rồi hắn mặc kệ chẳng sao ngủ một cách ngon lành. Hôm sau khi khỏe hơn cậu bắt đầu nói chuyện và giúp đỡ các nô lệ và những người bị thương xung quanh mình để tạo lập mối quan hệ và để dò hỏi thông tin, các nô lệ và người bị thương xung quanh ai cũng trố mắt nhìn Long. Long thấy ái ngại không hiểu, vì hỏi chạy đến giúp hoặc bắt chuyện làm quen thì mọi người toàn quỳ xuống lệ và nói, kẻ hèn này không làm tốt việc phải để ngài tự tay làm xin ngài trách phạt hoặc kẻ hèn này nào dám nhờ công tử chăm sóc chỉ sợ làm bẩn tay công tử rồi. Một đứa trẻ tầm 14-15 tuổi với chiếc mũi cao mái hốc hơi hung đỏ ngồi trong các căn lều bạt che được mưa gió nhìn cậu cười và nói, mày là quý tộc mà lại đi quan tâm tới lũ nô lệ và lũ nô buộc làm gì, thật là mất mặt quý tộc. Chúng ta quá, đi gần mày tao không dám xưng là quý tộc nữa, thật mất mặt không biết bố mẹ, dòng họ dạy dỗ mày kiểu gì. Một đứa 12 tuổi bên cạnh cùng tuổi chân ngang, đúng vậy thân phận cao quý như chúng ta mà lại nói chuyện quan tâm đến lũ súc vật ấy thật là mất thân phận. Một đứa khác cũng tiếp lời, để đám súc vật đấy chỉ cần chạm vào vạt áo của ta là ta sẽ thay ngay cái áo đấy, sợ nó làm ô uế tấm thân ngàn vàng. Một đứa con gái tầm 10 tuổi khác bồi thêm, nó giúp đỡ đám nô lệ loài người ta thấy mất thân phận rồi không ngờ nó còn đi giúp lũ bán nhân, tinh linh người trả ra người thú chẳng ra thú. Thật kinh tởm và bẩn thỉu rồi. Một lũ quý tộc trẻ con thiếu niên khác cũng nhao nói đúng vậy. Long cảm thấy trong lòng sốc và tức giận chỉ muốn nhào qua và sút tung mõm lũ quý tộc con ấy khiến chúng môi răng lẫn lộn đến mức bố mẹ chúng nó không nhận ra con mình. Tuy nhiên với tâm lý thép của điệp cậu giữ được bình tĩnh và dừng hành động giúp đỡ các nô lệ để khỏi bị chú ý nhưng tụi nó không dung tha, hình như đấy là thằng Kim Long có mẹ là bán tinh linh, mà bán tinh linh cả con người lẫn tinh linh đều ghét bỏ, không hiểu sao bố nó đường đường là trưởng họ mà lại lấy cái thứ súc vật ấy nhỉ, đúng là súc vật luôn đi cùng với nhau. Long trong lòng giận lắm nhưng cũng không làm gì được, cả thế giới phân biệt chủng tộc, phân biệt giai cấp cực mà cậu thân cô. Thế cô chống lại thế nào chả bị dập ngay trong trứng nước, thế nào triều đình cũng lấy cớ đó để diệt tộc. Long lủi thủi đi vào lán trại của mình với tâm trạng nặng trĩu, trong lòng thầm chửi đám quý tộc con kia một lũ ngu, nếu chúng mày là quý tộc sao hoàng tộc lại sắp xếp cho chúng mày ở cùng với chỗ nô lệ, có khác nào coi mình chả khác nào nô lệ, có khác chỉ khác ở chỗ chúng mày giàu hơn và có quyền hơn nô lệ một chút mà thôi, nhưng vẫn là dê béo cho hoàng tộc thích thịt lúc nào chả được. Chương 3, tìm hiểu thế giới xung quanh. 1. Sau sự kiện động đất một tháng, tất cả mọi người trở về với nhịp sống vốn có. Các con em quý tộc trở lại cái phòng của họ đã qua tu sửa. Theo Long được biết, mỗi một quý tộc con tin sẽ được tập trung trong cái khu vực rộng tầm 10 km vuông được xây theo cái kiểu khu đô thị toàn biệt thự nhà vườn mà kiếp trước Long biết. Bên trong khu đô thị này đầy đủ mọi thứ như quán rượu, quán ăn, tiệm quần áo, tiệm tạp hóa, trường học, thậm chí là kỹ viện sòng bạc, nói chung là đủ cả chả thiếu chỗ ăn chơi. Mỗi một tháng các quý tộc bên trong sẽ được ra ngoài chơi 2 ngày, đó là vào ngày cuối tháng và giữa tháng. Trong khu đấy các trường học là cái khu các quý tộc ghét nhất thường xuyên trốn học, trong trường học giáo viên là những ông già dạy những theo kiểu đọc kinh và tầm kiến thức chỉ có bọn họ hiểu. Tóm lại mục đích của trường học này chủ yếu là dạy học sinh quý tộc sẽ tập ấm tức vị tương lai này luôn luôn chán học đầu góc lúc nào tù mù càng học càng ngu, đầu góc nặng trĩu mà đã nặng trĩu ngông lung chán nản mỗi buổi học xong là một lần xì chết nặng mà muốn giải tỏa căng thẳng thì chỉ còn cách đi vào quán rượu, sòng bạc kỹ viện giải tỏa ngoài ra chả còn gì khác. Tuy nhiên sòng bạc, kỹ viện, quán rượu trong trường quy mô cũng như độ lớn chỉ đứng hàng thứ tư trong các quán rượu, sòng bạc, kỹ viện trong kinh thành. Các học sinh đến một vài lần rồi chặn mà mỗi lần được ra khỏi trường là cái đám nhân viên của trường lại dẫn đám học sinh đến những điểm ăn chơi nhất kinh đô, chán trong trường là ngoài bao nhiêu kỳ hãm trong người tìm chỗ ăn chơi nhất kinh thành mà phát tiết, thế là cái vòng luẩn quẩn cứ bám theo các học sinh quý tộc học chán học căng thẳng. Chơi bời, càng căng thẳng càng chơi bời, càng căng thẳng càng chơi gái nhiều, càng uống rượu nhiều, thằng trước hướng dẫn thằng sau để có bạn nhậu, bạn chơi cùng, bởi vì đám quý tộc trẻ con không thiếu nhất là tiền, không sợ không có tiền tiêu chỉ sợ không có chỗ để tiêu. Tuy nhiên trong tường thực ra có dạy trọng tâm về lịch sử, nhất là lịch sử triều đại, sự vĩ đại của thái tổ hoàng đế, sự vĩ đại của triều đình, tạ ân đức của hoàng tộc, hoàng đế đã ban tước vị cùng đất đai bổng lộc cho mình, dòng họ, đề cao phúc cấm tổ tiên để lại và phải cố gắng hết sức để giữ gìn nó, đề cao lòng trung thành với hoàng đế với triều đình, đề cao phân biệt giai cấp, quý tộc, hoàng tộc là người đứng đầu đất nước, hoàng đế là vĩ đại có quyền hành tuyệt đối, tất cả dân chúng còn lại là dân đen ti tiện và nô bộc, nô lệ, bọn họ phải có nghĩa vụ phục dịch, phục vụ quý tộc, hoàng đế. Tóm lại những đứa trẻ trong đây được dạy cách ăn chơi và trung thành với hoàng tộc, hoàng đế, cuối cùng ra trường với tấm bằng văn rốt vó nát. Trong thời gian học lại Long bắt đầu tìm hiểu mọi thứ xung quanh mình, đồng thời xem các sách được cho phép như lịch sử địa lý, những sách mà được bán tràn lan ở bên ngoài thì được đọc, thậm chí trong khu chuồng nuôi nốt quý tộc này có bán cả sách giáo dục giới tính nữa hé hé. Nhờ đọc các sách về lịch sử, địa lý cậu có thể biết về thế giới này như sau, đây là thế giới có ma pháp như các mạn gạ của Nhật nhưng cũng không bá lắm bởi vì ma thuật là yểm bùa, di dời vận, điều chỉnh gió, nước, lửa, sấm sét. Chữa thương trong phạm vi 50 m, nói chính xác là họ có tác dụng cao nhất trong phụ trợ chiến đấu, trinh sát cứu thương, có võ công, nội ngoại công như chuyện Kim Dung, nhưng tất nhiên không có cái kiểu rời non lấp biển như mấy câu chuyện tiên hiệp của Trung Quốc bây giờ. Nó chỉ có mấy cái giống như kiểu mấy phim như Thần Điêu Đại Hiệp, hay Ỷ Thiên Đồ Long Ký, hoặc Thiên Long Bát Bộ. Tóm lại ở đây sức mạnh của mẹ tiên nhiên vẫn là bá nhất. Thế giới này có khoảng độ 10-15 chủng tộc có trí tuệ bao gồm con người Bạch Lang, tinh linh, hát tinh linh, miêu nhân Long tộc, thần Long tộc, quỷ tộc người thỏ người lùn gô biển Á Long, thần tộc, cung huyết tộc, địa tinh tộc, ạ gà sạt tộc. Mỗi chủng tộc có thế mạnh và yếu riêng, ví dụ tuổi thọ con người là thấp nhất nhưng con người có thể học được cả võ công lẫn ma pháp, khả năng sinh sản mạnh, thông minh hơn các loài còn lại nên con người thống trị hành tinh này. Các quốc gia trên thế giới này đều là quốc gia của loài người, các chủng tộc khác thì chỉ phát triển được đến mức làng, bộ lạc hoặc bán quốc gia, chưa một chủng tộc nào ngoài con người thành lập được quốc gia, thế nên các quốc gia con người có một nền chính trị hoàn thiện, một nền kinh tế bền vững cũng như một quân đội chính quy, tinh nhuệ. Đồng thời các chủng tộc khác không có khả năng sinh sản nhanh, mạnh, cũng như có khả năng học mọi thứ của con người. Chính vì vậy hiện giờ con người là bá chủ của thế giới này. Sự phân biệt chủng tộc nặng nề nhất là ở hoàng tộc và quý tộc, còn tầng lớp thấp hơn không có sự phân biệt nặng nề lắm tại các thành phố, thị trấn. Các chủng tộc khác chỉ cần không có vòng cổ nô lệ thì vẫn đối xử như bình thường. Về địa lý ở hành tinh này có 2 đại lục, Đại lục Chân Đăng và Đông Hoàng Lan, trong đó Đại lục Chân Đăng lớn hơn 1/3 so với Đông Hoàng Lan. Đại lục Chân Đăng là đại lục lớn nhất ở hành tinh này, có tổng cộng 11 quốc gia, trong đó có 3 quốc gia lớn nhất đó là Long Kim, Đường Thiên Quốc, Việt Kim, còn có 8 nước nhỏ bao gồm Đồng Kim, Tháp Lâm, Quệ ở Lạn, San Tạ Kỳ Sơ Tặng, Đờ Tạ Lệ Agoda, Tạ Cảo, Medonia. Quốc gia Medonia là một quốc đảo nằm trên một hòn đảo rộng lớn với hơn 2 triệu km 2.000 thì hoành. Tráng nhưng các quốc gia này chiếm không nhiều diện tích lục đã. Đại lục Chân Đăng 11 quốc gia mà chỉ khai phá 70 lục địa, còn 30 là vùng rừng núi, thảo nguyên và sa mạc. Trong các vùng rừng núi và sa mạc kia đều là vùng các chủng tộc có trí tuệ khác cư trú. Ngoài ra, trong lãnh thổ các quốc gia thì có đến hơn nửa là rừng núi và thảo nguyên, trong đấy cũng có các chủng tộc khác sinh sống nhưng triều đình không coi họ là người dân đất nước mình mà coi đấy là lũ mọi rợ và nơi sản xuất nô lệ. Trong đó Kim Việt là quốc gia địa hình chủ ý, hế ú là đồi núi, một là đồng bằng, một phần là cao nguyên. Đại lục Đông Hoàng Lan có nền khoa học kỹ thuật, chính trị, quân sự kém hơn so với các nước Đại lục Chân Đăng và cũng chỉ khai phá được. Ngoài ra còn có Đại lục thứ nhì Đông Hoàng Lan, đại lục nhỏ hơn nhưng có 11 quốc gia: Ý, Địa, Vân Lạc, Thái Dương Thần Quốc, Tân Thế, Mẹ Á Lôi, Đường Tính Quốc, Thẻ Bờ Phỉ Cá, Nhã Ca Hoàng Triều, Agon, Incler, liên bang Mã Mịu Xạ Bì. Trong đó có liên bang Mã Mịu Xạ Bì là kỳ lạ nhất vì trong liên bang này có 5 quốc gia độc lập bao gồm Mã Xạ Bạ, Ả Rập Bù Nạ Y Hề Lan, Mã Cửu Sa, Tháp Á Lôi tách ra từ đất nước Mã Mịu Xạ Bì nhưng do diện tích các nước còn lại nhỏ nên vẫn dùng cái tên cũ cải tiến thành liên bang để nương tựa vào nhau mà sống. Đại lục này cũng chỉ khai phá được 70% của chủng tộc khác với địa hình rừng núi, cao nguyên, sa mạc cũng giống như đại lục chân đăng trong 70 có cả diện tích rừng hay vùng tự trị của chủng tộc khác quản lý. Địa lý của từng nước thì khi nào chiến tranh giữa các nước đấy mới anh mặt nhà ta thì mình sẽ nói kỹ hơn. Chương 4, tìm hiểu thế giới xung quanh. 2, về quân sự các nước đều có học viện quân sự cho nước mình, ngoài ra cũng có chế độ du học sinh quân sự giữa các quốc gia đồng minh với nhau hoặc những nước từ đại lục Đông Hoàn Lan cử sang các nước đại lục chân đăng học tập. Khoảng 30 binh lính là nô lệ do họ là những người từng là tù binh chiến tranh, các chủng tộc có khả năng chiến đấu cao. Họ tham gia chiến tranh vì bị ép buộc và vì lời hứa sẽ xóa bỏ thân phận nô lệ nếu như họ lập chiến công trong chiến đấu. Kim Việt là một trong 3 quốc gia có nền quân sự mạnh nhất châu lục, quân sự Kim Việt mạnh nhất về cung thủ, hải quân, tựa binh, bộ binh thì khá là mạnh còn kỵ binh là yếu nhất, chiến mã có được thông qua buôn lậu nên số lượng và chất lượng thấp, chiến mã trong nước dùng để chở hàng thổ hàng còn được chứ mang đi đánh nhau thì ngựa mình thấy ngựa đối phương đã chạy té khói rồi. Nước Long Kim lại có bộ binh tinh nhuệ nhất, khả năng công thành số 1 và có một số chi kỵ binh cực kỳ mạnh nhờ giáp những thảo nguyên nhỏ ở vùng chưa khai phá. Ngoài ra tố chất binh sĩ của nước Long Kim là đứng đầu vì khả năng hồi phục sức lực của họ trong khi binh sĩ các quốc gia khác sáng tác chiến thì phải nghỉ nguyên buổi chiều để rồi hôm sau mới tác chiến tiếp được, nhưng trong thời gian đấy binh sĩ Long Kim đã tác chiến được 2 lần, thậm chí một số đơn vị tinh nhuệ có thể ngày tác chiến 3 lần. Tiếp theo là Đường Thiên Quốc, đây là quốc gia có dân số đông nhất, có lực lượng kỵ binh mạnh mẽ, chính quy đông đảo nhất do 1/3 đất nước này là thảo nguyên, có đội bộ binh mạnh nhưng không tinh nhuệ bằng 2 quốc gia kia nhưng lại đông nhất đông bằng 2 quốc gia lớn nhất kia cộng lại. Ngoài ra cả 3 nước đều có lực lượng không quân khá là hùng hậu, gió các con river và các chủng loài con rồng có cánh rơi trí thông minh thấp, cùng với các gã long cả 3 nước cũng xây dựng lực lượng pháo binh khá lớn do tầm bắn xa có thể công có thể thủ mà có thể tiêu diệt được các tướng lĩnh, các võ sư có võ công cao cường hay các ma pháp sư mà chẳng tốn mấy sức, nhưng do trọng lượng pháo khá lớn nên chỉ khi nào các trận đánh thủ thành, công thành hoặc các trận đánh có số quân mỗi bên trên 1 vạn người thì bắt đầu mới dùng đến pháo binh. 2 nước kia cũng đang xây dựng các đội hải thủy quân để không tụt hậu với Kim Việt và hiện tại các chiến hạm đều lắp pháo hạm và nỏ lớn. Còn Kim Việt cũng đang xây dựng lực lượng kỵ binh ngày càng hùng hậu cả về số lượng lẫn chất lượng khi 70 năm trước quốc gia này chiếm được một vùng rộng lớn tương đương một quốc gia trung bình ở đại lục Đông Hoàng Lan ở vùng đấy tiếp giáp với vùng thảo nguyên rộng lớn nhất hành tinh này nơi có nguồn ngựa chất lượng tốt nhất thậm chí còn tốt hơn ở đại lục chân. Đang nhưng nó cũng là địa bàn của các tộc chủng tộc, loài người chuyên sống ở thảo nguyên, chuyên chăn thả ngựa gia súc, mặc dù vậy thông qua buôn bán, cướp, thu lại sự thần phục của một số bộ tộc ở thảo nguyên, tất nhiên là con người. Nên Kim Việt có số lượng chiến mã cung ứng cực kỳ lớn. Có một điểm bất ngờ nữa là ở thế giới này đã có sự xuất hiện của thuốc súng, tất nhiên là thuốc nổ đen. Cái này mỗi quốc gia coi bí mật quân sự, mặc dù quốc gia nào cũng biết nhưng không cho phép người dân biết, chỉ triều đình được biết và sử dụng. Có đại bác, còn súng hỏa mai, thậm chí một số mẫu mới nhất có cả danh xoắn. Theo tư liệu thì thuốc nổ xuất hiện cách đây 400 năm do mấy tay thầy thuốc chơi ngu khi thấy than tuổi có khả năng lọc nước hấp thu chất độc rất tốt, lưu hình thì dùng làm thuốc trị vết thương chống nhiễm trùng, mà thời này người ta coi nhiễm trùng là một loại nhiễm độc tố từ bên ngoài vì cứ thấy vết thương bẩn sẽ gây mưng mủ nhanh sớ và tỷ lệ chết cắt chi cao hơn, cộng thêm mấy lao pháp sư cho thêm phân rơi quỷ, xương loài gà lai rắn cọp cả chặt sở vì quan niệm dùng phân rơi quỷ trị tà ma, quỷ ám nên đã trộn tất cả với nhau và đem đi nung, sau mấy lần nung trả ra hình thù gì hoặc xảy ra hiện tượng cháy do lưu mình nên họ đã điều chỉnh lại và thế là khi điều chỉnh đến độ thích hợp làm thuốc nổ và đem nung bị kín nắp sợ mất hơi thuốc giảm hiệu quả, hiệu suất thuốc các nhà dược sư, dược sĩ, ma pháp sư tham gia dự án đứng gần xem quá trình cùng nhau ghi chép bàn tán rút kinh nghiệm, cuối cùng sau 15 phút tất cả đã về với ông bà ông vải với một tiếng nổ chát chúa như núi sập, may mắn có một tay dược sĩ móc đái quá bèn chạy đi đái nên tránh được một kiếp, nhờ vậy mà thuốc nổ được phát minh và truyền bá cả thế giới. Thậm chí thời Kim Thái Tổ lập quốc ông cũng từng sử dụng thuốc nổ trong chiến đấu với mục đích phá công thành, phá núi cản đường tiêu diệt Việt quân, thậm chí là cả ám sát. Đại Bác thì xuất hiện đầu tiên cách đâu 150 năm, nhiệm vụ chủ yếu là của chúng là phòng thủ và công phá tường thành. Hiện nay có một số loại pháo bắn đạn chùm để chống kỵ binh nhưng chỉ cần những chiếc kiên bằng đồng là hoàn toàn có thể chống đạn. Súng thì mới phát minh được 50 năm với bản đầu tiên không khác gì pháo thu nhỏ, chỉ bắn được 3 phát là tê tay, bản cả tiến thứ nhì là một ống đồng thép dài khoảng 1 mét khối nhỏ hơn nhồi và đánh lửa như pháo và chỉ bắn được một viên bi sắt hoặc đồng đặc. Sau này tiến lên với súng hỏa mai có cỏ và dẫn nổ bằng dây cháy, hiện tại thì loại súng không được ưu tiên vì tầm xa chả khác gì cùng tên, trong khi tên bắn được 3 phát thì súng bắn được 1 phát, thậm chí là 4 lần tên bắn có 1 phát súng bắn, chi sử dụng được. Trong điều kiện thời tiết hanh khô, chi phí đắt, tầm xa kém tên chỉ có 100m, loại súng danh xoắn mới nhất là 130m, trong khi cùng nọ 100-150m, thậm chí có những chiếc cùng nọ được thiết kế bắn với tầm xa 200-250m. Máy nọ cỡ lớn có thể lên đến 300-500m, có thể bắn nhiều phát một lúc, cá biệt có những loại nọ có thể bắn xa đến 800m, tuy thời gian thao tác lâu và cần 3 người nhưng vẫn gần súng nhưng uy lực lớn hơn và xa hơn súng. Cho nên hiện tại súng chỉ có tác dụng đánh phủ đầu giảm lực xung kích bộ binh hoặc kỵ binh trong các trận đánh, hoặc mang tác dụng phụ trợ bộ binh khi chống đỡ các đợt tấn công của bộ binh, kỵ binh địch. Các quốc gia đại lục chân đăng có tỷ lệ sử dụng vũ khí nóng cao hơn các quốc gia ở đại lục Hoàng Lan rất nhiều, người là pháo binh và có cả một khoa về pháo binh ở trường học viện quân sự Hoàng gia. Đại lục Đông Hoàng Lan thì đa phần giới quân sự các quốc gia này có sự si mê đến điên đại với vũ khí lạnh nên các môn phái võ từ đại lục chân đang truyền bá đến đại lục Đông Hoàng Lan thì được phát triển cực mạnh, thậm chí nhiều chi nhánh môn phái còn tách hẳn môn phái gốc để lập môn phái mới trên mảnh đất này. Chỉ cho đến khi Y Việt do đại tướng Trần Văn Xuyến chỉ huy 50 vạn quân xâm chiếm các quốc gia này, khi chiến đấu có sự trợ giúp đắc lực của hỏa khí cùng với vũ khí chiến thuật hiện đại, nên đánh đâu thắng đó, tuy bị thiệt hại nặng mất hơn nửa quân số nhưng đạt được mục đích đề ra. Vì khó khăn trong cuộc chiến này mà hoàng đế Y Việt lúc đấy cho danh ngạch thương vong đến 35 vạn quân, tuy thương vong không nhiều như vậy nhưng cũng rơi vào 32 vạn. Sau trận chiến ấy, các lãnh đạo quân sự các quốc gia thấy tầm quan trọng của hỏa khí, bằng chứng là có nhiều trận đánh tướng lĩnh chỉ huy bên mình chết do trúng đạn pháo mà các tướng lĩnh này toàn dạng võ công cực kỳ cao, một địch trăm nên đã mua, tự chế tạo nhưng chúng chỉ có mục đích là phòng thủ hoặc công thành cùng trợ lực một chút cho cuộc tấn công, các lãnh đạo quân sự vẫn say mê vũ khí lạnh. Ngoài ra, thực tế cho thấy các vũ khí nóng thiếu tính cơ động, hiệu suất công thành chiếm đất, giết người không bằng vũ khí lạnh nên vũ khí nóng vẫn không được giới quân sự hoan nghênh lắm. Vì các nhược điểm quá lớn của nó nên sự phát triển vũ khí nóng ở cả hai đại lục là rất chậm. Về hải quân, các quốc gia đại lục gần biển đều có hải quân, tuy thuộc vào sự quan tâm của từng quốc gia mà hải quân phát triển mạnh yếu khác nhau, nhưng có một điểm chung là tất cả các quốc gia đều trang bị pháo hạm kể cả tàu cướp biển, nhất là các quốc gia đại lục chân đang càng coi trọng. Ngược lại các quốc gia đại lục Đông Hoàng Lan thì các quốc gia ở đây thích bộ binh và không coi trọng hải quân, vậy nên các quốc gia này xây dựng các binh chủng trên bộ rất mạnh, họ chỉ yếu hơn đại lục chân đang về chiến lược, đội hình chỉ huy tác chiến quy mô lớn, do dân số, quân đội không nhiều, cũng như kém về trang bị cho một người lính thôi, chứ nói về độ tinh nhuệ thì họ chả kém người đồng nghiệp đại lục bên kia, và với vũ lực mạnh nên chả có tên cướp biển nào ngu mà đổ bộ bờ biển mà cướp cả. Nên hải quân của họ khá eo đột, chỉ mang tính chất tuần tra, cảnh báo cũng như hậu cần và buôn lậu là chính. Chỉ có hai nước có lực lượng hải quân gọi là mạnh là Ireland và Tháp Á Lôi, do hai quốc gia này bên biển, dân chúng có năng khiếu kinh doanh nên hàng hải phát triển, họ cần có đội hải quân mạnh hộ tống để chống cướp biển. Về không quân, các quốc gia luôn phát triển hàng ngũ rồng, ủy vợ mang nhiệm vụ trinh sát, bắn tên từ trên không, khi có thuốc nổ thì có thêm chức năng oanh tạc, thêm khoản không chiến nữa. Những con rồng trí tuệ thấp, Weaver được bắt nuôi từ bé hoặc từ hồi còn là quả trứng, khi bắt đến số lượng nhất định thì người ta bắt đầu cho chúng phối giống và tự sản sinh, lai tạo giống giữa các loài rồng hoặc các loài Weaver để tạo ra giống rồng. Weaver chất lượng tốt nhất nên sau một thời gian dài, các đến bây giờ quốc gia không phải bắt Weaver hay rồng ngoài tự nhiên nữa mà tự cung cấp cho mình các giống loài rồng hay Weaver còn tốt hơn trong tự nhiên, phục vụ những mục đích khác nhau, phục vụ nhu cầu con người, kể cả nhu cầu ăn uống, may mặc. Chương 5, tìm hiểu thế giới xung quanh. 3, về chính trị. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang ở chế phong kiến hoặc chế độ nô lệ, tóm lại dù phong kiến hay nô lệ thì hoàng đế vẫn là thằng đứng đầu chế độ nô lệ hoàn toàn hợp pháp ở mọi quốc gia. Mặc dù đa phần các quốc gia này đều đã là chế độ phong kiến với 30 dân số thế giới là nô lệ và tăng dần theo từng thời kỳ, nông dân chiếm 60.89% theo ngành kinh tế ngoài nông nghiệp và 1-2 dân số là hoàng tộc, quý tộc, quan lại. Tất cả các quốc gia theo chế độ quân chủ chuyên chế, trung ương tập quyền hoặc bán tập quyền hoặc phân quyền chính quyền ngoài vua, đứng đầu phía dưới là hệ thống quan lại có nước theo kiểu lục bộ và một số biện, dưới đó là các châu, huyện, phủ, tỉnh của kiểu phong kiến phương đông ở trái đất, hay kiểu đua là lãnh chúa lớn nhất phân ra ban bệ triều đình, các lãnh chúa nắm mỗi vùng, dưới vùng là có nhiều lãnh chúa nhỏ hơn thai quản của phong kiến phương tây. Các chính quyền kiểu phương đông hay phương tây thì các lãnh chúa đều có quyền có quân đội riêng, còn lại đều thống nhất về hành chính, tiền tệ, đo lường, luật pháp. Chính quyền Kim Việt thì Long nhận định nó vừa giống trung ương tập quyền theo kiểu chính quyền nhà Lê, khu vực chiếm của đại lục Đông Hoàng Lan quản lý kiểu phương tây, lãnh chúa có quyền thu thuế lập quân đội riêng theo quy định của triều đình, mỗi lãnh chúa có quyền thành lập tối đa 3.000 quân, triều đình vẫn có quyền lực hành chính, quân sự, kinh tế và có một số vùng theo kiểu một quốc gia hai chế độ, chính quyền trung ương không có quyền hành chính, quân sự, kinh tế, nhưng ở thế giới này thì họ vẫn dùng hệ thống tiền tệ, đo lường, luật pháp thống nhất, phải nộp 20 thu nhập của vùng cho triều đình, mỗi lãnh chúa có quyền lập tối đa 5.000 quân. Về tôn giáo, các quốc gia có tín ngưỡng riêng, các tôn giáo chủ yếu là các hội thánh chứ không bài bản như ở trái đất. Có những quốc gia gần như toàn bộ 100 dân số theo hội thánh nước họ, có các quốc gia có vài ba hội thánh. Các quốc gia nào có càng nhiều hội thánh thì các quốc gia có tỷ lệ dân cư theo tôn giáo càng thấp, vì những người cầm quyền thường lo ngại tôn giáo ảnh hưởng đến dân tâm và quyền lực, tuy bình thường không đàn áp nhưng sẽ đàn áp nếu tôn giáo đó ảnh hưởng quá lớn, ảnh hưởng đến quyền lợi chính trị người cầm quyền cũng như gây nội loạn, muốn tôn giáo độc tôn tại nước đó hay một vài kẻ lợi dụng tôn giáo để cướp chính quyền đạt quyền lực chính trị. Ngoài ra họ còn sử dụng tư tưởng học thuyết khác dưới dạng nửa tôn giáo, nửa tư tưởng nhưng phục vụ nhiều nhất cho kẻ thống trị, và khi Long đọc các tài liệu của nó thì cậu giật mình vì cậu biết chắc chắn đó là Nho giáo và nó xuất phát từ Đường Tiên Quốc cách đây 600 năm. Đến đây cậu suy nghĩ có thể là một tay đại nho nào đó của Trung Quốc đã xuyên không đến đây, cậu chắc chắn là tay này có thể là một đại nho hay thậm chí là hủ nho của thời Nam Tống, vì tay này chỉ có các tài liệu nho giáo xuất từ thời Khổng Tử đến thời Tống, và đặc biệt hắn đề cao tư tưởng Chu Hy, một nhà nho nổi tiếng nhất thời Tống Nho Nam Tống, nhưng đã được tên này đổi thành tên hắn là Công Tôn Thiên, xóa luôn Khổng Tử và các nhà nho trước, nên tất cả các tác phẩm kinh điển hay giáo lý của nho giáo đều từ hắn mà ra. Trước khi tên Công Tôn Thiên hắn đến thế giới này, vốn dĩ trước đây người thú hay các chủng tộc khác tuy có bị bắt làm nô lệ cũng như nô lệ con người sự phân biệt có nhưng không nhiều, thậm chí một số nước chả phân biệt, cũng bình đẳng như bao chủng tộc khác, thậm chí có người làm vương phi, hoàng hậu, làm quan, tướng trong chính quyền con người, thì khi hắn đến liền coi những chủng tộc này như yêu quái, yêu nghiệt, không bằng súc vật, thậm chí đến loài rồng cánh rơi khi hắn nhìn thấy thì liền sụt đổ vì loài rồng này không phải long tộc uy nghi như quan niệm người Hán bọn hắn thì hắn sụp đổ ra sức miệt thị loài rồng coi các chủng tộc có trí khôn khác là hạ đẳng, chỉ con người mới thống trị thế giới. Điều này đã khiến cho sự phân biệt chủng tộc vô cùng nặng nề, thời gian càng lâu sự phân biệt càng nặng cho đến hôm nay, đã vậy những người nắm quyền lực thấy được sự lợi hại của nho giáo trong điều khiển dân tâm, phát quang thêm quyền uy hoàng đế, để cao hơn sự thống trị phong kiến, khiến cho chế độ phong kiến có thể vững vàng ngàn năm không đổ, cũng như thấy được những cái hay của nho giáo đối với giáo dục con người hay ảnh hưởng tích cực của nó nên họ ra sức tuyên truyền ủng hộ nó khiến đa. Phần các quốc gia hai đại lục tôn nó là quốc giáo, nhưng quốc gia một tôn giáo thì coi nó là một dạng tư tưởng thống trị, tài liệu quý để tham khảo học tập cách ngoại giao, đối nhân xử thế và cách cai trị người dân cũng như còn lại. Tuy nó vẫn sống hòa bình với tôn giáo kia nhưng không một tôn giáo nào có thể ép hay hủy diệt nó vì nó được các chính quyền ủng hộ cũng như những sự ưu việt vượt nổi trội hơn hẳn cả ngàn năm của nó là không bằng cái. Ngoài ra nó tồn tại dựa ý dạng một tư tưởng, lập trường chính trị hay lập trường bản thân mà không phải niềm tin tôn giáo không làm ảnh hưởng lợi ích các tôn giáo khác nên các tôn giáo này không có cớ hủy diệt nó. Nhưng cũng chính vì vậy mà tên này đã máy móc áp dụng tư tưởng nho giáo cả cái hay lẫn cái sai của tư tưởng Tống Nho, trong đó nhiều tư tưởng đã sai lệch hoàn toàn nghĩa nhân văn mà Khổng Tử và những đại nho đời trước để lại. Vì thế mà tư tưởng bành trướng muốn cai trị toàn thế giới của mỗi đời quân chủ Đường Thiên Quốc rất nặng với tư tưởng tất cả dân tộc trên thế giới là lũ man gì chưa khai hóa còn người Đường tộc là vĩ đại nhất đại đường cực thịnh, không phải tộc ta ắt có dị tâm. Đọc đế đây Long cực kỳ vui sướng hét lớn trong lòng, ối giang ơi, đời con lên hương rồi. Về giáo dục chính vì những cái hay, bảo vệ hoàng quyền nên nho giáo ở thế giới này có thể gọi là nho giáo hay tôn thiên giáo, nó được các quốc gia đại lục trân đăng, Đông Hoàng lan ra sức học tập, các cuộc thi tuyển chọn quan lại hay giáo dục con cái cũng từ kinh thi nho giáo. Các trường học, thậm chí đại học như Quốc Tử Giám, trường này có ở tất cả các quốc gia, cũng dạy trong tâm kinh thi, kinh điển nho giáo tôn thiên cũng mang sự ngu ngốc nhất của đám hủ nho Tống Triều luôn đối chọi với khoa học kỹ thuật coi đó là kỳ dâm kỹ xảo, làm trai phải kinh bang tế thế phải học văn thơ làm chính trị còn khoa học tự nhiên, chỉ là thứ dưới tầm có cũng được không có cũng chẳng sao, phân biệt giới tính, đẳng cấp xã hội, coi rẻ thương nhân, khá không coi trọng quân đội, võ, tướng coi chúng là đám vũ phu, phàm phu tục tử chỉ đáng làm lính hầu. Tất cả thứ dân mọi ngành nghề đều thấp kém đi tiện chỉ có người đọc sách là cao, cũng vì lẽ đó mà khoa học tự nhiên phát triển rất chậm chạp trong các ngôi trường như vậy, thậm chí những người giỏi khoa học tự nhiên nhất lại là những người thợ thủ công. Đến đây Long lại hét lớn trong lòng, ối giang ơi, đời con lên hương rồi. Về kinh tế các quốc gia vẫn theo chủ trương kinh tế nông nghiệp là chủ đạo với nền nông nghiệp phong kiến. Người nông dân phải chịu hai tầng thuế đó, tô của địa chủ và thuế từ triều đình, nền nông nghiệp lạc hậu, nông nghiệp lại phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết và số lượng người cần quá lớn. Hơn nữa các triều đình cũng dùng chính sách áp chế ngành sản xuất hoặc quy định một gia đình có bao nhiêu người được phép tham gia ngành sản xuất khác để ổn định, duy trì số lượng người đông đảo làm nông nghiệp. Việc khai hoang tăng số lượng đất cũng gặp rất nhiều khó khăn do bị cản trở của triều đình, lo sợ các lãnh chúa, quý tộc tích trữ lực lượng tạo phản. Ngành chăn nuôi không phát triển lắm vì lạc hậu, do ma thú bên ngoài quá nhiều săn, ăn không hết, chỉ một số loại ma thú dùng để kéo xe vận chuyển và sử dụng trong chiến tranh quân đội làm nông nghiệp hay máy móc công nghiệp hay một số loại gia cầm. Ngành trồng trọt cũng kém vì lạc hậu, cây trồng một năm có một vụ lúa có một số vùng hoặc nước một năm hai vụ một lúa một hoa màu. Cả thế giới chỉ có 5 vùng đã khai phá và con người không gặp hiểm nguy có thể trồng 1 năm 2 3 vụ lúa mà toàn là lúa gạo, đó là đồng bằng sông Bình Long rộng lớn của Kim Việt, đồng bằng tầm trung hạ lưu sông Đan Nguyên của Long Kinh Quế và vùng đồng bằng trung bình dưới sông Đờ Nhì Ẹn của Đồng Kinh ở Đại Lục Chân Đăng, cùng với đó là vùng đồng bằng sông Phan Mạ Tư khá lớn có một nửa thuộc Kim Việt, một nửa thuộc Đường Kính Quốc, cuối cùng là vùng đồng bằng sông Hí Nền một nửa thuộc Thép Bờ, một nửa thuộc Cạn Gòn, mặc dù cư dân biết bón phân nhưng lại là phân sống chưa qua ủ, nhiều nước lạc hậu chỉ giải cho không biết cách lai các giống cây trồng hay chiết dâm để giữ giống tốt hay rút ngắn thời gian thời bình thì như vậy, nhưng có chiến tranh thì những khu vực sản xuất nông nghiệp lớn của các quý tộc, hoàng tộc lại bỏ tiền thuê nhiều pháp sư nông nghiệp dùng ma pháp để phát triển nhanh cây trồng tay cao nhất có thể khiến 2 tuần thu hoạch lúa một lần, tay bình thường thì 1 tháng thi hoạch một lần. Vì thế chiến tranh có bị thiếu lương thực trong trường hợp cuộc chiến không kéo quá dài, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc thì nhiều vùng đất trở nên cằn cỗi không trồng trọt được hoặc khá là cằn, cần phải cho đất nghỉ ngơi 2 3 năm mới trồng lại được, nên đất bỏ hoang có dấu hiệu tăng lên là tình trạng cướp đoạt ruộng đất của nông dân do những hoàng tộc, quý tộc gây ra càng ngày càng nhiều và mâu thuẫn bắt đầu lớn dần. Công nghiệp cũng có bước đột phá nhưng lại quá chú trọng vào tiểu thủ công nghiệp, kinh tế hộ gia đình, các thương đoàn thương nhân cũng từ kinh tế hộ gia đình nhà xưởng không lớn, tỷ lệ cực kỳ thấp, các thương nhân mở nhà xưởng lớn nhưng chỉ là sử dụng nhiều người hơn và cái máy móc của các xưởng lớn này với máy móc cơ sở kinh tế hộ gia đình chả khác gì nhau, thậm chí máy móc xưởng nhỏ và xưởng lớn cả về hình dáng kích thước chả có gì khác, có khác là họ có nhiều máy hơn mà thôi, thành phần cấu tạo máy móc chủ yếu là gỗ và đá, kim loại chỉ chiếm 10 trong cơ cấu máy móc, áp dụng máy móc trong các khâu sản xuất chỉ chiếm 5 nên chưa tạo bước nhảy vọt về kinh tế. Khoa học kỹ thuật có được đầu tư nhưng chưa đúng mức, chủ yếu đầu tư vào vũ khí, do quá chú trọng vào tiểu thủ công nghiệp nên phát triển rất chậm, nhưng do đông người tham gia vào ngành này vì ngành này tạo nhiều thu nhập hơn làm nông nghiệp nên sản lượng hàng hóa vẫn tăng. Triều đình ủng hộ việc áp dụng khoa học làm tăng chủng loại, mẫu mã sản phẩm nhưng không ủng hộ việc áp dụng nó làm tăng sản lượng giảm nhân công vì lo sợ nó sẽ phá hoại nền tiểu thủ công nghiệp cũng như kinh tế hộ gia đình truyền thống. Cuối cùng những thành tựu khoa học mang tính đột phá sẽ bị triều đình không cho áp dụng và phát triển do nguyên nhân trên hoặc do triều đình thấy nó tối quan trọng, ảnh hưởng đến thế cục mà cho một mình sử dụng, nhưng công tác phát triển nó diễn ra rất chậm hoặc khi nó lỗi thời thì không công bố cho người dân mà có công bố thì cũng là cho các cơ sở của quý tộc hoặc hoàng tộc. Ngoài ra những đột phá khoa học kỹ thuật trong sản xuất của người dân nhưng không ảnh hưởng đến triều đình mà lại ảnh hưởng tới lợi ích mà các quý tộc Hoàng tộc dây máu ăn phần thì họ sẽ dùng mọi cách, mọi thủ đoạn chiếm không hoặc mua với giá cực thấp để có được nó, không được thì đạp tất, nhưng nếu nó rơi vào tay quý tộc thì nếu như 100 năm trước đó là số 1 và đến 100 năm sau nó vẫn là số 1. Long lại hét lớn trong lòng, ối rằng ơi, đời con lên hương rồi. Sau một hồi tổng kết, Long bắt đầu suy tính cho tương lai của mình. Thế giới này là như vậy, và nếu mình muốn sống thì phải khuấy động một vùng trời cho riêng mình và hoàn thành ước mơ hoài bão của mình ở kiếp trước. Mặc dù là kiếp trước nhưng hiện tại thỉnh thoảng hắn vẫn mơ về quê hương với làng quê bình dị, với hình ảnh ông cụ nở một nụ cười hiền từ, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió, hình ảnh những thằng bạn chung đơn vị điệp viên, hình ảnh món ăn quê hương bình dị và ngon miệng mỗi lần như vậy là anh khóc, tiếng khóc nấc nghẹn ngào về một thứ gì đó xa xôi thân thuộc thân thiết cả cuộc đời mình. Mình biết nó tồn tại, biết nó ở đâu, nhưng mình không tới được cổng làm gì được. Một cảm giác lực bất tòng tâm sau mỗi lần mơ, cậu lại nắm chặt bàn tay, và thế với lòng mình, ước mơ kiếp trước với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới không làm được thì kiếp này mình sẽ cho nó tung bay lần đầu tiên trên thế giới này. Long nghĩ muốn làm việc lớn tốt nhất phải sống và thoát khỏi đây cái đã, mà muốn sống phải đảm bảo sức khỏe, mà bây giờ chiếc đồng hồ chỉ 2 giờ sáng rồi, kệ mẹ tương lai đi, giờ ngủ cái đã. Cuối cùng cậu ném hết tất cả các suy nghĩ của mình sang một bên rồi lăn ra ngủ. Chương 6, bắt đầu kế hoạch. Long biết muốn làm đại sự phải có kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ và hoàn thành theo từng bước, không được nóng vội, nên cậu đã tự vẽ kế hoạch trong đầu và bắt đầu thực hiện. Bước 1, theo kế hoạch của Long thì việc đầu tiên cậu làm đó là giả ngu, phải thật ngu, càng đần càng tốt, phải tỏ rõ là người yếu nhược để không bị nghi ngờ. Thế nên cậu luôn làm những chuyện ngu ngốc nhưng mang tính chất nghịch dại, như nghịch đất bẩn hay can người khác đánh nhau để rồi lại bị đánh, thỉnh thoảng bị lừa tiền do cho vay hoặc giúp như cho không, đánh bạc. Những báo cáo của tình báo về cậu gửi cho hiệu trưởng đều có những dòng như sau: Kim Long là kẻ nhiệt tình nhưng ngu dốt, thật thà đến mức quá thật nên không ai dám chơi, ngoan ngoãn đến mức đần độn khi chơi thì nghịch dại nghịch ngu, trí nhớ kém, đầu óc không nhanh nhạy, tài hèn trí lớn là kẻ, tóm lại là kẻ phá hoại thiên tài, là một phá gia chi tử điển hình. Nhờ vậy triều đình không có nghi ngờ gì và không thèm cho cậu vào danh sách những kẻ có thể gây họa, nhưng vẫn có những tin tình báo liên tục. Bước thứ nhì là tích trữ tài chính, muốn làm việc lớn không có tiền là không được. Tất cả các nước trên thế giới thống nhất tiền tệ gồm 3 loại chính là kim tệ, ngân tệ, đồng tệ. Một kim tệ bằng 10 ngân tệ bằng 100 đồng tệ. Một người dân Kim Việt thu nhập một năm khoảng độ 40 kim tệ vậy, trong khi tiền tiêu vặt hàng tháng dòng họ cấp 500 kim tệ, tiêu vặt theo vị trí con tộc trưởng cha mẹ cậu cấp 500 kim tệ nữa, triều đình cấp cho mỗi học viên 100 kim tệ, vậy là cậu có 1.100 kim tệ bằng thu nhập một người dân trong 27,5 năm. Cậu đem 500 kim tệ để dành chỉ khi nào có việc cần mới phải sử dụng, còn 600 kim tệ để tiêu bao gồm tiêu nhu cầu cá nhân, ăn chơi và đánh bạc, mua bán đồ, tìm hiểu thông tin, mua nô lệ. Long rất muốn kinh doanh kiếm tiền, nhưng mà kiếm tiền giỏi thật nhiều tiền phải nghĩ ra mặt hàng mới có tính chất độc quyền cao trong thời gian dài, nhưng có khả năng cộng với việc báo cáo trước kia nói cậu là thằng ngu chứng tỏ kẻ này bé đã có khả năng ẩn giấu sâu tới mức này thì sẽ là kẻ có tài năng siêu phàm, sẽ bị triều đình chú ý, có thể bị thủ tiêu rồi lấy bí quyết kia cho hoàng tộc kinh doanh, hoặc bị triều đình biến thành thằng ngốc hay gán tội gì đó lấy cớ diệt tộc. Cậu chỉ còn cách thỉnh thoảng lấy trang sức mà mình thỉnh thoảng phó được của bọn con nhà quý tộc hay của bọn con nhà giàu hay vào trong khu chuồng nuôi nhốt quý tộc trẻ con để chơi thử cho biết, tạo quan hệ mở rộng mối hàng với những người đứng đầu các dòng họ quý tộc lâu đời, tương lai này đem bán hoặc thó tiền của chúng nó. Nhờ vậy mà tài sản của cậu từ lúc 6 tháng sau động đất đã tăng lên 20 vạn kim tệ và còn một túi nhỏ trang sức cả nam lẫn nữ chưa bán sau khi đã trừ tiền mua, ăn chơi và nuôi nô lệ. Bước 3 trong kế hoạch đó là thu gom lực lượng và lực lượng công khai mà không bị nghi ngờ đó là nô lệ. Cậu là người hay đi mua nô lệ cùng với 2 hộ vệ của mình. Nô lệ của thế giới này sẽ có một chiếc vòng cổ bằng da có chứa ma pháp, họ có ấn ký nô lệ ma pháp trên người, khi người nô lệ định làm hại chủ nhân của mình thì vòng cổ sẽ thít cổ họ làm họ ngạt thở và ấn ký sẽ làm cho nội tạng của họ có cảm giác như lửa đốt, nếu họ cố tình tiến tới hơn nữa thì vòng cổ sẽ thít đứt cổ họ và ấn chú nô lệ sẽ thiết đốt hết nội tạng của họ, ngoài ra nếu như chủ nô lệ chết thì nô lệ sẽ phải phục vụ con họ hoặc người có quan hệ huyết thống gần nhất, những nô lệ nào bỏ trốn hoặc những nô lệ nào không tìm được chủ nhân mới sẽ chết trong 3 năm vì bị ấn chú tiêu nội tạng. Long rất hay chọn trẻ con vì chúng dễ đào tạo và trung thành, đồng thời cậu có thời gian đào tạo dần làm đội ngũ nhân viên nòng cốt sau này. Nếu chúng có cha mẹ đi cùng thì cậu cũng mua luôn cha mẹ thậm chí bạn bè chúng, cậu chọn tư chất con người chứ không phải chọn kẻ đó đẹp hay xấu, điệp viên là những kẻ nhìn người chuẩn nhất, nhiều khi kẻ đó nhìn ốm nhát chả có chút sức sống nào, cậu mua bất kể chủng tộc từ con người tinh linh, hắc tinh linh, người mèo, bạch lang, ạ gạ sa tộc, tộc người da ngăm có 6 tay, hai hơi nhọn giống thai quỷ tộc, người lùn, địa tinh, người thỏ, thậm chí cậu mua 4 chiến binh cuồng huyết tộc làm hộ vệ, là tộc. Người chiến binh bẩm sinh có sức mạnh cơ bắp khỏe mạnh nhất, một người cuồng huyết tộc có thể đánh ngang bằng 15 người bình thường, mỗi khi họ hóa cuồng thì sức mạnh của họ tăng gấp 3 lần, tuy nhiên họ lại không có khả năng sử dụng ma pháp hay công lực như các võ phái, tất cả chỉ là sức mạnh cơ bắp thuần túy hay những môn võ ngoại công như thầy gai trong nạ dụ tổ, nhưng không có cái kiểu mở các cổng và bá như gai, nó phù hợp tất cả tiêu chí của hắn từ những kẻ có tư chất làm chiến binh, sĩ quan, doanh nhân tài chính, quản lý thợ lành nghề khoa học hay sát thủ hay điệp viên. Bây giờ đội ngũ nô lệ của cậu như nổi lẩu thập cẩm với hơn 100 người cả nam lẫn nữ, cả bé đến lớn, chủ yếu là những chủng tộc không phải con người, được cậu cho ăn uống tử tế, sau đó cậu phân loại làm 2 gồm những người biết chữ và không biết chữ, không khác cậu dự đoán là mấy có 112-113 người biết chữ, trong đó 3-8 người là con người biết chữ, còn lại là các chủng tộc khác biết chữ do được gia đình hoặc trưởng lão trong tộc dạy, có người thông qua học lỏm của chủ nhân trước, may mắn là tất cả những nô lệ mà cậu mua đều là người trong các khu rừng rậm, vùng núi trong hoặc rìa biên giới kim việt, có người là con người trước là thương nhân bị lừa tiền nên phải bán thân trả nợ, nếu không cả nhà bị giết, nên họ đều biết tiếng Việt. Thỉnh thoảng cậu còn dẫn nô lệ của mình đi ngông nên trong trường, khiến cả trường lại có một phen cười cợt. Vì quá nhiều nô lệ nên chỗ ở khá chật chội nên Long phải thuê luôn cái biệt thự bên cạnh đập tường nối thông hai nhà với nhau mới đủ chỗ. Tuy là người của xã hội hiện đại nơi mà chế độ nô lệ đã đi vào trong các cuốn sách lịch sử và Long cũng không hề thích chế độ nô lệ, nhưng vì không có cách nào chứng minh lòng trung thành của họ nên cậu chưa trả tự do cho họ, tất cả phải đến khi về lãnh địa của mình. Ba bước đầu tiên xong, giờ chỉ cần trở về lãnh địa và thực hiện kế hoạch của mình thôi, một là làm phản hoặc là thành lập một đất nước khác, ta chỉ chờ thời thôi. Nhưng phải chờ đến bao giờ? Trời ơi! Chán quá đi mà! Đồng thời cậu cũng muốn xây dựng một xã hội mới theo mô hình xã hội chủ nghĩa theo kiểu lai giữa Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, tư bản phương Tây, vì chỉ có ít hở cờ nở mới xóa bỏ triệt để được sự phân biệt chủng tộc và đoàn kết mọi người. Chính sách xã hội như bảo hiểm hay các chế độ chăm sóc y tế tiên tiến và thành cơ bản cho nước phát triển trên thế giới hiện giờ đều xuất phát từ Liên Xô hay những người theo phe ít hở cờ nở thời trước Liên Xô, nhưng nền hành chính thì bắt buộc phải học hỏi các nước tư bản, vì các nước ít hở cờ nở có nền hành chính cồng kềnh hơn nhiều so với các nước tư bản. Quản lý kinh tế thì trường học theo tờ bờ cờ nở, còn kinh tế theo kiểu Liên Xô thì hợp với thời chiến cả chiến tranh vũ lực lẫn chiến tranh lạnh, nhưng nhà nước phải nắm yếu quyết nền kinh tế và đưa ra những biện pháp phù hợp để phát triển, sửa chữa. Nếu như là ở đây thì ít hở cờ nở phải to hơn, vì ở đây có 15 loài có trí tuệ chứ không phải một loài như ở thế giới kia. Tuy nhiên phải tích lũy đủ tư bản thì mới tiến lên được. Các nước như Liên Xô hay Trung Quốc trước khi theo cờ nở ít hở thì cũng là các nước tờ bờ cờ nở mạnh thì mới có gốc để phát triển. Ít hở cờ nở quan trọng nhất phải chuẩn bị khâu quá độ. Mọi việc đã định, Long bắt đầu tự hoàn thiện lại kế hoạch trong đầu mình. Những lúc rảnh cậu lại bắt đầu suy nghĩ về bố mẹ của mình trong thế giới này. Bố mẹ cậu rất yêu thương cậu, họ yêu cậu hơn cả mạng sống của mình, họ luôn mong có một ngày các chủng tộc sống hòa bình với nhau. Chính vì vậy mà trong lãnh địa của họ quản lý không có nô lệ và các chủng tộc có thể lấy nhau. Những kẻ phản đối và những kẻ muốn thay thế cho cha cậu đã mật báo triều đình, nhưng vì lý do duy định lãnh chúa vùng lãnh thổ hải ngoại này khác với trong nội địa và việc này cũng không đến mức xét nhà tội chết hay diệt tộc nên triều đình không dám can vào nội bộ, sợ các lãnh chúa khác phản kháng. Triều đình chỉ cho bố cậu lãnh binh đi chinh chiến các cuộc xung đột nhỏ lẻ của Kim Việt với các bộ tộc, không phải nhân loại hay với các nước láng giềng ở đại lục Đông Hoàng Lan, và chỉ định người tạm thời thay bố cậu khi không có ở nhà. Với nhiệm vụ này bố cậu chỉ có hai lựa chọn, một là thắng hai là chết. Nếu như thua rút chạy thì sẽ bị chém đầu cả nhà, chức vị của mình trao cho người khác. Nếu như chết thì con được tập âm chức vị nhưng phải đợi 21 tuổi mới được giao quyền lực và người do triều đình chỉ định người trong họ tạm thời lãnh đạo lãnh địa. Đó là tất cả hình ảnh trong trí nhớ về bố mẹ của cái thân xác này. Long vui lắm vì ở thế giới này hắn còn có bố mẹ chứ không mồ côi như kiếp trước. Hắn vẫn nhớ được hình dạng của bố mẹ, người bố mặt vuông chữ điển có mái tóc hơi vàng do bà nội cậu không phải người Việt, người mẹ bán tinh linh có mái tóc đen óng ả với đôi mắt màu xanh giống màu lá cây. Mẹ là kết quả một cuộc tinh giữa một người lính Kim Việt tham gia chiến tranh đại lục Đông Hoang Lan 70 năm trước và một người con gái tinh linh em gái của người thống lĩnh đội hộ vệ làng Kamas. Mẹ hắn theo họ bà ngoại. Hắn muốn sum họp gia đình nhưng hiện tại thì trong tình thế ngặt nghèo. A chứ bảy trọng thủy, hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Hắn lên lớp với bộ mặt chán nản, cả lớp hôm nay có 10 người bằng một nửa con số. Long bèn nghĩ chắc mấy đứa kia hôm qua nhậu say quá nên hôm nay đéo dậy được, mà thôi nghĩ nhiều cho mệt, kệ mẹ chúng nó. Thầy giáo già hôm giảng giải bài cội nguồn dân tộc cha lạc Long quân thuộc tộc thần Long, nhưng ngài luôn sửa dụng hình dáng con người, mẹ là mạ dị nạ kèm tật trong hình dáng bức tượng thì bà có hai cái cánh của thần tộc, cái đầu có hai chiếc sừng nhô ra của tộc rồng cánh rơi. Chính vì vậy mà cả thế giới này chỉ có Kim Việt là không phân biệt hai tộc này và đối xử với họ như anh em, mặc dù hai tộc kia đếch quan tâm. Đến đây thực ra Long rất nghi ngờ rằng vị thủy tổ dân tộc mình tiếp trước cũng tên là Lạc Long Vân, có thể hai vị này là một ngài mạnh mẽ sẽ rách thời không sang thế giới này để tiếp nối dòng giống tộc Việt. Khi ngài thấy người Hoa Hạ phía Bắc rất hiếu chiến và mạnh mẽ, ngài để lại mẹ Âu Cơ với những người con của mình lập gia tộc Bách Việt, và hiện nay chỉ còn ba tộc người Việt là Âu Việt, Lạc Việt, tộc Lê. Tộc Lê ở đảo Hải Nam tuy tính là một dân tộc chưa bị đồng hóa nhiều nhưng không còn thân thiết gì với người Việt Nam, còn các tộc người Việt khác đã bị đồng hóa thành người Hán, không còn nhìn thấy bất kỳ sự tồn tại nào. Nếu có gặp một người tổ tiên của họ là người Việt thì hiện giờ họ vẫn nói mình là người Hán và dân tộc kia như chưa bao giờ tồn tại. Ngoài ra còn một nhánh ở Indonesia nhưng đám đấy nó mất gốc rồi. Nên tộc Việt luôn theo tín ngưỡng thờ mẫu, mẹ là cao nhất, mẹ là chủ gia đình. Hai người có 12 người con là cội nguồn của 12 dân tộc Việt, ngài lại ra đi và để lại vợ và các con. Người Việt ở đây cũng giống như thiền kiếp, cũng theo tín ngưỡng thờ mẫu. Tóm lại, cha tổ của dân tộc Việt lại sẽ rách thời không đi mở rộng dân tộc này, để rồi bây giờ Long mới có cái để suy nghĩ. Lạc Long Quân, rút cục ngài còn bao nhiêu người vợ và cái dân tộc này còn bao nhiêu anh em, ngài thật là một người bố chưa xứng khi suốt ngày đem con bỏ chợ, à không, đem con bỏ cho mẹ chúng nó nuôi, rồi ra đi tiếp tục sự nghiệp mở rộng vĩ đại của mình. Cái này Long ngày xưa từng nghi ngờ, nếu truyền thuyết là thật Lạc Long Quân ở thế giới kia có 100 người con cho nó là đúng đi, nhưng mẹ Âu Cơ không thể nào đủ sức sinh 100 người con được, cái này có thể mẹ Âu Cơ là vợ cả phía sau là giàn hậu cung cả 100 người thì sao? Cái này là suy nghĩ của các anh em nên góp ý chứ đừng ném đá. Sau cả ngàn năm sinh sống cách biệt và luôn có xung đột với nhau thì một vị thủ lĩnh kiệt xuất của tộc Dương Việt là Hùng Linh Cao đã tiến đánh 11 tộc còn lại để thống nhất tộc Việt và chỉ lấy chữ Việt duy nhất chỉ tộc mình chống lại tộc người Đường phía Bắc và người Kỳ phía Tây. Ông cũng là thủy tổ của đất nước này, ông lên làm vua, người dân gọi là vua Hùng, mở đầu triều đị nhà Hùng Việt, tồn tại 530 năm với 28 vị vua, triều đại này sụp đổ sau một cuộc khởi nghĩa của một quý tộc họ Cao tên Cao Văn Trọng đã lấy được ngai vàng mở đầu triều đại Cao Việt tồn tại được 470 tháng 5 năm 24 vị vua thì lại bị cuộc khởi nghĩa của một địa chủ họ Trần tên Trần Ngọc Lãng mở đầu triều đại Trần Việt tồn tại 417 năm với 19 vị vua sau đó triều đại này bị một vị tướng quân họ Lê tên Lê Khôi cướp ngôi. Lập ra nhà Lê Việt tồn tại 500 năm với 30 vị vua cuối cùng bị khởi nghĩa nông dân của Kim Thế Trung lật đổ lập ra nhà Kim Việt. Long mắt nhắm mắt mở nhìn dòng chữ vị giáo sư kia dùng phấn viết lên bảng, mẹ nó không ngờ dân ở đây chơi chữ nôm viết đau hết cả tay học bước hết cả não. Long biết là chữ nôm không phải chữ Hán vì nhà Hán trước kia bên Mỹ mỗi dịp Tết thường ra chợ người Việt xin chữ nôm treo trong nhà và cái xác này trước kia biết chữ nôm, mắt cứ mở dần, cơn buồn ngủ cứ kéo đến díu hết cả mắt cuối cùng trước khi cậu đi theo tiếng gọi thần ngủ cậu quyết tâm bố mày thề sẽ cho cả cái thế giới này biết chữ. Quốc ngữ, học cả ỷ tiểu viết như bé kia bố chịu. Buổi học kết thúc và Long về nhà ném sách vợ lên giường và đánh một giấc, sau khi tỉnh dậy cậu bỗng nhiên thấy lạnh lạnh thì ra bây giờ là tháng 11 đã vào mùa đông rồi, ở thế giới là ỷ một năm có 14 tháng có 426 ngày, các tháng giống như ở kiếp trước. Thời tiết chia thành bốn mùa, Long bèn cho nô lệ đi mua quần áo chống lạnh cùng chăn đông, điều này khiến cho các nô lệ ngạc nhiên hết sức, cậu bèn hách dịch nói các ngươi là nô lệ do ta mất cả đống tiền mới mua về được các ngươi mà chết ta lỗ. Nạo, mới cả các ngươi nhờ ép nhát, co do vừa không làm được việc vừa làm mất mặt ta, thôi đi mua đi những người nô lệ lầm lũi ra ngoài mua quần áo khi về họ mang mang cả một xe đủ cho mỗi nô lệ ba bộ mặc dù là cậu đưa tiền đủ mua năm bộ nhưng khi thấy biểu tượng dòng họ của Long thì họ chém đẹp mà các nô lệ làm gì có quyền mặc cả đồng thời có thằng phá gia chi tử như Long thì ai chả muốn chém. Đêm đầu tiên của mùa đông vì trời không lạnh lắm nhưng cũng có gió rét tạo cảm giác hơi tê tái Long ngước nhìn bầu trời với ba mặt trăng, hành tinh mà Long đang cư ngụ có ba mặt trăng, hôm nay hắn không nhớ đến quê hương hay thế giới cũ mà hắn nhớ đến bố mẹ của hắn ở thế giới này, hắn mong tới ngày gặp họ, nó cứ như con chuột gặm nhấm tâm hồn hắn. Thời gian thấm thoát trôi, mùa đông ở đây không có tuyết, nghe nói chỉ ở phía Bắc Đại Lục chỗ vùng chưa khai phá và 1/3 và mấy nước phía Bắc cộng thêm 1/3 nước đầu tiên. Hôm nay là buổi nhậu thường niên vào cuối tháng của đám con nhà quý tộc, hoàng tộc, buổi nhậu do đại hoàng tử Kim Văn Ngọc đứng đầu. Đại hoàng tử Kim Văn Ngọc năm nay 14 tuổi, là một kẻ hay chém gió, thích định nọ, sống trong mơ tưởng, không thích người khác ý kiến của mình, là một kẻ tài hèn trí lớn, thích quân sự được đào tạo bài bản, nhưng thích lập kế hoạch viển vông nhưng theo Long đánh giá thằng này lãnh đạo trung đoàn còn được chứ tầm sư đoàn, quân đoàn, tập đoàn quân trở lên mà xê ho. Thằng này chỉ huy có mà nướng bao nhiêu quân cho vừa buổi ăn uống họp mặt chém gió và chim chuột lẫn nhau. Chủ yếu là chọn bè phái và chọn phe cánh hoàng tử nào có khả năng làm thái tử hoặc vua trong tương lai cả đám ăn chơi nói chuyện phiếm chém gió, ca múa tung trời, chả ai để ý đến ai. Long đang đi tìm con trai của lãnh chúa Hoàng Phong là Hoàng Tử Hải, người bạn mà Long đã làm quen khi mới chủ sinh, vì tên này là con trai của lãnh chúa tự trị tiểu một quốc gia hai chế độ ở bờ biển phủ Hoàng Long, nơi có cảng biển gần nhất để hắn về quê hương ở Đông Hoàng Lan. Cha hắn là lãnh đạo của liên minh năm lãnh chúa ở vùng đất rộng lớn hai phủ gồm phủ Hoàng Long và phủ Trúc Lâm, chính xác ở hai phủ này cha thằng này là vua. Hiện giờ chính quyền Kim Việt có dấu hiệu suy yếu do vị vua này giống với vua tự dứt, các tệ nạn mọc ra như nấm nạn tham nhũng khá nặng cướp, thổ phỉ, thậm chí là thổ phỉ có tổ chức bắt đầu xuất hiện nhiều lên. Triều đình phải phái quân đi đánh dẹp nhiều lần, đã thế các tổ chức chính trị lợi dụng tôn giáo bắt đầu mọc lên và triều đình phải dẹp loạn hết sức mệt mỏi. Trong khi đó cách lãnh chúa trong vùng một quốc gia hai chế độ một số nước thuộc địa khác dục dịch tích trữ lực lượng muốn tự lập. Trong gió tổ chức Hỏa Lan giáo là mạnh nhất, cách đây 40 năm nó thành lập, bạo động và chiếm mất 8 phủ miền Tây đất nước tuy nhiên đã bị dẹp, giáp chủ chết nhưng con trai những tên quốc cán, cộng với 7.000 quân Hỏa Lan giáo chưa bị bắt và lẩn trốn, hiện nay có hiện tượng chúng bắt đầu hoạt động trở lại, tóm lại đất nước chả khác nào thời vua tự Đức cầm quyền có mạnh có suy. Nước Đường Thiên bên cạnh bắt đầu phát triển khá mạnh mẽ do chính sách kinh tế hợp lý và bắt đầu bành trướng gia tâm, phát triển mạnh quân đội nhưng do ảnh hưởng của Nho giáo nên cố kỵ, triều đình, nho sĩ nước này coi thường thương nhân để cao người đọc sách nhưng là nước thương mại nhộn nhịp nhất, những gia tộc có truyền thống là sĩ tộc, là quý tộc lại là những con cá bình trong nền kinh tế. Tóm lại chả thằng nào chê tiền dù có khinh miệt đến đâu vì nó củng cố địa vị tốt và vững chãi nhất, chúng nó chê tiền bởi vì chúng nó có quá nhiều tiền nên chẳng thèm chấp mấy đồng bạc lẻ, nhưng khi ảnh hưởng đến gia tài bạc vạn thì bọn chúng sù lông để bảo vệ và chiếm đoạt lợi ích người khác. Nước Long Kinh thì tuy có phát triển nhưng không mạnh nhưng lại có một hàng ngũ tướng lĩnh xuất sắc xuất hiện đang mong muốn chiến tranh mở rộng bờ cõi và lập quân công. Hoàng đế nước này là Lâm Chiến có hai người con trai là Lâm Thao và Lâm Sung trong đó con cả Lâm Thao có tài chính trị và có cải cách kinh tế, còn con trai thứ nhì là Lâm Sung lại có tài về quân sự cực kỳ xuất sắc. Tuy cả hai chưa tới 20 tuổi, một người 18, một người 15, nhưng đã tỏ ra cực kỳ có tương lai, không những thế hai người này lại rất thân thiết nhau do cùng một mẹ. Hoàng đế Long Kinh cả đời chỉ có lấy hai người vợ là hai chị em ruột, cái này các cụ gọi là mía ngọt bánh cả cụm. Hoàng hậu thì sinh 5 cô con gái, còn Hoàng Phi sinh 2 cậu con trai duy nhất đó là tất cả những gì Long tìm hiểu từ đám hoàng tộc và quý tộc cũng như con cháu những cự phú kinh thành này. Đúng lúc này bên cạnh Long bỗng nhiên có người nói nếu như một trong hai nước này tự dưng đánh Kim Việt thì vui. Long quay sang nhìn thì thấy một thiếu niên 14-15 tuổi. Đang ngồi cùng mấy đứa bạn nói, mấy thằng bạn bên cạnh liền hô lại, chú lại chém chú chỉ được cái to mồm biết thế nào được nhỡ đâu có thì sao. Cậu thiếu niên kia nói Long không quan tâm, nhưng cậu không quan tâm chuyện trẻ con chấp làm gì và tiếp tục ăn uống. Tuy nhiên cuộc vui đang hăng thì có một tên thái giám chạy vào thì thầm to nhỏ với đại hoàng tử. Đại hoàng tử gầm lên chó chết rồi ném cái cốc bằng pha lê trong tay của mình vào cái chiêng đồng bên cạnh vỡ choang một tiếng rõ to, toàn bộ hoạt động ngừng lại nhìn vào hắn. Hắn bèn lấm liệt nói, các anh em lũ chó Đường Thiên vào ngày 20 tháng 11 vừa rồi ém 5 vạn quân tiên phong ở A Ỷ. Quy Bình còn binh lực 20 vạn ém quân ở Quy Châu chuẩn bị xâm lược mấy phủ Tây Bắc nước ta, nơi có mấy mỏ vàng bạc, mỏ sắt có trữ lượng cực lớn cộng với vùng đồng bằng cổ vùng núi khá rộng lớn, nếu như có thể chiếm nó thì có thể cung cấp 70 lượng lương thực vùng thảo nguyên phía Bắc Đường Thiên Quốc. Ngày 24 tháng 11 bọn chúng xua quân tiên phong định chiếm ải Trấn Bắc, ở Kim Việt có 15 ải, tùy từng ải tiếp giáp với nước nào hoặc vị trí quan trọng, có 3 ải do các vùng một quốc gia hai chế độ canh. Giữ, ải cao nhất có quân số 5 vạn, ải thấp nhất có 2000 quân, ải ở Tây Bắc này có vị trí chiến lược nên có 5 vạn quân của chúng ta và muốn xua quân chiếm 5 phủ Tây Bắc. Lúc này mọi người bèn ô lên, một số người kinh hãi và nhao nhao bàn luận, lại chiến tranh sinh linh lại đồ thán, một nho sinh đạo mạo phe phẩy cái quạt ta phải làm mấy áng thơ để cổ vũ sĩ khí người đâu mang giấy bút ra đây. Sao ta không sinh trước vài năm bây giờ có thể lĩnh một cánh quân quyết chiến với bọn chúng đúng đúng, mấy khi có trận đánh lớn thế này, nếu mà chúng ta được tham gia với Huỳnh Mai Tiến sẽ năm chắc thắng bây giờ có thể lĩnh được một đội quân rồi, có khi được quân công lớn vẻ vàng tổ tông ta mà được tham gia thì chức vị trưởng họ và tập ấm tức vì càng thêm vững chắc ơi họ sẽ chiến thắng, ta sắp gặp mấy vị anh hùng và thần tượng Huỳnh Mai Tiến rồi. Mấy đứa con gái đồng thanh hôn này Tam huynh đài xem ra vụ làm ăn buôn bán binh khí, dược liệu, vải bóc, lương thực mạn Tây Bắc của chúng ta với quân đội phải tiến hành nhanh nhất có thể mới được ghê phí huynh, nhà ta, huynh buôn bán nô lệ đúng không, chắc hẳn tù binh và dân phu có nhiều bị bắt đây chúng ta chia đôi và độc quyền vụ làm ăn này thế nào. Nghe cả đám bình luận Long Phỉ cười đù nhưng không nói gì. Còn đại hoàng tử đợi tiếng bình luận bất dần tiếp tục lẫm liệt nói tiếp nhưng may mắn chúng ta là lúc đấy một cánh quân 4 vạn binh lính của chiến thần Huỳnh Mai Tiến người đã tiêu diệt Hỏa Lan giáo, giữ vững bờ coi nước ta trong suốt 15 năm qua theo lệnh hoàng đế bệ hạ đi vòng qua để đi tới châu phủ Đông Bắc kiểm tra các cải trấn giữ diệt thổ phỉ đi qua và chi viện kịp thời và đang giằng co với quân tiên phong của địch với 9 vạn quân của mình. Ta cũng như các vị anh em ở đây đều muốn hiện giờ ra chiến trường tắm máu kẻ thù nhưng chúng ta còn nhỏ mới cả ta tin mấy anh em chúng ta sẽ có một ngày đi lên chiến trường giết chết 18 đời bọn chó đường. Cả đám phía dưới nhao nhao ủng hộ lời nói hoàng tử Long bèn nghĩ, bây giờ à thông báo tin thắng trận và kết thúc thì vui he he. Đông nhiên một thái giám khác vào câu, bẩm đại hoàng tử quân ta toàn thắng tiêu diệt hơn nửa quân tiên phong và tập kích hậu quân, tiêu diệt thêm 6 vạn quân địch, bắt tổng cộng 3 vạn tù binh, 6 vạn dân phu, thu lượng lớn khí giới, lương thực ngựa chiến ma thú, quân ta có 3 vạn binh lính chết và bị thương hình tướng quân đang dẫn quân khải hoàn trở về. Long đang uống cốc nước hoa quả bèn phụ tước hết áo, mặt vũ nữ bên cạnh đàn múa, làm hắn nhìn thấy cảnh động lực thúc đẩy học sinh nam đến lớp nhất của bọn học sinh kiếp trước và nói thầm bãi cái lồng gì thế này, thằng này mày bá bãi. Long bèn quay sang làm quen và nói, chào anh em là Nguyễn Kim Long là con trai lãnh chúa vùng đất Kim Sao ở đại lục Đông Hoang Lan xin hỏi vì sao anh lại có thể thần cơ đi hệ toán đoán trước sự việc như vậy. Thanh niên kia nhìn thấy Long tuy bé nhưng hiểu lễ nghĩa bèn nói lại, hóa ra là con trai của lãnh chúa vùng Kim Sao vùng chuyên cung cấp ngọc và kim cương nhỏ mà lễ độ thế là tốt. Nể chú là người biết lễ độ nên lại đây anh nói thầm cho chú biết. Anh biết trước, đơn giản thôi vì bố anh là trưởng ở phòng quân báo ở bộ binh mà, tin này anh biết là do anh nghe trộm ông già hôm qua chém với tuổi cấp dưới đang ăn nhậu ở nhà anh. Long bèn ngứa người, ngất với thằng này mất, tưởng chú vai đái thế nào hóa ra là nghe trộm ba ba cẩn thận có ngày như đòn, công tác bảo mật ở đây thật là bái trưởng. Long bèn quay sang hỏi không biết anh tên gì cho đàn em biết để tiện xưng hô. Thanh niên kia đáp lại, Trọng Thủy Long khẽ than đù má, đùa bố mày à hai thằng hai thế giới giống nhau ghê, đều lì ỉn quan đến tình báo. Long bèn hỏi tiếp, không biết bố anh có phải tên là Triệu Đà không? Trọng Thủy quay sang nói với Long, Triệu Đà là thằng chó nào, chú nghe thằng nào chém gió đấy là tên bố anh tên Trọng Hỏa. Long bèn nghĩ thầm chắc là do trùng hợp, đúng là cha con thủy hỏa bất dung. Long bèn hỏi tiếp, không biết có phải anh có người vợ được đính ước nhưng chưa kết hôn là Mỹ Châu có phải không? Trọng Thủy bèn đỏ mặt quay lại nói, chú cứ trêu anh làm gì có diễm phúc đấy, anh mày còn yêu đời lắm chưa muốn đeo gông đâu, mới cả Kim Mỹ Châu là công chúa xinh đẹp nhất của hoàng đế, tuy mới có 13 tuổi nhưng xinh đẹp, thân hình chỗ nào cần lôi, cần lõm đủ cả, tương lai là tuyệt sắc giai nhân anh mày có gặp qua mấy lần, nhìn thấy nàng anh mày chỉ muốn chạy ngay đi đến chỗ nàng, ôm ấp nàng, sờ những đường cong tuyệt mỹ đó, rồi đè nàng xuống mà chà đạp. Trọng Thủy vừa nói miệng vừa chảy nước miếng, nuốt nước bọt từ ngực, đã thế mồm còn nở nụ cười dâm dê đê tiện, nhìn thấy cảnh này lòng chỉ muốn nhảy vào suốt tung mõm thằng này và nói, giờ mờ mờ mày có cần lộ liễu như vậy không, có làm thì làm cho kinh chứ. Rồi Trọng Thủy quay sang Long và nói, thôi chuyện này có nói chú mày cũng không hiểu được đâu, chú chưa đủ tuổi để hiểu, cứ lợi lớn lên tiếp thu cũng không muộn. Trọng Thủy nói xong liền chạy đi chơi với lũ bạn. Long ngồi một mình ngẫm nghĩ những gì diễn ra và chú ý xem hôm nay mình sẽ thoa được tiền của bao nhiêu đưa để không làm to chuyện. Chương 8, cuộc họp kín. Long lúc này đang sướng ngây ngất vì đêm nay hắn thoa được mấy tờ ngân phiếu của mấy đứa hoàng tộc, đám này toàn cự phú, thuế một vùng phải trích cho nhà tụi nó đã thế nhà tụi nó còn buôn bán lớn chả ai dám động nên thằng nào cũng giàu nước bách. Tổng cộng hắn hôm nay có được 120 vạn kim tệ, lần này Long không trộm cả túi mà mỗi túi Long lấy 1-2 tờ, có tờ 1-2 năm ngàn, có tờ 1,2 vạn. Giàu nhất thằng đại hoàng tử hắn hôm nay được nhiều đàn em cung phụng và một số thương gia lấy lòng để hắn che chở cũng biếu hắn có vẻ khá nhiều. Long tiện tay rút 3 tờ không cần để ý, đến khi về nhà hắn xem lại thì đều than trong lòng, đoán nó thằng này giàu vãi 3 tờ tiện tay mà mỗi tờ 20 vạn tổng cộng 60 vạn, mình nó bằng một nửa thu nhập của mình hôm nay. Thấy vậy Long thầm nghĩ thế này cứ mấy ngày nhậu một lần chắc mình là thằng giàu nhất thế giới mất. Tổng cộng cậu đã có 2 triệu kim tệ và một ít trang sức đắt tiền với giá trị tương đương. Long không biết rằng số tiền mà cậu kiếm được chẳng là gì so với các dòng họ lớn, quý tộc lớn, các vương gia thì nó chả có nghĩa lý gì. Ở trường học này thằng nghèo nhất nhà nó một năm cũng thu về 15-20 triệu kim tệ, thằng giàu hơn thì vài chục đến hơn trăm triệu, thằng cự phú, dòng họ quý tộc lớn, dòng họ buôn bán lớn, vương gia thì một năm từ 200-800 triệu kim tệ là hoàn toàn bình thường, dòng họ nhà mẹ đứng sau đại hoàng tử một năm cũng thu nhập hơn 700 triệu kim tệ, đấy là khoản thu nhập kê khai nộp thuế, thực chất còn nhiều hơn vì đây là đầu tàu buôn lậu. Lúc này trong lúc Long đang phê về món tài chính kết sụt thì trong hoàng cung tại điện Thái Hòa, là phòng làm việc của hoàng đế, có cuộc họp bí mật của hoàng đế Kim Trọng Hoàng mới lên ngôi được 5 năm với toàn bộ nội các đại thần đứng đầu triều đình và các quan lại tâm phúc đang bàn bạc về cuộc tấn công chớp nhoáng vừa rồi của Đường Thiên. Khi các đại thần đông đủ và im lặng thì Trọng Hoàng bèn nói, các khanh hãy nói ý kiến của mình về cuộc tấn công chớp nhoáng của quân Đường Thiên không. Có gì cứ nói chấm không trách tội. Hôm nay mọi người được phát biểu tự do. Mà người nên nói đầu tiên là Hoàng Văn Sang Thượng Thi, đứng đầu bên ban tình báo triều đình chuyên nắm địch tình trong các cuộc chiến tranh hoặc thu thập bằng chứng chống tình báo nước ngoài xâm nhập hay nội bộ quân đội, nó chỉ có chức năng thu thập chứng cứ báo cáo, bắt mớ, hỏi cùng, nhưng nó tìm mồi quân cơ chuyên thu thập tình báo quân đội. Tất cả mọi người bèn tập trung vào một người đàn ông 50 tuổi đứng cuối hàng với ánh mắt lim dim như sắp ngủ, khuôn mặt khá hiền lành nhưng lại là kẻ tâm can cực kỳ thâm sâu, lạnh lùng quyết đoán. Hoàng Văn Sang bước ra khỏi hàng đầu, khởi bẩm hoàng thượng, theo tin tình báo mà thần mới nhận thì sở dĩ quân Đường xâm lược nước ta vì ba nguyên nhân sau. Thứ nhất là quân Đường lần này sang xâm lấn là để xem binh lực và tốc độ phản ứng của quân ta. Thứ hai là triều đình nhà Đường muốn nhân cơ hội này xem phản ứng của triều đình ta với việc này như thế nào. Cuối cùng là đến từ nguyên nhân nội bộ nước Đường. Các vị, nước ta và nước Đường đã 30 năm chưa có chiến tranh, đây là phúc của dân chúng, nhưng các vị có thấy lạ không, khi quân Đường lần này quá yếu, chính xác là yếu nhất từ trước đến nay. Trước đây mỗi lần giao tranh quân ta với quân Đường đều sức đầu mẹ chán, mặc dù chúng chết nhiều hơn quân gia rất nhiều nhưng ta cũng bị thiệt hại nặng, bét nhát cũng chết 1-4-1-3 quân số, lần nặng nhất là hơn nửa quân số ứng chiến. Còn lần này thì theo thống kê chính xác từ chiến trường do người bộ quân cơ báo về là quân ta chết tổng cộng 8.543 người chết trận tại chỗ, 4.620 người chết do thương quá nặng, 1,1 vạn người bị thương nặng nhẹ, khác nhau chỉ có 2.000 quân bị thương không thể chiến đấu. Đấy là bộ binh. Kỵ binh thì may mắn đợt tuần tra này vì muốn nhanh chóng tướng quân Huỳnh Mai Tiến mang 2 vạn kỵ binh cộng thêm trong ải có 5.000 kỵ binh là 2 vạn 5.000 nhưng đấu với 7 vạn mà vẫn thắng, chúng ta chỉ tổn thất 6.000 kỵ binh, chúng còn 5.000 kỵ binh khi chạy về nước. Mặc dù có 1 vạn kỵ binh chết do tập kích, cho 1 vạn bị thương mất sức chiến đấu hoặc chiến đấu yếu đi, chúng ta có 5 vạn kỵ binh của đất nước có kỵ binh mạnh nhất thế giới tấn công. Đã thế lần này 25 vạn quân mà có tới 7 vạn kỵ binh, có tới 10 đội không quân với 200 con đồng, những lần trước số kỵ binh này đủ cho 50 vạn quân dùng, còn thừa mứa ra ý cách đây 50 năm hai nước đánh nhau, quân Đường huy động 80 vạn quân mà chỉ có dùng 400 con đồng, lần này quân số bằng chưa tới 1/3 mà dùng bằng nửa so với lần trước, đã thế bọn chúng lại bị hạ một nửa trong khi bên ta chỉ có 60 con đồng, chết có 20. Chưa kể chúng còn sử dụng đến 100 ma pháp sư là người có thể chất đặc thù mới sử dụng được ma pháp, cả đại lục chúng ta chỉ có 10.000 ma pháp sư, đã tính cả ma pháp sư trong các trường ma pháp chia cho tất cả các nước, số lượng này bằng cả số ma pháp sư một quốc gia nhỏ rồi, mà nước bọn chúng cũng chỉ có 2.000 ma pháp sư, chỉ có 1.300 người làm việc cho triều đình phân cho các đội quân, cấm quân sử dụng, 700 còn lại làm tự do, khi nào có tổng động viên này toàn quốc mới huy động, cuộc chiến này chúng dùng tới một lượng lớn ma pháp sư bằng cả lần bọn chúng huy động 80 vạn đánh nước ta, từ khi nào mà ma pháp sư rẻ rúng như vậy? Mọi người bèn ồ lên kinh ngạc, mấy vị đại thần cũng bắt đầu nghĩ ngợi, đúng à, trước đây quân Đường tuy bộ binh không mạnh bằng ta, mỗi lần mang quân rất đông nhưng bộ binh chúng cũng không phải đói ăn, đều là chiến binh mạnh mẽ, chúng chỉ kém hơn nước ta với Long Kinh thôi nhưng cũng không kém bao nhiêu chứ, nước khác thằng nào dám động kỵ binh của chúng mạnh nhất thế giới, đánh với kỵ binh của ta thì kỵ binh ta lúc thì diệt toàn quân, lúc thì thiệt hại quá nửa lần, nhẹ nhất là trận chiến cuối. Cũng may là lúc đấy ta chiếm được bên Đông Hoàng Lan được nguồn cung ngựa tốt, đồng thời chiêu mộ và được sự huấn luyện nhiều bộ tộc trên thảo nguyên nên mới mất hơn 1/4 quân số. Vậy mà lần này ta chỉ bằng một nửa mà đánh quân chúng gần như toàn diệt. Không quân cũng vậy, mặc dù không quân chúng không mạnh bằng ta nhưng không có yếu, lần này đông gấp mấy lần mà tổn thất bên ta chỉ bằng 1/5 bên địch. Sao chúng có thể yếu thế nhỉ, mà bọn này làm gì mà huy động cả đống ma pháp sư thế nhỉ? Nghe thấy có sự hỗn loạn, Kim Trọng Hoàng bèn nói, các khanh yên nào để cho bên quân cơ nói tiếp. Hoàng Văn Sang tiếp tục nói, thưa các vị, theo như tin từ cuộc hỏi cung của những tù binh chúng ta bắt được thì tất cả những binh sĩ tham gia cuộc chiến lần này đều đến từ đồng bằng và vùng duyên hải phía đông. Vùng này như các vị đã biết thì nó giáp biển mà dân chúng làm nông và thương nghiệp rất nhiều, quân đội không được chú trọng đầu tư vì suốt mấy trăm năm nó có chiến tranh đâu, quân số 1/5 là lính có trên giấy tờ, còn lại thì thiếu huấn luyện, đã thế còn bị ăn bất nửa lương của binh lính. Binh lính này đa phần là các nạn dân từ vùng khác tới do mất mùa, đói kém, thiên tai, triều đình sợ họ phản loạn nên lập ra các đội hương quân để quản lý cũng như tăng cường quân đội trong trường hợp cần thiết, nhưng vì cấp trên khá hủ bại nên cấp dưới trả kém, cứ mỗi lần thay chỉ huy là chỉ huy trước đem nửa quân lương nhét vào túi riêng rồi tới vị trí mới, thỉnh thoảng mới tập luyện để diễn tập, để lấy lòng quan lại triều đình kiểm tra. Chỉ những đội thân binh của các chỉ huy, tướng lãnh vùng này mới nhận đủ quân lương và được huấn luyện tốt, mỗi lần quan triều đình hoặc hoàng đế, hoàng tử đến kiểm tra chiến lược, thỉnh thoảng lắm mới có lệnh đi xuất chinh thì toàn là thân binh diễn, nếu không đủ thì thuê thân binh chỉ huy các đội khác bù vào, diễn tập tốt tác chiến tốt, mặt mũi hoàng đế rạng rỡ thế là được thăng chức tước. Nhưng không hiểu sao lần này mặc dù trong quân địch cũng có đội mạnh có thế là đội thân binh các tướng lĩnh còn lại đa phần là lính yếu, đánh một tí đã chạy cái khói. Chưa kể là đánh vùng núi mà không dẫn quân tiếp giáp với vùng tây bắc nước ta hay các vùng biên giới phía bắc có quân lực mạnh, vì thường xuyên choảng nhau với các bộ tộc du mục vùng thảo nguyên phía bắc, hoặc ít nhất là đội quân phía tây giáp với vùng núi chưa khai phá và đánh nhau liên tục với các tộc người thú nạn ma thú triều, kết đoàn cả trăm ngàn, lẫn triệu con. Lần này chúng lại sử dụng lũ biển nước, vì đồng bằng không biết gì về tác chiến vùng núi tiến đánh vùng địa hình toàn núi chúng ta đã thế còn là loại tạp chủ yếu kém nhất. Lần này chỉ huy bọn chúng vẫn như lần trước tuy là các vị tướng quân khác cầm quân, đứng đầu là Lý Nguyên Siêu nhưng theo khai thác tù binh cấp cao thì kẻ nắm quyền trực tiếp vẫn là các giám quân quan Văn Thạch Tính Đường. Bộ máy chỉ huy của chúng không thay đổi, vẫn là quan võ cầm quân, quan văn cầm quyền, quyết định cuối cùng vẫn là các quân sư, giám quân. Kim Trọng Hoàng tiếp lời, các khanh nghĩ thế nào về việc này? Đầu tiên là Thượng thư Bộ binh Cao Tùng Lâm nói, theo thần biết thì hoàng tử thứ tư của hoàng đế đương thiên là Thiên Mân Lãm là người đang thúc đẩy cải cách quân đội cải tổ hệ thống tướng lĩnh cũng như chỉ huy quân đội chiến trận, nên theo ý thần là chính hắn ta muốn thanh lý đám tướng lĩnh vô dụng núp dưới trướng các quan lại không ủng hộ đẩy nhanh cuộc chiến lần này, hắn tuyển chọn bọn binh lính yếu nhất để sử dụng với mục đích thúc đẩy cải tổ quân đội thành công, nâng cao vị thế quân võ. Mà không bị chèn ép từ tập đoàn quan văn bằng chứng là theo khẩu cung tù nhân thì ngay cả khâu chuẩn bị quá nhanh, hậu cần của đội quân này chỉ đủ cho 5 ngày mà theo thường lệ bét nhất phải đủ 1 tháng, chưa có kế hoạch cụ thể, kế hoạch tấn công quá sơ sài. Thượng thư Bộ Lễ Nguyễn Tấn tiếp lời, thưa bệ hạ qua những lần sang sứ Đường Thiên thì các sứ đoàn báo cáo là đang có một cuộc đối chọi gay gắt giữa tập đoàn quan văn và quan võ đứng đầu là hai vị hoàng tử Đại hoàng tử Thiên Thái Kinh và Tứ hoàng tử Thiên Mân Lãng, tuy nhiên hiện giờ vị thế bên Tứ hoàng tử yếu hơn, do bên họ dùng văn trị võ nhưng theo quan sát thì nhiều quan viên trẻ tuổi ủng hộ cải cách Tứ hoàng tử. Hiện giờ hai phe đối chọi này càng ngày càng gay gắt. Thượng thư Bộ Công Trần Hữu Lễ nói, bẩm bệ hạ sáng nay thần vừa nhận được tin tức là số lượng sắt non, đồng qua chế luyện mà Đường Thiên mua của nước tiếp tục tăng cao hơn so với bình thường, mặc dù kinh tế của bọn chúng có phát triển, quân đội thì số lượng hương binh tăng nhưng sắt, đồng của bọn chúng đâu có thiếu. Chưa hết, chúng thần còn bắt mấy tàu buôn lậu lớn với các vật dụng như đồng, vải gai, phôi sắt, đồng, gỗ da thú, gạo với số lượng lớn và đây là vụ thứ 8 trong tháng này rồi. Trước đây một tháng có tầm 1-2 vụ là nhiều, nhưng lần này lại tăng lên quá lớn. Chưa kể số vụ buôn lậu biên giới trên bộ cũng tăng gấp rưỡi so với trước, chủ yếu là các thứ kể trên ngoài ra còn có cả dược liệu, lương thực như ngô, khoai, vải dầu, rồng, thậm chí là vũ khí. Nên thần thiết nghĩ bên Đường Thiên có thể đang làm gì đó. Thượng thư Bộ lại Phan Văn Hoàng là lão già tinh minh trong chốn quan trường cuộc đấu giành ngôi báu của các hoàng tử, ông ta có thừa kinh nghiệm đối phó, nên ông ta luôn ở thế trung lập không theo phe nào chỉ nghe lệnh của hoàng đế cũng rất tin dùng ông ta, các hoàng tử ai cũng muốn lôi kéo ông ta và không có phe nào liệt ông ta vào danh sách triệt hạ. Khi nghe các đại thần báo cáo, ông ta ngửi thấy có mùi mờ ám nên bèn đứng ra nói, thưa bệ hạ, thưa các quan, tôi cũng giống như Thượng thư Bộ Công cũng cảm thấy có gì mờ ám ở đây, cuộc tiến công này không rõ ràng, mục tiêu quá mơ hồ mà vật tư bị buôn lậu như Thượng thư Bộ Lễ nói là rất lớn, mà đấy chỉ là số bị phát hiện, nếu cộng cả thêm số không bị phát hiện thì lớn tới nhường nào. Thần thấy cuộc chiến chớp nhoáng này quá lạ lùng, không phải vì mục đích công thành chiếm đất, chiếm nhân khẩu tài nguyên mà theo thần mục đích của nó hướng tới là chính trị, mà chính trị của nó tới từ chính nội bộ Đường Thiên. Trận chiến này đã nâng cao vị thế nước ta, làm cho các nước lân bang kinh sợ, làm các thế lực chống đối kiêng dè, nhưng nó khiến cho đối thủ của ta thu liễm ẩn mình, mà như thế còn đáng sợ hơn bọn chúng hung hăng. Thưa bệ hạ, thưa các quan, theo ý kiến của thần có hai đối sách ứng phó, lợi hay hại đều có tùy hoàng thượng và các quan lựa chọn. Kim Trọng Hoàng mỉm cười vui vẻ gật gù với vị lao thần tận tâm này và nói, khanh có gì cứ nói thẳng để chấm và các quan cùng bàn bạc. Phan Văn Hoàng bèn nói, một là chúng ta khuyết trương chiến thắng làm tăng vị thế nước ta, đồng thời đưa sứ thần sang bên kia chỉ trích và yêu cầu bồi thường, tiền chuộc binh sĩ. Điều này sẽ nâng cao vị thế nước ta, cảnh cáo các thế lực, các nước khác, nhưng nó sẽ khiến Đường Thiên cải tổ quân đội không gặp trở ngại, khiến thành con quái vật tận mình tùy thời có thể cắn chúng ta, mà đã cắn là đau, hay là giảm nhẹ chiến thắng, coi nó chỉ là cuộc xung đột hiểu lầm giữa hai nước, trả lại toàn bộ tù binh và dân phu, kể cả lính bị thương lẫn tàn tật cộng thêm ngựa, hạ thấp nhất thiệt hại của cả ta và bọn chúng, chết hay bị thương vẫn báo cáo như các cuộc chiến bình thường như. Trước đây biện pháp này tuy không tăng vị thế nước ta, nhưng cảnh cáo được các thế lực bên ngoài là nước ta vẫn mạnh không hề có sự suy chuyển suy yếu nào, ngoài ra là chậm, làm quá trình cải tổ của Đường Thiên không thành công, dù thành công cũng không được như mong đợi, điều này càng làm quyền lực của quan văn vẫn kiểm soát quan võ, dù sau trận này thế lực quan võ có thể tăng. Làm quan văn có vị thế lớn như vậy mới khiến quân đội Đường Thiên càng ngày càng yếu, hoặc có mạnh lên thì chúng ta thừa sức chơi chúng. Sau khi nghe xong vị thượng thư bộ lại này nói, hoàng đế và các bá quan trầm tư một lúc lâu, không nhịn được nữa Kim Trọng Hoàng đứng phát dậy nói, các khanh nghe đây, sau khi cân nhắc kỹ chấm quyết định sử dụng phương án thứ nhì. Thượng thư bộ binh có thần khanh ngay lập tức lấy chiếu chỉ của ta giao cho Huỳnh Mai Tiến, bảo hắn cử sứ giả lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo tàn quân của Lý Nguyên Siêu, nói với hắn là bên ta sẽ trả lại toàn bộ tù binh, dân phu và vật tư thu giữ, đồng thời nói với Lý Nguyên Sương và Thạch Kính Đường là báo cáo, công bố thiệt hại mà bên ta và hắn sau khi thống nhất, tiếp đó nói với bọn hắn là giờ hết trách nhiệm về tứ hoàng tử. Sau đó lấy tiền thưởng hậu hĩnh thưởng cho các binh lính tham gia trận chiến. Thượng thư bộ lễ có thần khanh cử ngay một đoàn sứ vệ sang Ieuu cầu họ giải thích rõ hành động quân sự vừa rồi, yêu cầu họ bồi thường thiệt hại và chúng ta sẽ coi đó là sự hiểu lầm, nhưng nhớ chỉ cần số tiền tượng trưng không cần lớn, miễn sao phù hợp với số liệu thương vong và vật tư bị phá hủy mà bộ binh cấp cho các khanh, không khiến tên hoàng đế chết tiệt kia nghi ngờ. Đồng thời tiếp xúc với các quan lại cầm đầu quan văn và cả đại hoàng tử, ủng hộ đại hoàng tử nối ngôi nhưng không công khai, tặng nhiều vàng bạc châu báu cho hắn, nói đây là trợ giúp hoàng tử nếu có thể, thì cả về mặt chính trị tóm lại cố gắng làm sao để cho quan văn dẫn đầu cuộc đàm phán với ta. Tham mưu cho họ nên chia cho bên quan võ một số quyền lợi, quyền lực nhất định có tính thực chất, để giảm bớt sức ép từ phía quân đội và từ phía tứ hoàng tử, đổ hết trách nhiệm về tứ hoàng tử làm hắn ta phải mất tí máu, đồng thời chúng ta chịu tí thiệt hại về mặt bồi thường cũng như danh nghĩa cuộc chiến, chỉ là cuộc xung đột nhỏ hiểu lầm, số lượng thương vong, đền bù thiệt hại công bố sẽ do hai bên thương thảo đảm bảo không bên nào mất mặt. bộ quân cơ có thần khanh cho phong tỏa ngay tin tức, tất cả tin tức sẽ như chúng bàn bạc và chỉ được công bố tin tức sau khi sứ đoàn của ta báo tin về thần tuân lệnh. Sau tất cả cuối cùng vị hoàng đế cũng khoát tay, thôi mượn rồi, các khanh về nghỉ cả đi. Các văn võ bá quan túi lệ rồi ra về, chỉ còn vị hoàng đế ngồi một mình trầm tư một lúc rồi đi xe dê kéo, hay còn cứ gọi là dương xa, đi nghỉ ngơi. Nhưng vị hoàng đế này không biết quyết định cực kỳ sáng suốt của mình vừa rồi lại cho Long có được một thời gian dài phát triển cực kỳ quý giá, ảnh hưởng tới Long cũng như cả thế giới sau này. Trong khi đó Long đang trần truồng lăn lộn trong đống ngân phiếu, những đồng kim tệ và đống châu báu của mình, vừa lăn vừa kêu, em bơi giữa biển vàng. À quên, hôm nay cậu có quyết định mà sau này cậu cho là sáng suốt nhất của mình, đó là mua lại gia đình nô lệ đứa bé gái người cho à Nhậm Bạch Lang mà cậu nói chuyện khi mới đến thế giới này từ tay bảo vệ khu hắn ở với giá 5.000 kim tệ đang bưng nước cho hắn. Ngoài ra cậu cũng mua luôn cả gia đình bạn bè, thậm chí gia đình bạn bè của cô bé với cả gã người lùn là người đầu tiên cậu gặp, cộng luôn gia đình bạn bè của gã một thể. Chương 9, bên trong hoàng cung bên kia biên giới mấy hôm sau tại thủ đô Biện Lương, trong hoàng cung Đường Thiên Quốc, trong căn phòng làm việc phủ đại hoàng tử có một nhóm người đang nhóm họp với nhau và nói chuyện rôm rả. Nhóm đó không ai khác chính là đại hoàng tử Đường Thiên Quốc Thiên Thái Kinh và những người đứng đầu phe ủng hộ đại hoàng tử. Sau khi nghe xong tin thua trận, đại hoàng tử bèn nói, Lý Nguyên Siêu chết tiệt chỉ một cái đồn nho nhỏ mà cũng làm không xong, đã thế còn thiệt hại non nửa quân số, suýt nữa bị bắt, đã vậy làm hao tổn cả đống rồng ta mất bao nhiêu tiền mới mua được. Giọng hắn nói pha chút tức giận, sau đó hắn quay sang cậu ruột của mình là Thượng thư bộ Lễ Chu Khất nói, cậu, bên Kim Việt phản ứng về chuyện này thế nào? Chu Khất trả lời, bên họ cử sang một đoàn sứ bộ để muốn chúng ta có một câu trả lời đáng, đồng thời yêu cầu tiền bồi thường. Tầm 10 ngày nữa họ sẽ tới đây. Tuy nhiên theo như tin tức cấp tốc từ đặc sứ thường trực của bọn họ tại dịch quán thì bọn họ sẽ ngầm ủng hộ đại hoàng tử kế tha đại thống, họ sẽ trợ giúp người cả phương diện chính trị cũng như tài lực, các vị trong chúng ta sẽ là trung gian hòa giải, tiếp xúc đàm phán với họ tạo kết quả tốt nhất cho cả hai bên, cả bên Lý Nguyên Siêu họ cũng phái người tới gặp và nói rõ ý kiến đến rồi, để bày tỏ rõ thiện ý họ đã trả toàn bộ tù binh, thương binh có thể đi lại được, còn nặng hơn họ sẽ cứu chữa và đi. Sau nhưng sẽ không chậm hơn là mấy, toàn đội của Lý Nguyên Siêu sẽ đi chậm để đợi đội thương nặng hồi phục và hai đội sẽ về kinh thành cùng lúc, ngoài ra họ còn cấp ngựa, rồng cho chúng ta, họ sẽ làm cho chúng ta và họ thiệt hại thấp nhất có thể, cuộc chiến này sẽ dừng ở mức xung đột bình thường do hiểu lầm. Tóm lại, tất cả tội lỗi thuộc về tứ hoàng tử, công thuộc về chúng ta. Mắt đại hoàng tử sáng lên hưng phấn nói, hay quá, chúng ta sẽ cho bên tứ đệ một bố thật đau. Ha ha ha, nhưng tại sao bọn chúng lại không gặp trực tiếp ta mà phải thông qua cậu Chu Khất nói, bọn họ sợ ở đây hai vách mạch rừng nếu như họ gặp thần có thể lấy lý do thông báo sự việc vừa rồi hoặc thông báo sứ đoàn sắp đến để nước ta còn chuẩn bị đón tiếp, nhưng nếu như mà gặp hoàng tử, trên triều đường ngài cũng nói như họ thì bên tứ hoàng tử có thể vu tội cho ngài. Thượng thư bộ hộ Đào Khắc cần tiếp lời, đúng vậy thưa hoàng tử, tứ hoàng tử lần này muốn thông qua cải cách quân đội mà dần dần tước bỏ người của chúng ta và thay người của hắn vào chứ có ý gì tốt đẹp đâu. Su mật sứ Thái Mẫn nói, thần đồng ý với Đào đại nhân, tứ hoàng tử quả thật muốn có dạ tâm nắm quân đội trong tay, đã thế hắn còn muốn đám võ phu, võ biển kia cầm quân đánh giặc, bọn chúng ngoài chém giết ra thì biết cái gì là bảy binh bố trận, biết gì về binh pháp tôn thiên chứ, thằng chết toi này lấy binh pháp tôn tử thành của nó luôn, suốt ngày chém giết máu chảy thành sông đâu có được lợi ích gì, tất nhiên là không được gì vì các đại thần sĩ tộc này cũng toàn buôn lậu, đánh nhau họ mất. Đường làm ăn à, các nước xa đánh nhau thì có thể ăn khẩm nhưng nước mình mà chiến tranh thì thiệt hại còn hơn thu được. Chúng đâu có biết rằng muốn có dân tâm đâu dựa mũi chém giết để cái tên võ phu Nhạc Phiên Long làm đến su mật phó sứ ta đã tức điên lên rồi, loại võ biển đó biết gì về quản lý quân đội chứ. Viện sứ Hàn Lâm Viện cũng nói, đúng đấy, đám võ phu thì biết gì trên chiến trường phải hỏi các bậc quân sư kinh sử, binh pháp không gì không thông chứ lũ vô học biết gì, tên Lý Nguyên Siêu chắc ham công không nghe lời quân sư nên thua là đúng. Ngự sử Đài Phu Bạch Thời Trung nói, thưa hoàng tử, bình thường hành quân đánh trận các quan binh bộ, su mật viện đều đã tính toán chiến lược ở nhà kỹ càng mọi đường đi nước bước, mọi tình huống trên sa bản, bản đồ địa hình khu vực một cách chi tiết rồi mới dám dẫn quân đến đánh, tướng cầm quân mới biết phương hướng mà chiến đấu, giám quân biết việc mà tùy thời nhắc nhở, giám sát các tướng, nhưng trận này bọn chúng trả lên kế hoạch gì mà cứ đâm đầu lao như lũ điên, binh pháp cần gì, giám quân nhắc nhở không được vì không biết chiến lược, kế hoạch gì. Âu Lý Nguyên Siêu thua trận cũng không thể hoàn toàn trách nhiệm của hắn được. Đại hoàng tử nghe vậy mặt liền trở nên hòa hoãn hơn, tiếp tục nói, được rồi, xem buổi chiều hội 10 hôm nữa khí sứ đoàn kia đến xem tứ đệ của ta đối phó thế nào, ta rất mong chờ thấy cái bản mặt cá chết của hắn. Tất cả mọi người đều cười, xem ra có kẻ sắp đứt mà không biết. Cùng lúc đó trong phủ đệ tứ hoàng tử cũng có cuộc họp tương tự với các quan viên cùng phe cánh tiên mân lãm nhìn chồng tài liệu mà phe bên mình báo về, mặt dạng dỡ nói, mọi người với kết quả bị thiệt hại nặng thế này sẽ khiến phụ hoàng có cái nhìn khác về hệ thống chỉ huy quân đội hiện nay, nó cũng sẽ khiến cho các quan võ có tiếng nói hơn trong triều cũng như trong việc chỉ huy đánh trận, không bị mấy con mọt sách mấy thằng không có kinh nghiệm làm phiền. Thượng thư bộ Hình Lý An thì nói, đúng vậy thưa hoàng tử, thần vẫn cực kỳ ức chế khi mà rất nhiều vụ án liên quan đến các quan văn thì tội nặng nhất hình phạt chỉ có đi đầy, không thì giáng chức, không thì bãi miễn về quê. Hỏi cũng không được dụng hình, sau khi mất chức, tài sản không bị truy thu tay nào cũng trở khảm mang về, những tay giáng chức thì có gió thì lại đông sơn tái khởi, tất cả chỉ bọn chúng chỉ vin vào một câu nói của Thái Tổ không giết sĩ phu, của Thái Tông ta muốn cùng kẻ sĩ trị vì thiên hạ, khiến cho bọn họ ngông cuồng mà đi sai với những gì sách thánh hiền dạy bọn chúng, mặc sức làm bậy từ tham ô, nhận hối lộ để xử phạt sai, buôn lậu, thậm chí vì sợ quan võ thắng trận lấn quyền bọn chúng. Chúng còn thông báo quân cơ cho giặc mà cũng chỉ đi đầy, bài trước. Su mật phó sứ Nhạc Long Phiên tiếp lời, đúng vậy, để cái bọn chả biết tí gì về chiến tranh chỉ biết sách vợ cầm quân thế quái nào được, vì bọn chúng mà quân ta xuống dưới đáy vực, một lũ chỉ biết tứ thư ngũ kinh, các chiến tích sách vở, chưa từng ra trận, chưa từng chịu khổ cùng anh em tướng sĩ, không hề có kinh nghiệm trận mạc, thì biết thế nào là đánh trận cầm quân chứ? Đơn cử trận chiến 50 năm trước với Kim Việt, đời thủa nhà ai đi đánh trận mà cũng phải chọn ngày đẹp, giờ đẹp, làm quân Kim Việt có thời gian củng cố lực lượng, còn quân ta mất thời cơ. Đánh trận tướng phải đi đầu, cho dù địch tập cũng phải chỉnh đốn quân tâm, thu nhập quân đội nhanh nhất mà phản công. Đằng này mấy tay mọt sách thấy thế như rồng của giặc, mặc dù quân của chúng có khi bằng 1/10 đã sợ vai đái nói đại thế đã mất, bèn quay đầu chạy trước mặc kệ binh sĩ. Tướng dưới quyền thì phản công, thắng giòn thì công, đám quan văn hưởng, thắng bị thiệt hại nặng hay thua thì họ bị chém, còn đám kia vẫn sống nhẫn nhơ chả làm sao. Anh em tướng sĩ mất mạng chẳng được gì vì đám kia ăn chặn hết thưởng, quân lương thì mất 3 phần cho lũ khốn mọt sách binh bộ và xu mật viện, xuống đến quân thì 2 phần cho lũ khốn quan văn và giám quân cũng như tướng lĩnh con ông trao cha của đám quan văn. Xuống tay anh em chỉ còn 5 phần, mà lương của anh em một tháng chỉ có 10 kim tệ, không bằng nhà chi phủ kinh đô nuôi cho 1 tuần mà bọn chúng còn ăn chặn một nửa. Khi anh em đánh trận trên đà thắng lợi thì bọn chúng lại nhao nhao đàm phán, cuối cùng công lao thuộc về bọn chúng hết, còn dù chúng ta có bị thiệt hạ ỷ như bồi thường vàng bạc châu báu, hay bao nhiêu năm nay chúng ta chỉ bồi thường chỉ vài thành chi, vài quận huyện nghèo biên giới, nếu như so với đất nước chả khác nào cả cái đầu mà mất đi một sợi tóc cả, nhưng một ít đất đấy thôi, nhưng cũng là quốc thổ à, tổ tiện mất bao công sức mà chúng cho đi dễ dàng như vậy. Tôi đây có sống cũng thẹn với lòng, chết cũng không có mặt mũi nào gặp tổ tiên dưới suối vàng. Hứa thị lang bộ công thấy vậy bồi tiếp, bẩm hoàng tử, thân ức chế lắm rồi, một lũ chả biết tính toán, thi công, thậm chí hỏi bọn chúng cái gì trộn với gạch để xây nhà chúng chả biết, tính toán nhân chia chúng chả thông, chỉ biết bọn rút công trình mà kiểm soát bộ công, làm thượng thư đã thế còn coi khinh, an chặn tiền lương, thưởng của công nhân, công tượng làm họ thu nhập không đủ sống, ai cũng ngao ngán xin nghỉ, mà không được, có người không chịu được bỏ xứ, bọn chúng liền đánh cho người đó thân tàn ma dại rồi cho mấy ký tệ thuốc men còn lại mặc kệ, còn có người bị bắt bọn chúng đánh chết còn treo xác ở nơi làm việc mà không qua xét xử người đó bị tội gì, quan phủ làm ngơ, đại lý tự trả quan tâm. O thử hỏi ai xây nhà cho bọn chúng, ai làm vườn cho bọn chúng không trả công thì thôi lại còn hại người ta như thế nữa, vị thị lang này vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Thượng thư bộ hình nói, bọn tôi có can thiệp nhưng hết bộ hộ dọa, đại lý tự dọa, thậm chí xu mật viện cũng dọa, chi phủ biện lương nói ở đấy không thấy gì cả, bọn tôi đến thì chả thấy cái xác nào, họ thì bảo người kia trốn rồi. Mấy vị thị lang năng nổ vì vụ án này, chỗ chúng tôi mấy hôm sau thẳng thì quẹt tay, quẹt chân, thằng tự dưng bị đại lý tự xét nhà tịch thu với tội hãm hại quan trên nhận hối lộ, có thằng mất tích luôn. Tứ hoàng tử bèn nói, thôi chuyện qua rồi bây giờ nói lại cũng chả được lợi ích gì. Quan trọng là bây giờ kế hoạch cải tổ của chúng ta phải thành công bước này đã, khi thành công dân chúng, binh sĩ sẽ ủng hộ ta, ta sẽ tức dần quyền hạn của chúng, sau này khi ta có đại thế lúc đấy trị tội bọn chúng cũng chưa muộn. Thôi muộn rồi, các ngươi về chuẩn bị đi, 10 ngày sau ta sẽ đánh lớn vào phe đại hoàng tử. Các quan lại phía dưới cũng đồng thanh mà nói, hoàng tử anh minh rồi, tất cả ra về chuẩn bị quyết chiến với phe cánh đại hoàng tử. Chương 10, lần đầu gặp ba má trong lúc này tại Kim Việt là một cảnh tượng khác trong ngôi biệt thự của chuồng nuôi quý tộc này. Hôm nay là sinh nhật Long, hắn bắt đầu bước sang tuổi thứ 8, bố mẹ hắn cũng về kịp sinh nhật của hắn. Hôm nay hắn khóc như chưa bao giờ được khóc vậy, nhưng nó là một niềm vui sướng và hắn đã có gia đình, một gia đình và mẹ, hạnh phúc. Mẹ hắn vẫn đẹp như vậy, còn cha hắn thì khuôn mặt ấy đã có thêm 2 vết sẹo hình chữ thập từ trán qua mắt trái, nhưng vẫn niềm nở vui đùa cùng hắn. Bố hắn thấy hắn mua nhiều nô lệ đầy đủ chủng loại cũng khá là ngạc nhiên, khi nhìn nô lệ ai cũng có quần áo béo tốt thì biết là con mình không bạc đãi họ, ông càng cảm thấy vui, mẹ thấy vậy cũng vui theo, họ luôn mong ước một thế giới như vậy. Hôm nay cả nhà họ ngồi xuống nói chuyện ăn cùng mâm với nô lệ không phân biệt gì cả, khiến ai cũng sợ run cầm cập. Sau bữa ăn, cậu muốn bố cậu kể về dòng họ mình, cha cậu bèn ôm cậu và bắt đầu kể câu chuyện của mình. Đằng nội, ông tổ của cậu là Nguyễn Trọng Cảnh, một khai quốc công thần của triều đại nhà Kim. Ông tổ họ Nguyễn xuất thân trong một gia đình buôn vải giàu có với 10 đời buôn vải, nhưng cũng 10 đời độc đinh nên từ bé được cho ăn học tử tế, mong ông nối nghiệp gia đình, nhưng ông lại không thích đi buôn mặc dù thường xuyên giúp cha mẹ xử lý chuyện làm ăn. Ông cực kỳ yêu thích chiến trận, thường xuyên tìm hiểu các trận đánh trong lịch sử và thích đọc, nghiên cứu binh thư. Cha ông thấy vậy bèn thuê thầy dạy võ, mời lao tướng đã nghỉ hưu hàng xóm dạy binh thư, đánh trận mong ông có thể làm dạng danh dòng họ, dẫu sao thì dòng họ đơn bạc nhưng giàu có, tuy nhiên lại có mát con buôn, có một người làm quan. Làm tướng thì dòng họ dạng danh cùng sử sánh như vậy cũng mát mặt với xóm làng, mọi người xung quanh mà tước vị có khi còn được tập ấm, đi gặp lũ có lại, quý tộc, tuần đinh cũng không phải túi đầu thưa gửi, vì vậy ông quyết định dù có phải đánh cược cả gia sản, tích lũy cả 10 đời cũng phải thực hiện ước mơ của con mình. Thế là con trai ông theo Kim Thái Tổ đánh đông dẹp bắc và là một trong 20 vị khai quốc công thần nhà Kim, được giữ danh hiệu quý tộc đến giờ. Tuy nhiên Kim Thái Tổ là kẻ có lòng dạ sắt đá nhưng lại đa nghi, tính này vẫn di truyền đến các đời con cháu. Sau khi Kim Thái Tổ chết, 20 khai quốc công thần đã có 6 chết dưới đồ đao của ông, đến đời con ông là Kim Thái Tông có thêm 5 vị nữa, những vị còn lại con cháu những người bị chém đầu vẫn giữ được đất phong nhưng không được phép buôn bán, chỉ lấy cống nạp từ đất phong mà sống, coi như ơn nghĩa tiên hoàng. Sau khi chiếm được một phần của Đông Hoàng Lan thì toàn bộ các quý tộc này bị đẩy xuống. Đây cùng một lượng lớn người vô gia cư, dân cư lãnh địa của họ cùng cư dân bản địa xuống đây khai phá, nhưng 10 dòng họ này vẫn trung thành với triều đình Kim Việt và luôn nghe theo triều đình. Thật buồn cười khi triều đình này lại đầy đoạn, xua đuổi những người trung thành với họ nhất, trong khi đó tin dùng những quý tộc mới lập được công trạng của các vị vua trước hay kẻ thân tín của mình hay những quý tộc đầu hàng của các quốc gia nhỏ bị chiếm trước đây tuy bị đồng hóa nhưng tùy thời có thể phản loạn. Bây giờ hoàng đế biết chuyện và thấy làm thế không ổn nhưng họ vẫn như cũ cư như là những quý tộc trung thành với họ, còn đáng sợ hơn những cái đinh kia, đáng sợ hơn quân xâm lược. Đang ngoại nhà hắn, hắn không biết nhiều vì tinh linh éo có phân dòng họ, hắn chỉ biết ông ngoại hắn là một người lính kim Việt tên Trần Ngọc là trẻ mồ côi, không biết cha mẹ là ai, là thân binh của tướng quân Trần Văn Xuyến thuộc đoàn quân 70 năm trước tiến xuống mảnh đất này, sau đó gặp bà ngoại hắn trong một buổi đi hành quân còn bà hắn đi săn, hai người gặp nhau bên bờ suối khi ông hắn đang đi đáy cách chỗ bà ngoại hắn tầm mấy mét, vì cách nhau tảng đá nên không nhìn thấy nhau. Đến khi biết đối phương thì ông hắn bay sang xin lỗi quên mất tay đang cầm thằng em của mình vung vậy sang bắn hết lên người bà hắn nổi máu xung thiên không để ý mình đang khỏa thân cầm cái kiếm mà ông hắn dựng gần đó chạy về phía ông hắn chém tới tấp, ông hắn đâu có ngu thấy vậy liền chạy lẹ quên không buộc dây quần thế là cứ tuột quần rồi tức quá vứt luôn quần mà chạy. Hai người cứ chạy vòng quanh bờ suối cho đến khi hai người bị ngã đè lên nhau, bà hắn nằm trên, ông nằm dưới nhưng tay ông ngoại hắn lại cầm được hai tay bà ngoại hắn, cái bàn tay thô kệch nhưng cực kỳ khỏe mạnh khiến cho bà ngoại đau quá kêu lên a a a a a a. Đúng lúc ấy có một đội binh lính nhưng lại là tinh linh đi tới bắt hai người họ về làng tinh linh, thực ra đám lính tinh linh thấy họ rồi, nhưng chỉ thấy cảnh hai người họ ôm nhau nằm xuống mà trong tình trạng một đứa khỏa thân, một thằng khỏa nửa thân dưới, đã thế bà hắn còn nằm trên, đám lính kinh ngạc nhìn cảnh tượng như vậy, rồi khi nghe tiếng kêu của bà hắn thì mấy tên này không chịu nổi nữa bèn chạy đến bắt cả hai tại chợ. Về đến làng ông ngoại hắn mới biết đây là làng Lệ Vì, một trong ba làng tinh linh lớn nhất vùng đã khai phá ở Đông Hoàng Lan, có hơn 13.000 tinh linh, quân số của đội bảo vệ làng là 2.000 lúc cần thiết có thể lên 8.000, tất cả binh lính đều sử dụng được ma pháp, đấu kiếm, cung tiễn mà cái bà chém hắn lại là con gái của trưởng đội quân làng này, nhưng ông giấu nhẹm chuyện này đi vì ông sắp tranh chức trưởng làng, rồi ông tính giết người lính tiếp nhưng do bà ngoại cậu suy nghĩ chỉ là hiểu lầm, vì bà mà một người vô tội bị chết oan nên bà cứu ông rồi cùng trốn, cuối cùng hai người lấy nhau và mẹ cậu ra đời. Long thấy đoạn cuối hơi nhanh bèn hỏi lại mẹ, mẹ, sao ông có thể lấy được bà bố của Long bèn chen vào hả? Vì ông ngoại mày dùng dâm dược đấy. Bố mày cũng vậy, nhờ thế mà bố mày mới cưới được mẹ mày và ra mày đấy. Hố, hố hố. Mẹ Long thẹn đỏ mặt đánh yêu trông mình mấy cái. Hóa ra là ông ngoại lúc đấy có lấy một cái lọ chiến lợi phẩm của một tay quý tộc chết trọng trận chiến, thấy lọ đẹp nên giữ, lúc trốn cùng bà ngoại Long lấy thử đổ ra lòng bàn tay ra xem, ai đâu trong cái lọ đấy là loại dâm dược cực mạnh có tác dụng từ uống hay thông qua ngấm vào da tác dụng rất nhanh, mất 5 phút để phát huy, mất 15 phút để vật thể mất đi lý trí, ông thấy chả có tác dụng gì bèn lau quần áo, thậm chí cả cái bụng đang cởi trần. Đột nhiên bà của Long trêu đùa vỗ vai mạnh phía sau, ông giật mình đổ nguyên lọ thuốc vào người bà, thế là có mẹ Long. Câu chuyện của mẹ Long còn buồn cười hơn khi bố Long tán mẹ Long, tán mãi không đủ. Thậm chí ông tận bất kỳ thằng nào có ý gì đấy với mẹ Long, mãi không được bèn tấn công ông bà ngoại, nhưng ông bà bảo tùy vào con gái ông có đồng ý hay không. Thế là bố Long dùng lọ thuốc mà ông nội giấu dưới giường sử dụng với mẹ Long, hôm đấy bà chủ động làm bố Long chết đi sống lại, đến gần kiệt sức, hai chân ông đi lại run rẩy, lúc cả hai xong việc thì chính bố Long còn tưởng mình bị cưỡng hiếp chứ không phải mình đi cưỡng hiếp con gái nhà lành bà bị lường mà không biết nên chỉ nghĩ là do mình chủ động với người ta là mình sai nên không trách bố Long mà xấu hổ khóc thầm mà chạy đi, bố Long thấy vậy lén lấy hết sức bình sinh chạy lại ôm bà vào lòng hai. Người cứ ôm nhau như vậy cả giờ cho đến khi trời tối hai người dắt nhau về nhà, thế là 3 tháng sau mẹ cậu có bầu và ông ngoại với bà ngoại đến chỗ bố cậu và ép cưới. Long bèn nghĩ đúng là bá đạo, sau này lớn lên tôi bá hơn ông. Đúng lúc ấy cô bé người chó à nhầm Bạch Lang mà cậu mới mua đi vào bưng trà cho ba người, mẹ Long thấy vậy bà giật mình, mặt ngơ ngác rồi chạy lại cô bé rồi liền lấy một cái vòng cổ trong 3 cái vòng cổ của mẹ bà chuyển cho đeo vào cổ cô bé, cái vòng cổ vừa đeo vào, cái vòng nô lệ liền rơi ra. Cái ấn nô lệ cũng vụt sáng rồi biến mất, tất cả mọi người đều ngạc nhiên rồi bà để Long một mình và dẫn chồng về phòng, chồng bà liền hỏi, sao mình lại lại vậy? Mẹ Long trả lời, anh không nhớ em có khả năng cảm nhận tiên đoán giới hạn à, em có khả năng cảm nhận một là tương lai cực gần, hai là cực xa. Em bỗng nhiên cảm nhận cô bé này rất thân thiết như con mình vậy, có khả năng con bé sau này là con dâu mình đấy, hơn nữa em nghĩ con bé sau này sẽ giúp con mình nhiều nữa. Bố Long ngoác mồm nhưng ông tin lời vợ vì ông đã biết năng lực của bà chuyện đã vậy nên ông cũng thôi kệ sự đời, kệ tương lai đi, tương lai đến đâu, có chuyện gì thì tính sau. Bây giờ muộn rồi đi ngủ cái đã rồi ông bế thốc vợ mình vào phòng để đàm đạo nhân sinh. Còn Long lúc này đang suy nghĩ về hành động kỳ quặc của mẹ và cái vòng bá đạo của bà ngoại, hắn nghĩ thế quái nào mẹ lại đưa vật gia truyền của bà ngoại cho cô bé Bạch Lang ấy nhỉ? Hay là mình bị mẹ chọn con dâu từ bé luôn rồi? E có phải, bố éo phải thằng gấu dâm, bố éo phải lọ lại quần, nhưng vì càng nghĩ càng không hiểu gì nên cậu mặc kệ rồi đi ngủ. Chương 11, cuộc đối thoại của hai bố con hôm nay là ngày cuối cùng của bố mẹ Long chơi với cậu. Hôm nay bố cậu ngồi nói chuyện với cậu ông liền bảo, Long, một năm con ở trên này ta thấy con thay đổi rất nhiều. Con trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi, so với bạn bè cùng trang lứa. Không phải là trưởng thành hơn cả lúc 14-15 tuổi. Ta không hiểu vì sao chỉ lên trên này hơn một năm mà con lại trưởng thành như vậy nhưng ta rất vui vì điều này vì nơi đây không có tuổi thơ. Ta thấy con đối xử với các nô lệ của mình rất tốt, chứng tỏ con không hề coi họ là nô lệ nhưng con lại mua quá nhiều nô lệ. Từ trong ánh mắt của con khi nhìn họ ta thấy con muốn làm một việc lớn liên quan đến họ. Cho ta hỏi con muốn nhiều nô lệ làm gì, nói cho ta biết đi con trai chính xác con muốn làm gì. Long ngơ ngác nhìn người cha của mình không ngờ ông lại bá như vậy đọc được cả ý vị của một điệp viên già dặn kinh nghiệm, cũng đúng thôi ông chỉ huy cả đội quân đánh đông dẹp bắc bất bại mà, nếu mà không có đầu óc thì chết từ lâu rồi. Long không biết là những gì cha cậu đoán đều từ người mẹ có khả năng cảm nhận tương lai cực xa hoặc cực gần nói cho cậu thêm cách hành xử của cậu nên cha cậu đã có ý nghi ngờ. Lúc này Long đang nghĩ nếu như mình nối thì cha mình có ủng hộ mình không hay ông cực lì phản đối thì kế hoạch của mình sẽ bay từ trong trứng nước, các quý tộc cũ rất trung thành với triều đình, với hoàng tộc nếu ông ủng hộ thì kế hoạch của mình sẽ thành công một nửa thôi, đánh liều vậy, tình báo mà không đánh liều thì làm sao có được tin tức giá trị. Long bèn hỏi bố mình, bố có yêu nước không? Bố Long ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng khi nhìn vào khí thế cậu đang phát ra không phải của một đứa trẻ mà là một manh thu ẩn mình rình mồi cùng với đôi mắt kiên định của cậu, bố cậu bèn nói, tất nhiên là có chứ. Long nói tiếp, bố có trung thành với triều đình này không? Bố cậu trả lời, có. Một chút Long suýt phì cười vì cách trả lời của bố cậu, cậu hỏi lại, vì sao bố lại trả lời như vậy? Bố cậu nói, suốt 350 năm chúng ta trung thành với họ, với hoàng tộc họ Kim, nhưng đã bao giờ họ coi chúng ta là con người chưa? Chỉ cần chúng ta xuất hiện một nhân tài, họ tìm đủ mọi cách chèn ép hoặc tiêu diệt. Chúng ta muốn làm ăn buôn bán thì chúng cấm không cho chúng ta buôn bán, chúng ta muốn vào triều làm quan dù văn, dù võ, bọn chúng cho phép đấy, nhưng quan chỉ tới thất phẩm là cùng, võ chỉ tới lục phẩm, kẻ nào trong kỳ thi có tài năng hơn người thì chấm cho thấp để rồi cho hắn chức thấp ngồi nhàn nhã mài mòn nhiệt huyết chi trẻ của hắn, không thì cho làm quan cao trong nháy mắt rồi lại đẩy người ta xuống vực sâu muôn trượng, kẻ nào may mắn thì vài chục năm sau chuyện này chả ai nhớ tới thì mới. Tuyên chiếu rửa ban tặng cho vài chục, vài trăm mẫu ruộng chả cần biết nó tốt hay xấu, tặng vài ngàn lạng vàng rồi ban chiếu cho con, cháu được tập ấm tước vị nhưng mà chỉ cho một đời hoặc tước vị thấp sẽ giảm theo từng đời và đến 2-3 đời là hết. Không những thế bọn chúng còn gây bất hòa trong các dòng họ khiến cho bao người vì chức tộc trưởng để sống nhàn nhã suốt đời mà trung thành làm tay sai cho chúng để giết anh em mình. Con không biết chứ ta được chọn làm trưởng họ vì ta có khả năng ma pháp của bà nội con và võ thuật đỉnh nhất vùng của ông nội con nữa, ta có khả năng lãnh đạo nên triều đình mới bắt ta đi đánh trận liên miên thế này. Đã thế hậu cần chậm liên tục có lúc chậm hơn một tháng, nếu không phải lũ phỉ hoặc đám quân lính cướp bóc của mấy nước kia có số tài sản kha khá ta có thể căn tình hình mà cầm cự được, nếu như bình thường quân đội của ta có lẽ đã chết sạch mấy chục lần rồi. Nào con trai, bố đã trả lời câu hỏi của con, giờ tới lượt con trả lời câu hỏi của bố, con muốn làm gì? Chính xác hơn, hiện tại con đang muốn làm gì? Long hơi ngẩn người vì ánh mắt quá tinh minh của cha cậu, thảo nào mà hoàng đế và đám cận thần của ông ta thi nhau nghĩ cách giết bố mình một cách danh chính ngôn thuận nhất. Đã thế cậu liền đánh cược, bố con muốn làm cách mạng, bố Long bèn hỏi lại, tại sao con muốn làm cách mạng? Long đáp, con muốn thay đổi mọi thứ, con không muốn sống trong cái không khí ngột ngạt của xã hội vua chúa này. Bố Long liền nói, mà làm cách mạng là nghề gì vậy con? Long tí thì chết sặc, tưởng ông hiểu hóa ra éo hiểu gì, mà cũng đúng thôi, từ này mãi những năm 1920 ở Việt Nam mới có, còn ở thời phong kiến làm gì có. Cậu bèn giải thích, làm cách mạng là làm thay đổi cuộc sống của cả người dân, con muốn lật đổ chế độ phong kiến, lật đổ chế độ ạ bắt thải, lật đổ chế độ nô lệ, muốn mọi người bình đẳng, vua cũng như dân hưởng quyền lợi như nhau, thậm chí không có vua, người đứng đầu đất nước do dân bầu ra. Bố của Long bắt đầu sốc rồi, cái gì chứ, muốn xóa bỏ nô lệ, trong khi hoàng tộc, quý tộc, địa chủ là những kẻ có lắm nô lệ nhất, muốn thời này bình đẳng với hoàng đế tức là muốn tạo phản, không có vua, người đứng đầu do dân bầu nữa chứ, nhưng con trai mình nói còn nhiều chỗ mình chưa hiểu, mà chưa hiểu thì làm sao tham mưu cho nó đi đúng con đường được đây. Ông hỏi lại, Long cho bố hỏi cái chế độ phong kiến với cái chế độ ạ bắt thải là gì hả con? Long lại tí nữa chết sặc quên quấy mất, thời phong kiến lạc hậu thì làm quái có mấy từ ngữ chuyên môn như thế này. Cậu đành phải giải thích, bố à, chế độ phong kiến là cái triều đình do vua đứng đầu như nước ta hay các nước trong khu vực hiện giờ ý, còn chế độ ạ bắt thải là chống lại chế độ phân biệt chủng tộc đang hiện hữu bây giờ ý, con muốn nói cho cha kế hoạch của con và các bước con đã hoàn thành. Sau khi nghe Long kể về kế hoạch của mình, kể cả đám vũ khí nóng mới mà cậu biết nhưng chỉ nói chẳng may được chuyển thừa lúc cậu bị thương do vụ động đất, cậu Vu Bảo nghe thấy lạc lòng quân chuyển thừa, nguyên câu nói này đủ chóng rồi. Cha cậu lại choáng hơn trước thế này thì tạo phản thật con mẹ nó rồi, mà không mà là mày cần cả thế giới mới đúng, vì nếu mày thành công thì tư tưởng này sẽ bị truyền bá một loạt các quốc gia khác, chính quyền cũng bị sụp đổ nhanh chóng, tất nhiên nó sẽ hợp sức lại tiêu diệt, muốn chiếm luôn cả đám vũ khí lợi hại con mình được truyền thừa nữa, nó sẽ gây huyết tanh mưa máu cả thế giới. Cha cậu sốt sáng nhưng ông nghĩ con mình đã có cả kế hoạch đến mình nghe còn hứng thú hận không thể lập tức bắt tay vào kế hoạch, một kế hoạch cặn kẽ kỹ càng và đây là của một đứa trẻ gần 8 tuổi, điều này chứng tỏ con thai hắn hơn người rất nhiều, nếu bị lộ có thể bị giết cả nhà trà chơi, ông bèn nói, tốt. Con trai ta được lắm, thế mới là đàn ông chứ. Nói thật ta chán mấy cái triều đình này rồi, bọn chúng coi những quý tộc cũ chúng ta như cái gai trong mắt vì một lý do đơn giản, đó là tất cả các cuộc chính biến giành chính quyền trong lịch sử đất nước chúng ta từ thời các vua hùng đều được lãnh đạo bởi các quý tộc. Chúng cho quý tộc mới chen ép quý tộc cũ chúng ta, mặc dù cái đám làm cho các triều đại suy yếu rồi dẫn tới diệt vong đều từ cái đám quý tộc thân cận của các triều vua hình thành. Trong khi các quý tộc cũ ra sức bảo vệ đất nước, triều đình đi đánh trận cũng đi đầu, bao nhiêu người ngã xuống vì bảo vệ mảnh đất này, vì bảo vệ dòng họ mình nên các dòng họ quý tộc cũ chúng ta nhân khẩu đã rất neo đơn, cả dòng họ chỉ có 200-300 người, có dòng họ không nổi 100, điều đó vì tổ tiên chúng ta đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất của đất nước, chia ngọt sẻ bùi, nằm gai nếm mật, chịu bao nhiêu già khổ mới có, rồi truyền lại bầu nhiệt huyết này cho con cháu đời sau phát huy, nhưng càng phát huy thì càng bị hoàng tộc họ Kim kiêng kỵ, mặc dù sau khi đánh trận bọn ta đã giao lại hết binh quyền, kẻ làm quan sau khi về hưu thì có bao giờ để phe cánh của mình áp chế triều đình đâu, con cháu Đỗ Đạt cũng chỉ làm chức thấp, ấy vậy mà bọn chúng vẫn không thôi nghi kỵ, chèn ép. Còn đám quý tộc mới thì lúc này đất nước đã hòa bình, chúng đâu có biết gian khổ, mấy tay mọt sách chỉ biết khổ cực thời bình của chúng khi mà chả mấy thằng chịu lao động chỉ biết ngồi nhà đọc sách, đói ăn không chịu đi lao động vì khinh miệt, kẻ đọc sách là cao. Bọn chúng đói ăn, sống khổ cực thấy bọn ta giàu có thì đem lòng thù hận như ta cướp miếng ăn của chúng vậy. Sau khi Đỗ Đạt bọn chúng lại tâu đua ra sức chèn ép ta, quân lương bọn ta nào dám tơ hảo vì mình trả thiếu tiền. Cũng như từ bé bọn ta sống trong quân doanh với binh sĩ nên bọn ta hiểu được nỗi khổ bọn họ, đồng lương ít đó phải nuôi cả mấy miệng ở trong nhà, rồi còn tiền tuất binh sĩ nữa, thế mà bọn chúng cũng dám động vào quân lính, bao giờ cũng chỉ còn 7 phần 10 quân lương. Con cháu bọn ta xông pha thì con cháu bọn chúng ở nhà hưởng thụ, làm quan địa phương khó khăn nghèo nàn cũng là con cháu bọn chúng phè phỡn trong giàu sang phú quý. Đám bình dân đọc sách sau khi Đỗ Đạt có mấy ai làm quan sứ nghèo rừng thiêng nước ở đâu, vì bọn chúng gia nhập hết đám quan lại xuất thân giống bọn chúng rồi. Bọn chúng chú ý đến sự giàu sang bọn ta, nhưng chúng đâu có biết rằng đấy là dùng máu bao nhiêu con em đánh đổi mới có. Con có thấy đám con cháu quý tộc mới và quan lại kia đều như đám mèo bệnh suốt ngày văn thơ ngắm trăng, võ tướng thì vài ba đường quyền đèo đột rồi làm tướng gần kinh thành cũng chơi bời chẳng kém nước yếu, triều đình mất từ đâu mà ra, không phải chỉ những kẻ từ bé sống trong nhung lụa, đúng có nhiều kẻ như thế nhưng họ làm thế vì không muốn triều đình nghi kỵ mà diệt dòng họ mình, có rất nhiều người vì đất nước mà cống hiến, những kẻ như chúng ta bao năm nay chúng ta lớn lên phải dùng cả tính mạng giữ gìn, bảo tồn thành quả tổ tiên để lại vì chúng ta biết sự gian khổ trong quá khứ. Chúng ta không quên nguồn gốc của mình, những quý tộc cũ chúng ta tổ tiên theo thái tổ hoàng đế xuất thân đủ mọi thành phần, từ ăn mày, thương nhân, binh sĩ nhỏ yếu, nông dân, công nhân, giang hồ, gái điếm, thợ thuyền, chúng ta hiểu quá khứ, không quên nguồn gốc, nhiều dòng họ bây giờ trên bản thờ tổ vẫn thờ cái gậy của kẻ ăn mày, cái liềm cắt lúa, cái búa đóng đinh, thậm chí cái yếm của cô gái điếm. Họ trân trọng nó, họ biết tổ tiên mình có nó mà dòng hôm nay có ngày hôm nay. Ý vậy nước yếu, triều đình mất nó lại đa phần đến từ đám quý tộc mới, từ đám quan lại xuất thân nho sĩ kia, gắn mác mỹ miều kẻ đọc sách, chúng đâu hiểu thời thái tổ khó khăn như thế nào. Chúng cho rằng bùng đầy kinh luân sử sách có thể hiểu mọi thứ trên đời. Chúng biết mình từ bé chịu khổ, nhưng có mấy kẻ chịu bước chân xuống ruộng, mấy kẻ cầm bữa làm công nhân hay làm việc nặng nhọc khác để cuộc sống tốt hơn, có kẻ sẵn sàng làm đấy, nhưng bọn chúng thấy chúng ta giàu có thì sinh thù hận muốn đạp chúng ta xuống rồi lại mọi thứ của chúng ta. Chúng có quyền rồi ra sức kiếm tiền để trả thù quá khứ nghèo đói, chúng quên nguồn gốc của chúng, mỗi khi nhắc đến nó chúng lại xù lông phủ nhận, rũ bỏ, bọn ta ra sức bảo vệ thì bọn chúng ra sức bảo vệ lợi ích của chúng trên lợi ích đất nước. Trong triều có mấy kẻ dám ăn gió nằm xương với tướng sĩ hay chỉ núp sau binh sĩ gào thét làm bia thịt cho chúng, cũng có mấy vị bảo vệ bọn ta, họ hiểu nỗi khổ bọn ta, họ không quên quá khứ của mình mà lấy đó làm cao, họ từng bị chiến họa vùi dập nên họ hiểu, thỉnh cầu hoàng đế không nên chèn ép chúng ta nhưng chỉ như mối bỏ biển. Ta biết kế hoạch của con rất táo bạo nhưng con phải ẩn đấu thật sâu và thật kỹ, không thì chúng ta diệt tộc, đất nước này đã suy yếu rồi, chỉ là mấy ai nhận ra thôi, chỉ cần có tác động đủ mạnh là có ngày mất nước, nhất là khi bên cạnh nước chúng ta có mấy con sói đói cả lớn cả bé lúc nào cũng muốn ngậm chúng ta một miếng hòng giết chết dân tộc này, đất nước này. Vì dân tộc này có tổ mẫu không phải con người nên bao năm nay chúng chưa bao giờ coi chúng ta là đồng loại cả, nếu như kế hoạch của con thành công thì dân tộc này sẽ hóa rồng như tổ tiên cha tổ Lạc Long Quân của chúng ta vậy. Ta đồng ý giúp con, toàn lực giúp con, ta sẽ xây dựng cơ sở vững chắc cho con, khi con về thì con sẽ có gốc mà phát triển thực hiện hoài bão cuộc đời mình. Long trầm lắng, hắn không ngờ cha hắn lại nghĩ sâu xa như vậy, hắn quệ tạ mạng không phụ lòng cha mẹ hắn. Hắn giơ tay lên trời và thề, ta Nguyễn Kim Long sẽ thực hiện đột mục tiêu đã đề ra, trung thành với con đường mà ta đã chọn, nếu có tâm khác nguyện trời chu đất diệt. Nói đoạn rồi hai cha con trở về phòng của họ, cả hai đều mặt mày vui tươi lúc đi, lúc về phòng thì mặt tâm trầm, nghĩ ngợi lúc họ đang nghĩ xa thì bên kia biên giới trong phòng triều hội hoàng cung Đường Thiên đang nổi trận sóng gió, nhưng tất cả đều như vua Kim Việt dự đoán, do không thiệt hại nặng Lý Nguyên Siêu bị phạt giáng một cấp, tiền trả cho Kim Việt là 50 vạn kim tệ, phe tứ hoàng tử bị thiệt hại hơi nặng do phó sứ Su Mật Viện bị cắt chức điều chuyển công tác khác các vị trí còn lại giữ. Nguyên, phe đại hoàng tử thắng thế thành công đưa người của mình vào mấy vị trí của phe tứ hoàng tử đang nắm, phe tứ hoàng tử phải ẩn nhẫn. Mặc dù vậy họ vẫn thành công cải cách một số bộ phận, do thấy sức chiến đấu của quân miền Đông này yếu thật nhưng diễn ra chậm, nhưng được sự bảo vệ kịch liệt phe tứ hoàng tử nên vẫn thuận lợi diễn ra. Tóm lại cuộc nôi đấu cung đình này đang diễn ra trong tình trạng chiến tranh lạnh. Chương 12, tối hôm đó khi về phòng bố cậu kể chuyện hôm nay của Long với mẹ cậu cũng choáng, mặc dù mẹ cậu cảm nhận được cậu sẽ làm được thành tựu lớn nhưng không ngờ kế hoạch lại bá đạo như vậy. Mẹ cậu cuối cùng cũng mặc kệ và quyết định cùng bố cậu tạo một hậu phương vững chắc. Hôm nay bố mẹ Long về biên giới tiếp tục cuộc chiến chống phỉ, cấp Long đi tiễn, trong xe của con ma thú hình hài như con hổ kéo đi. Bố cậu hỏi cậu, con trai nếu như theo kế hoạch của con thì tầng lớp quý tộc như chúng ta sẽ như thế nào? Long không nghĩ ngợi mà đáp luôn, nó sẽ biến mất theo dòng chảy lịch sử, con cháu đời sau sẽ chỉ thấy nó trong các cuốn sách lịch sử mà thôi. Bố Long thở dài, như thế thì biết bao người phải chết, bao nhiêu dòng họ bị tuyệt diệt đây. Long đáp, cha à, thế giới này, lợi ích trên thế giới này phải cùng là của mọi người, nó không tập trung vào một bộ phận nhỏ chỉ chiếm chưa tới 2 dân số kia. Con quét sạch lợi ích của hai kia để 98 còn lại được sống, được chia đều lợi ích, vì vậy mà thế giới mới công bình, mới không có cảnh nội bộ đấu đá nhau, mới không còn cảnh 98 kia hy sinh chỉ vì cuộc sống của hai. Chính vì vậy mà các mâu thuẫn mới được giải quyết triệt để, lúc này con người mới giải phóng được sức lao động, giải phóng được trí óc cũng như tài năng của mình, họ tự làm chủ tài sản cũng như tính mạng của mình, không còn áp bức bóc lột nữa, đất đai cần phải phân phối lại, con sẽ đem tất cả đất đai của mình chia cho tất cả mọi người mới trung hòa lợi ích, nhờ vậy mà thế giới này mới có thể phát triển được. Bố cậu nói tiếp, nhưng như thế này cả thế giới này sẽ chống lại con biết sức mình con không đấu lại được dù con cường đại thế nào đi nữa. Long đáp, bố à, cả thế giới chống lại con thì con cũng chẳng sợ, lực lượng của chúng lớn đến mức nào con cũng chẳng sợ. Nói đúng hơn là cả thế giới này không chống lại con mà là chỉ hai chống lại con, vì con đem lại lợi ích cho 98 còn lại thì chả có cách gì mà 98 kia chống lại con cả, mà sức mạnh 98 kia hơn hẳn hai còn lại kia chỉ như là ánh sao băng so với ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Bố chắc thấy được sức mạnh của bình dân rồi chứ. họ như cơn sóng thần gạt phăng mọi trở ngại trên đường, quân đội đa phần từ tầng lớp thấp kém nhất xã hội mà ra, con sẽ xây dựng cho mình đội quân từ những tầng lớp này mà ra. Họ sẽ chiến đấu vì lợi ích của họ, vì thứ họ phải bảo vệ dù đánh cả mạng sống, cho dù không có những vũ khí truyền thừa kia thì con cũng sẽ chiến thắng, vì không một kẻ nào có thể ngăn được cơn sóng thần này càn quét cả. Tóm lại trên thực tế thì con đã thắng từ ban đầu rồi. Bố Long gật đầu rồi mỉm cười, ông sảng khoái nói, được lắm con trai, ta sẽ cố sống tới ngày mà con thực hiện được ước mơ của mình, ta cũng rất muốn thấy cái thế giới mà nhiều kẻ mơ ước cho là không tưởng kia. Ha! 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 Con có việc gì cần ta làm nữa không? Long đáp, con muốn bố tích lũy lực lượng, thật nhiều nô lệ đủ mọi ngành nghề, của cải nhiều nhất có thể, tất cả bí mật và bố nhớ tập hợp càng nhiều tầng lớp thấp kém nhất càng tốt. Bố Long cười nói, được, khi con về lãnh địa con sẽ thấy điều bất ngờ. Mà bố nói cho con một bí mật nhá. Bố mẹ tích lũy lực lượng cho con không phải từ bây giờ đâu mà là từ rất lâu rồi, từ thời ông nội con cơ, vì nhà ta chả có ai phân biệt chủng tộc cả nên thành cái gai trong mắt triều đình, hoàng đế và cả những kẻ muốn nhắm vào vị trí lãnh chúa ta đang giữ. Nội dung chi tiết khi nào con về lãnh địa thì biết, các dòng họ luôn có lực lượng bí mật của mình để tránh diệt tộc. Ta với mẹ con vì tài hoa xuất chúng mà có thể bị người trong họ, triều đình hại bất cứ lúc nào nên bọn đã làm điều này để phòng bất chắc. Chúng ta không có sức chống lại triều đình nên lúc cần thiết có thể ra biển lớn nhập vào vùng đất khác mà sống chứ không bao giờ chịu người ta kề dao vào cổ rồi đem thịt. À mà cậu Sở Quân, cậu Lâm, dì Lan của con cũng tham gia đấy, chỗ tích chữ nhà mình này toàn nô lệ nên hoàn toàn tin tưởng. Long lúc này cũng hơi ngớ người, đúng rồi ha, mình còn có một ông cậu là người lùn 100 được ông bà nhặt được khi đi qua ngôi làng người lùn bị chiến tranh tàn phá, lúc đấy cậu vẫn còn nằm trong nôi ông bà ngoại thấy trên nôi có chữ Sở Quân nên dùng chữ đấy đặt tên cậu, tên đầy đủ của cậu là Trần Văn Sở Quân. Tính ra bây giờ cậu được 19 tuổi rồi, cậu lạn phẹn độc thuộc tộc Hạc Cỡ Tinh Linh thì nhặt được khi ông bà tiêu diệt một đám cướp và cậu là nô lệ còn sống duy nhất bị bọn cướp được từ một thương buôn. Nô lệ năm nay cậu cũng 22 tuổi rồi. Dì Lan là thuộc tộc gạ gạ xạ ông bà nhặt được dì khi dì đang nằm trong tay mẹ dì chết trên lưng có mấy mũi tên của quân Đường Kính lúc đấy dì tầm 4-5 tháng tuổi bây giờ bà ấy đã 17 tuổi rồi. Long nhớ khi mình 4 tuổi hình như bà ấy 13-14 tuổi là đứa khỏe nhất vùng trong cùng độ tuổi đánh cho anh bà và mấy đứa trẻ trâu trong xóm ít mờ lờ. Long bất ngờ rồi đấy không ngờ ông với cả bố mình ẩn giấu sâu à, hai người bá bãi, nhờ vậy mà cậu càng tin tưởng mạnh mẽ vào sự thành công của kế hoạch mình và ra. Chiếc xe ma thú đi chậm chậm tới cổng thành, Long chỉ tiễn cha mẹ đến đấy, mẹ cậu vừa ôm cậu vừa khóc không nỡ xa cậu nhưng bà đành nghẹn lòng mà từ biệt thứ quý giá nhất của bà còn Long đành nhìn theo chiếc bóng của bố mẹ đến khi khuất hẳn mà lòng nặng trĩu, đúng là tình cảm, nhất là tình cảm gia đình là thứ chả ai có thể coi nhẹ nó được. Cuộc sống cứ tiếp tục thời gian cứ trôi đi qua tháng 14 thì là Tết, Tết ở đây cũng náo nhiệt chẳng kém quê nhà nhưng mà đồ ăn ở thế giới này là chán nhất mặc dù có bánh trưng, bánh dày nhưng Long sắp phát điên rồi, các món ăn không luộc thì nướng, không nướng thì hầm, không có phi hành mỡ, các loại canh chỉ có luộc hối củ hầm, chỉ có nướng sau hoặc luộc. Hầm sau đó cho tí muối món xào thì mới xuất hiện gần đây các nhà hàng biết làm thì giữ nó hơn giữ của. Cậu muốn cho thế giới này biết tinh hoa ẩm thực là thế nào, nấu ăn là thứ giải trí để cậu bình tâm sau mỗi lần làm nhiệm vụ, có việc cần suy nghĩ hay giải tỏa cảm xúc, làm chủ yếu để giết thời gian nên thành tài lúc nào không biết nhưng chỉ là loại nấu ăn ngon hơn người bình thường tương đương với đầu bếp nhà hàng một sao còn đến sao thứ nhì thì phải dành cho những người tâm huyết học cấp bậc chuyên ngành mới lên được, giống như cuộc thi vua đầu bếp vậy, nhưng được cái nguyên liệu vẫn thế hơn. Nhau cái tay người thôi. Trong các ngày lễ Tết Long cố gắng ăn chơi nhất có thể cùng với đám con cái quý tộc, hoàng tộc, không một cuộc vui nào thiếu cậu ăn chơi hết mình, nhưng cậu lại chẳng có nổi một người bạn, vì một hai cùng chí hướng với cậu. Nhờ vậy mà số tài sản của cậu ngày một nhiều cậu ngày một giàu lên. Tết bắt đầu từ ngày 15 tháng 14 đến ngày 15 tháng 1 năm mới, trong một tháng đấy nhờ số lần đi dự tiệc kín lịch, vạn chỗ ăn chơi kín lịch, trộn của cả đám người lớn lẫn trẻ con, thanh thiếu niên, cả nam lẫn nữ cả đàn ông lẫn đàn bà nên tài sản của cậu tăng lên 10 triệu kim tệ trong đó có 7 triệu ngân phiếu, 290.000 là trang sức, 100.000 tiền mặt. Cậu đưa gần như toàn bộ nô lệ cậu cho bố mẹ, chỉ giữ lại vài người lớn, mấy đứa trẻ mồ côi, sau đó sau khi hết Tết cậu lại tiếp tục mua, nô lệ, tiêu chí vẫn như cũ. Hôm nay ngày 30 tháng 1 kinh thành hôm nay náo nhiệt hẳn khi mà Huỳnh Mai Tiến dẫn quân về đồng thời cũng là ngày xem mặt các con cái của hoàng đế. Chương 13, buổi xem mắt trong hoàng cung hôm nay, đoàn quân chiến thắng trở về, người dân ở kinh đô đứng ở hai bên đường tung hô đoàn quân chiến thắng, những cô gái được quan phủ điều đến tung cánh hoa thì tung thật lực hết giỏ này đến giờ khác, số hoa chuẩn bị mất đến hơn 300 kim tệ mà mỗi bông hoa chỉ có giá 1 đồng tệ. Sau đấy là Huỳnh Mai Tiến dẫn đầu đám sĩ quan cao cấp vào chầu và bái kiến hoàng đế báo cáo tình hình chiến sự sau đó, buổi tối lại dẫn đám con cháu mình vào cung bắt đầu cuộc gặp mặt đầu năm mới của hoàng đế, hoàng tộc, quý tộc, quan lại. Hôm nay là ngày vui, chả mấy khi có mặt đông đủ mọi người đông đủ không chia cấp bậc chén chú chén anh, nói chính xác đây cuộc nhậu trá hình nhìn cứ như đám cô ở làng, lúc này chả có ai chia cấp bậc cứ thế mà lao vào đú với nhau xem thằng nào uống nhiều hơn hay những trò uống rượu hơi biến thái mà mọi người nghĩ ra nhưng chả ai so đo, quan trọng vui là chính. Các bà vợ thì túm năm tụm ba vừa buôn dưa lê vừa diệt đống đồ ăn vặt trên bàn nói chính xác là đống rau trên bàn, mùa đông rau không sinh trưởng được nên không có rau chủ yếu là măng khô các loại khoai, hoa quả khô, may mắn là ma thú hoạt động mùa đông rất nhiều, gia súc gia cầm nuôi nên không lo đói, hôm nay rau trong hoàng cung là rau tươi, hoa quả tươi, tuy hơi héo nhưng ngon hơn chán với đống đồ khô kia nên các bà diệt thật lực, đám trẻ con thì cũng túm tụm nhau chơi bời tương bừng thậm chí. Có thằng mở bán các cược đá dế, đua chuột tóm lại ồn ào còn hơn hội làng. Long hôm nay cũng lao vào chơi, nhưng hôm nay không tái may cái tay của mình vì sợ phát hiện, mới cả cậu không thiếu tiền, số tiền của cậu bây giờ thừa sức thành lập hai sư đoàn quân chính quy, chỉ cần có hai sư đoàn với vũ khí hiện đại bét nhất như thế chiến hai thì bố mày là bá chủ bét nhất là trong lãnh địa của Long vài lãnh địa lãnh chúa xung quanh. Long đảo mắt nhìn chăm chú mọi thứ xung quanh, cậu biết cái hội lễ đầu năm này còn là nơi các bà mẹ chọn vợ, chọn chồng cho con cái mình, nên nhà nào cũng chuẩn bị sẵn một chút đồ trang sức quý giá làm vật đính ước trước, đợi sau khi chúng lớn lên là chỉ cần theo thủ tục cưới hỏi là xong, đám con gái cũng túm tụ chơi với nhau, chim chuột với đám con trai. Tóm lại là tầm tuổi nào chơi với tầm tuổi ấy, mỗi chỗ đá dế đánh bạc là không phân biệt tuổi tác. Long đang đi lại nghĩ ngợi về các bước kế hoạch của mình, đống nhiên cậu dẫm chân vào cô bé khoảng 6 tuổi bên cạnh, cô bé kêu á cậu bèn xin lỗi rồi lấy khăn tay của mình lau giày cho cô bé này, thế nhưng đang lau giày thì cậu nhận một cú tát trời giáng vào mặt mà bay ra 2 mét, một bà chị tầm 14-15 tuổi mặt đỏ phừng phừng tức tối đầy nghiến, thằng kia mày làm gì em gái tao, mày có muốn chết không? Cô bé Long túi xuống lau giày cũng nhảy vào xun xoe nói với chị đánh gãy chân hắn đi, hắn dẫm vào chân em đau điếng, còn làm bẩn đôi giày ông nội mua cho em. Long lồm cồm bò dậy, may mắn là cậu dùng tay đỡ lên đầu không sao, nhưng cánh tay cực kỳ hế ẩm, cậu nghĩ chắc bị nứt xương rồi, bà này chắc con nhà võ mới đánh mạnh thế. Cậu nói, tôi chỉ chẳng may dẫm phải chân cô bé này, nhưng tôi đã xin lỗi và đang lau giày cho cô ấy rồi còn gì nữa. Chị chưa biết gì đã xông đánh tôi, tay tôi bị dạn xương rồi đây này. Bà chị kia ngượng đỏ mặt nhưng không nhận mình sai, thấy Long còn bé liền bắt nạt và nói, em gái tao là cảnh vàng lá ngọc, cái ngữ mày là cái thá gì? Cái giày em tao đang đi trị giá hơn 1.000 kim tệ đấy, mày làm bẩn nó rồi giờ đền tiền đi. Long ngoan mồm, đắt giữ bằng cả tháng của mình rồi, cậu nói. Chị đùa à? Cả tháng tôi chỉ có 1.100 kim tệ, đền thế quái nào được, tôi còn nuôi người của tôi nữa chứ, mà cái giày này chỉ cần lau qua là sạch cần gì phải bắt đền. Bà chị này lại quát, thang bắt con mày thấy cái giày này mày làm vậy nó đờ ơ bẩn còn sờn chị nữa. Tóm lại đền cái mới đi, Long nói, chị điên à, bẩn có tí làm gì mà sồn sồn lên thế, đừng tưởng tôi không biết loại giày này nhé, nó rất tốt giặt qua cũng có vấn đề gì. Chị làm gì mà đòi đền, chị còn chưa xin lỗi tôi vì đánh tôi đến dạn xương tay đây này, tính ra chị phải đền tiền thuốc men của tôi mới đúng. Đứa con gái kia nóng máu quát tiếp, mày còn già mồm à, mày có biết bố ông tao là ai không? Ông tao là chiến thần Huỳnh Mai tiếng người tiêu diệt Hỏa Lang giáo, giữ vững bờ coi suốt 20 năm qua cho đất nước này, mày là cái ngữ gì đòi tiền tao? Những đứa trẻ đúng gần đấy thì bình luận, chết thằng này rồi, tự dưng đụng phải con bé Huỳnh Mai Lang rồi, con này tính dữ như bà chằn. Con bé này rất giỏi võ, trong thế kia thôi nó đánh bại được 5 người đàn ông trưởng thành đấy, lần trước con bé này đánh cho cái thằng đính ước với nó từ bé quẻ hai dọ phải nằm bó 6 tháng, đã thế nó còn cười và chửi thằng đấy vô dụng trước bao nhiêu người làm nhà bên kia từ hôn. Long đáp luôn, đó là ông chị chứ không phải chị, cha tôi cũng đánh dẹp phỉ cướp đánh chặn xâm lấn biên giới của quân đội mấy nước phía nam chúng ta. Bà kia đốt chắc luôn, vậy mày là con của lãnh chúa vùng Kim sao hả? Long nói, đúng vậy, bà kia cười phá, hóa ra mày là đứa cậu tạp chủng làm mất mặt dòng họ Nguyễn ở Đông Hoàng Lan. Không biết cha mày bị làm sao mà lấy lũ súc vật đấy làm vợ để rồi cũng đẻ ra lũ súc vật như mày. Ha ha ha, Long điên lắm nhưng bèn nén cục tức xuống và nói, bà chị kia đây là sự việc hiểu lầm giữa tôi và chị, sao tự dưng chị lại còn kéo cả mẹ tôi vào, mẹ tôi không phải con người thì đã sao, chị đừng quên mẫu tổ tộc, cha tổ ta không phải con người nhá, chị nói vậy là phỉ báng dân tộc, phỉ báng hoàng tộc hoàng thượng, phỉ báng cha mẹ chị. Mai Lan nóng máu, gân xanh trên mặt lộ rõ, mặt đỏ lên quát, câm miệng, Long nói, sao tôi phải nghe bà chị chửi mẹ người khác phải chấp nhận mẹ mình bị người khác chửi, mẹ tôi là bán tinh linh thì sao vẫn là người trong sạch. Theo tôi được biết bà nội chị hình như là kỹ nữ thì phải, cái gì mà bán nghệ không thân, đùa à? Vào đấy không bị bọn giang hồ đánh cho lên bờ xuống ruộng, còn giữ thân trong sạch. Mơ đi. Nghe thấy từ bà chị thì cô gái này nổi máu xung thiên, sau đó thấy Long nhắc đến bà mình thì không nghe thấy những từ đằng sau nữa và rồi cô ta nhảy vào đấm đá túi bụi vào Long. Long đâu có ngu, cậu hết tránh né những đòn nguy hiểm và phải đỡ một số đòn đê không gây nghi ngờ, cậu còn dùng cả khí công hồi trong trại được dạy để chịu đòn, mà nhà ta hàng ngày vẫn tập thể dục buổi sáng trong phòng bằng các bài tập đơn giản và luyện khí công, vì phải giả vờ nên cậu nhận những đòn không nguy hiểm vào người nên bây giờ trông cậu cực kỳ tàn tạ, mặt mày bầm tím, quần áo nhiều chỗ bị rách, mồm và da đầu chảy máu, trên người nhiều vết thương, cuối cùng cô gái kia đá cậu một cái. Vào ngực, may mắn cậu dùng khí công, dùng tay đỡ nên giảm đáng kể thương tích nhưng nó cũng chẳng nhẹ nhàng gì, cậu bay xa 3 m và nằm bất đưng hở hổn hển, bà chằn kia con đi tới dùng cái roi da mà bà ta hay thắt ở hông đánh tới tấp vào cậu. Long chỉ biết có người dùng hai tay ôm đầu mình, đúng lúc này một tiếng quát to đằng sau, dừng tay tất cả mọi người quay lại thì ra là Huỳnh Mai Tiến, bên cạnh ông ta là hoàng đế và các đại thần thân cận. Huỳnh Mai Tiến mặt đỏ hầm hập đi tới giật cái roi da trên tay Huỳnh Mai Lan nói, thật không thể chấp nhận được, ai cho phép ngươi đánh người trong hoàng cung hả? Hoàng đế nói, chuyện này là như thế nào, chớ cần có một lời giải thích chính đáng. Thái giám thận cận của hoàng đế gọi nội thị phục vụ đám quý tộc con này hỏi, tên nội thị này kể lại nguyên si những gì đã xảy ra. Lúc này mọi người mới ngỡ ngàng về lý do của cậu đả và người bị hại, hoàng đế thì không quan tâm đến Long, các quý tộc cũ mà chết sạch thì hắn có cảm giác như chút được gánh nặng vậy, thế là thiên hạ thái bình, mình có thể cử người của mình trong coi vùng đất ấy, tài phú của chúng giàu chảy mỡ, quốc khố tăng thêm mấy lần nếu có được nó, hắn cũng giống tổ tiên của mình luôn nghi ngờ, e ngại các quý tộc cũ. Triều đình đầy họ ra vùng Đông Hoàng Lan mục đích chủ yếu là khai thác tài nguyên khoáng sản vùng ấy về cho triều đình, cùng với việc đánh thuế nặng công nghiệp, nông nghiệp đã khiến vùng đấy khá chậm phát triển, tuy nhiên về cơ bản nó là vùng có các sản phẩm tốt nhất Đông Hoàng Lan, các quốc gia vùng đấy nhập khẩu rất nhiều hàng từ Kim Việt thông qua vùng đấy, vì vợ ý thường nghiệp vùng này hết sức nhộn nhịp, mặc dù triều đình đánh thuế đến 30% vì đây là đầu nậu trao đổi hàng hóa giữa hai đại lục. Hoàng đế lúc này chỉ nghĩ nếu Long mà chết thì cha của Long làm phản cung cấp tin tức cũng như dẫn quân các nước xung quanh vào vùng thuộc địa Đông Hoàng Lan thì nguy to, ngựa từ đấy mà, đá quý, kim cương từ đấy mà ra, khoáng sản vùng đấy rất nhiều, thậm chí theo tính toán những nước thuộc Đông Hoàng Lan chiếm vùng thuộc địa đấy quốc lực tăng gấp 3 lần, còn ở đại lục chân đăng thì không thuận lợi thì tăng bét nhất là gấp rưỡi, còn thuận lợi thì gấp đôi, mà vùng đấy chỉ bằng 1/5 lãnh thổ Kim Việt. Các nước đại lục Đông Hoàng Lan thì nhìn như hổ đói thằng nào cũng muốn cắn, những nước lớn giáp danh thì luôn muốn chiếm trọn vùng đấy hoặc chiếm những vùng giàu có và phát triển nhất. Dân vùng đấy có đủ mọi thành phần dân tộc nhưng chủ yếu là người Việt chiếm 30%, với chính sách nhập cư mạnh mẽ để đồng hóa dân bản địa số lính đồn trú, con cái của người Việt với người bản địa cũng tính là người Việt thêm 20 tổng 50, số dân còn lại là các chủng tộc khác, các dân tộc khác, cả người ở Đông Hoàng Lan và Trần Đăng, và dân bản địa, người tổng dân số là 20 triệu người với 30 là nô lệ, quý tộc ở đây chiếm chưa tới 0.5. Hoàng đế muốn giữ thể diện cho Huỳnh Mai Tiến, còn Long hắn chẳng quan tâm bèn nói, tính ra cả hai đều sai, thôi thì Mai Tiến khanh đưa thằng bé này đi chữa trị, đi gọi pháp sư chữa trị hoàng gia cùng với cả thái y đi, chi phí khanh chịu. Còn Long ngươi đền đôi dạy này của cháu gái tướng quân đi. Long Nghị bố mày có sai éo gì đâu, tất cả lỗi là của con mụ nóng như trường phi, ngực to nao bé kia sai chứ có phải mình đâu, nhà này đứa nào cũng mắt cao hơn chán. Lúc này Long mới ngớ người nhìn lại, mẹ nó to thật, đúng là mặt học sinh ngược phụ huynh. Long vất vả ngồi dậy nói, Mai Lan ngươi trả miếng ngọc gia truyền của mẹ ta cho ta, miếng ngọc có hình chú tếu cầm khiên và kiếm, lúc nãy ngươi đánh ta, ta thấy ngươi lấy trên ngực ta. Mọi người ngạc nhiên nhìn Mai Lan, con bé đỏ mặt chống chế nói, láo ta làm sao mà phải lấy miếng ngọc của ngươi, ngọc ngà châu báu nhà ta chả thiếu, cần gì phải lấy của người khác, nếu như muốn ta mua là được. Long nói, xin bệ hạ cho người khám xét người Mai Lan. Mọi người nhìn hoàng đế, con Mai Lan túi gằm mặt xuống Mai Tiến và hoàng đế là con cáo giả tinh minh, nhìn qua cảnh này biết ngay Mai Lan thật sự ăn trộm. Hoàng đế bèn trầm mặt nói, xem ra không kiểm tra không được rồi, vì nó ảnh hưởng danh dự của cả Mai Tiến tướng quân nữa. Lý Trọng ngươi kiểm tra đi. Lão thái giám thân cận nhất của hoàng đế Lý Trọng sau khi nghe nói đến Mai Tiến thì ông biết ngay ý của hoàng đế là dù tình huống gì lấy danh dự cho mình Mai Tiến lao đến kiểm tra người Mai Lan. Thấy một chiếc túi giấu trong người, Sở Có Hinh nhìn qua thấy khối ngọc hình chú tếu to bằng lòng bàn tay, không suy nghĩ nhiều hắn bèn đờ gỡ tay áo mình rồi quay lại nói, bẩm hoàng thượng không thấy gì ạ. Mọi người xôn xao, tên thái giám đến gần Long nói, Long công tử xem lại xung quanh xem có rơi ở đâu không. Nhân lúc mọi người không chú ý hắn để chiếc túi gấm cạnh Long rồi nói, bên cạnh Long công tử có chiếc túi kia xem có phải của ngài không. Long quay sang cầm mở túi lấy chú tếu của mình ra, đám trẻ suýt sao trầm trồ khen đẹp, còn đám người lớn thì ngoác miệng rộng đến mang thai, nhất là hoàng đế và mấy tay thân cận, bên trong có tượng một chú tếu cực đẹp trông sống động như thật, đã thế vừa nhìn biết ngay là đồ cổ tuổi phải đến cả ngàn năm, có khi còn lâu hơn, mà cái khiên to bằng nửa cái tượng là một viên kim cương đen, viên này to hơn cả viên đính trên mũ của hoàng đế, còn thắt lưng có đính hai viên kim cương hồng cả trước cả sau to bằng móng tay út, ngay cả hoàng đế chỉ có một viên cùng kích thước đính trên đai lưng, cái kiếm bằng vàng đính trên đầy đá quý, còn mũ cũng đính đá quý trên đỉnh, còn nguyên cả một viên ngọc trai đen to như móng tay cái cực kỳ hiếm thấy, chỉ có trên nhẫn đeo ngón áp út bàn tay trái của thái hậu, hoàng hậu và hoàng đế thôi, trên thanh kiếm khắc bốn chữ Hùng Gia Văn Võ, còn có một vết gạch chéo trên cánh tay. Lúc này một vị quan văn liền nói, Hùng Gia Văn Võ lại có thêm một gạch chéo trên cánh tay, đây có phải sự thật không? Tương truyền Hùng Thái Tổ từng làm một chú tếu, trên cánh tay có một vết chéo tượng trưng cho vết sẹo của ông, nhắc nhở con cháu không quên nghiệp võ. Khuôn mặt chú tếu biểu hiện cho văn hóa dân tộc, nó nhắc nhở con cháu phải phát triển văn hóa dân tộc, lệnh chỉ truyền nó cho vị vua đời kế tiếp. Nó còn quan trọng hơn ấn tín hoàng đế, vì mất ấn có thể làm lại, mà mỗi triều vua sẽ làm một cái ấn khác nhau để phân biệt. Trong khi cái này lại không có, nó chỉ có một cái duy nhất, ai được truyền nó sẽ là người kế vị. Anh có ấn nhưng không có chú tếu sẽ không coi là vua hợp cách. Trước khi băng hà sẽ truyền cho người kế vị, mọi người suýt xoa, là bảo vật vô giá. Giá trị của nó cả trăm triệu không cả tỷ kim tệ cũng không bằng, nó là vô giá, một thứ khi hé lộ bên ngoài sẽ có cả vạn người vì nó mà tranh đoạt. Hoàng đế động lòng tham rồi, ông là một người rất thích nghệ thuật, làm văn thơ, là một nhà văn thơ đại tài nên đồ cổ ông cũng rất thích, nói chính xác thích chỉ là vẻ bề ngoài, thực tế ông ta mê đến cực điểm, mê đến quần si, bảo vật kia phải là hoàng đế sử dụng mới xứng, vì nó vốn chế tác cho hoàng đế dùng mà, thằng mọi rợ người không ra người xúc vật không qua xúc vật này giữ làm vấy bẩn sự tôn quý vô giá của nó mà còn là vật của tổ tiên, mình tìm được vật mất tích thì thiên hạ sẽ ca ngợi mình. Thái giám Lý Trọng cũng tiếc hận, nếu mình nhìn kỹ có phải không cần tốn sức ném lại cho tên kia, bây giờ có nó tiến cho hoàng đế thì mình bây giờ được phong công hầu. Biết hoàng đế động tâm rồi liền nói, Long công tử có vật vô giá như vậy không biết từ đâu mà có. Long đáp, đồ gia truyền nhà bà ngoại tôi là tinh linh, LF, nên nó được chuyển cho các đời cụ kỵ tôi gì đấy, bây giờ chuyển cho mẹ tôi chuyển cho tôi, còn làm sao mà có thì ông hỏi cụ kỵ nhà bà ngoại tôi ý, mà khỏi cần hỏi họ chết từ đời tám ánh nào rồi. Lão thái giám cười híp mắt rồi nói, Long công tử thật là may mắn có thể sở hữu một vật vô giá như vậy, thật là phúc đức của tổ tiên, ngài tìm được vật báu của đất nước, nếu như có kẻ có ác ý cố gắng lấy cắp mà hại đến ngọc thể công tử thì chả bù được mất. Hay công tử để triều đình trông coi khi nào người đến tuổi trưởng thành làm trưởng họ lấy lại cũng chưa muộn, mà còn an toàn cho bảo vật quốc gia kia nữa. Long biết chắc là tên hoàng đế kia định cướp của mình rồi, lão thái giám có hoàng đế ở đây nào dám tham. Còn nói giữ hộ, nói mẹ là lấy luôn cho nó lành, đợi đến trưởng thành, lúc đấy còn ai nhớ không mà mấy lao ở đây cũng chết hết rồi. Đoạt vật người khác trân trợn. Hoàng đế cũng xem bảo, trông thấy Lý tổng quản nói đúng đấy, ngươi cứ giao cho triều đình giữ như vậy bảo vật kia vừa an toàn, triều đình cũng nở mày nở mặt với thiên hạ vì bảo vệ được di vật tổ tiên để lại, ngươi cũng an toàn bản thân. Long bắt đầu sốc rồi đấy, cướp trắng trợn, giao cho triều đình nói mẹ là lao cướp đi, còn hù dọa an toàn bản thân mình nữa, vãi thật. Mẹ tiếp chúng mày đùa với đẹp viên nằm vùng siêu cấp đến đất nước cường đại hơn tụi bây vạn lần còn không làm gì được bố chúng mày tuổi tin à? Long nói, thưa bệ hạ, cái này là vật gia truyền thần không mang đưa cho người khác được, mà có mang được thì mẹ thần không đồng ý, thần giữ nó là được rồi, không làm nhọc sức triều đình tốn sức bao nhiêu người chỉ đi bảo vệ một khối ngọc. Mai Lan lúc đánh Long thấy ngọc rơi ra nhìn liền si mê liền ăn trộm, nay không ăn được thì đạp đổ bèn chen vào nói, bệ hạ là người có tấm lòng bao dung biết lo cho an nguy cận thần mà còn có lòng vì dân tộc như vậy thật đáng quý. Thần cũng thấy Long công tử nên giao lại cho triều đình trông coi, nếu không công tử mà gặp nguy hiểm gì thì bảo vẫn mất, là một sự mất mát lớn cho dân tộc, làm triều đình mất lòng tin với dân chúng. Long tức điên, mẹ nó chứ lo lắng cái lồng đèn ấy, để ạ mạ chúng mày, toàn lo cho cái tượng và ham dọa bố, có đứa nào lo cho bố không, cái gì mà triều đình trông coi, con điên kia không ăn được đạp đổ đây mà, mẹ nó bố chơi tới cùng. Long nói, chị Mai Lan yên tâm chỗ em ở an toàn lắm, có 5.000 quân trông coi cơ, mà chỗ đấy gần hoàng cung, ở đấy không an toàn thì còn ở đâu an toàn nữa. Ở đấy tôi mở tung của phòng cũng chẳng thằng nào dám ăn trộm nó đâu, mới cả đây là vật gia truyền tôi phải giữ nó bằng mọi giá, không cần chị nhọc lòng lo lắng. Mai Lan tối ở mặt hoàng đế mặt mày cũng u ám tức giận về cùng, mọi người cũng ra về hết, Long được một tay pháp sư trị liệu hoàng cung, trị có khỏa cánh tay và một số chỗ nặng còn lại hắn mặc kệ, còn đòi 1.000 kim tệ tiền công, Long phải cắn răng đưa tiền, rồi một tay thái y cũng báo đắp thuốc qua loa rồi cũng đòi 1.000 kim tệ rồi chạy đi, Long được hai hộ vệ của mình cáng về phòng. Cậu về phòng lấy băng gạc cùng với dấu thuốc bột cậu tự chế bôi và băng bó lại người. Cậu hồng hồng thế là hết bay đống tiền mừng tuổi Tết rồi, lúc này cô bé Bạch Lang chạy vào lấy cho cậu một ly nước mát rồi rửa chân tay, mặt cho cậu và dịu cậu lên giường, cô bé nhìn cậu vừa nằm lên giường vừa nhìn vừa khóc, Long đưa hai cánh tay nặng trĩu lau nước mắt cô bé, rồi ôm cô bé vào lòng rồi hai đứa ôm nhau ngủ một giấc thật ngon. Kiếp trước Long có ôm ai ngủ bao giờ đâu mà cũng chả có ai ôm cậu, đến thế giới này có cha mẹ ôm cậu, còn người yêu thì chưa, có chăng là mấy cuộc tình một đêm, lúc này cậu đang ôm người mà cậu biết là sau này sẽ là bà cả của mình. Nhìn quại vãi thôi, cứ sống thế này cho con bé quen hơi bén tiếng mình rồi lớn chén sau cũng được. Trong hoàng cung hoàng đế lúc này đang phát tiết lên người hoàng hậu, lão ta điên mất, miếng ăn đến miệng còn rớt, từ nay lão thủ lòng, cha mẹ lòng, cả dòng họ Nguyễn ở kiểm xạ ổ chỉ mong sớm cho cha mẹ lòng, cùng với Long chết quách đi để lão chiếm bảo vật kia. Rồi hắn ta nhớ bố mẹ Long đang đánh quân phỉ và lũ lính xâm nhập biên giới, hắn ta nghĩ giờ thì chỉ cần cho hậu cần cung ứng chậm 2 tháng là bọn chúng chết không nghi ngờ, còn Long thì cho về tàng cha mẹ rồi trên đường giết quách đi cướp bảo vật rồi loan tin bị cướp giết, thế là bảo vật về tay mình. Không được thế thì mình có bảo vật mà cứ giấu đốt không dung lúc nào cũng lo sơ, lộ ra thì mất hết uy danh, mình phải cho nó về Đông Hoàng Lan rồi cho người giả cướp giết đoạt bảo rồi đưa tên chú họ tên này là Nguyễn Kỳ lên thay, hắn là người của mình, hắn cũng rất thèm khát chức trưởng họ cùng với hầu đức, yêu cầu hắn tra rõ vụ án rồi mình vu cho đám cướp nào đó hắn lấy được bảo vật yêu cầu hắn cống cho mình, thế là danh chính ngôn thuận, vừa có được bảo vật vừa có thể thêm uy danh, vừa diệt một kẻ thù tiềm tàng vừa tăng uy thế triều đình diệt cướp, vừa làm cho đám quý tộc cũ và dòng họ Nguyễn phục tùng mình. Hay một mũi tên trúng 4-5 con chim không gì lợi hơn, cứ quyết định thế đi. Nghĩ thông hắn càng ra sức tấn công mãnh liệt vào hoàng hậu không ngờ hôm nay hắn sung thế sau vài ba hiệp liền quỳ xin tha, hoàng đế chưa tận hứng còn kéo luôn cung nữ thân cận của hoàng hậu sùng hạnh chơi thở dị dồn đến gần sáng sau lần ra cuối cùng của cả ba phía cả hai người con gái kiệt sức nằm thở hổn hển ngủ luôn còn hắn thấm mệnh cũng nằm xuống ngủ một giấc ngon và sâu chưa từng có. Sáng nay thái giám tổng quản lên thông áo các quan ở chính điện là hôm nay Long thể hoàng đế mệt mỏi do hôm qua phê duyệt tấu chương tạch gần sáng nên hôm nay bái triệu. Các quan hô lo lắng muốn vào thăm, thái giám ngăn với lý do thái y đã khám và bảo hoàng thượng nghỉ ngơi là khỏe nên tiết triệu vào hôm sau. Họ đâu có biết do đại chiến mấy chục hiệp đêm qua nên hôm nay nghỉ trầu. Hoàng đế đang chìm vào giấc mơ đẹp mà không biết chỉ vì chút long tham mà hắn có một quyết định sai lầm khiến cho cả triều đại diệt vong. Long mới đầu chỉ muốn thành lập một nước khác thôi nhưng vì quyết định này của hoàng đế mà hắn tham gia vào vũ đài thế giới nơi cuộc thế chiến bắt đầu. Chương 14, mình thay đổi về thu nhập của các gia tộc, quý tộc cao nhất là 70-80 triệu chứ có phải 700-800 triệu kim tệ. Sau trận phong ba tối hôm ấy cuộc sống của Long vẫn diễn như bình thường, vết thương của cậu đã khỏi, đi lại bình thường được nhưng cậu ít ra ngoài hơn, tay đại hoàng tử và mấy hoàng tử khác. Các tay quý tộc khác thuộc các phe cánh của các vị này cũng tới hết dụ dỗ rồi tới ham dọa cốt làm sao để lấy được cái tượng chủ tế ước. Nhất là đại hoàng tử hắn ta biết cha mình rất si mê đồ cổ nên hắn cố bằng mọi cách phải có, nếu có thì sẽ được phụ hoàng sủng ái khả năng nằm trong tay chức thái tử cực kỳ lớn mọi việc cứ thế diễn ra, Long ít ra ngoài cũng ít tham gia tụ họp hơn, các cuộc tụ họp lớn cậu vẫn tham gia đều đặn, kể cả các phiên chợ đầu xuân nhưng lần này cậu ít tay máy hơn vì hiện giờ cậu là tâm điểm chú ý nên cậu chỉ ra tay khi có cá sụp và lúc không ai để ý thời gian tài sản của cậu tăng lên chậm nhưng cậu tìm hiểu được thị trường, thông tin kinh tế của cả Kim Việt thông qua các tay phú thương hay con nhà quý tộc, cậu biết thị trường cần gì, muốn gì những sản phẩm hiện có đáp ứng được tất cả yêu cầu hay không để làm bàn đạp thu thập tiền bạc cho tương lai. Thời gian thấm thoát trôi qua, ấy vậy lại một năm trôi qua, còn vài ngày nữa Long sinh nhật tuổi thứ 9, cuộc sống cứ êm đêm trôi qua, Long thông qua lần bố mẹ đến thăm lúc trước đưa cho cha, 80 số tiền mình kiếm được, chính cha cậu cũng giật mình với số tiền mà cậu ăn trộm được, một số bí mật công nghệ như lò bẻ xệ mễ để sản xuất thép với chất lượng tốt, ít xỉ hơn và sản lượng nhiều hơn, công thức luyện thép cứng dẻo, gang đồng thời cả công nghệ luyện than cốc, than đốt, sợi ở không khói kèm. Theo lò sưởi cùng bếp lò kiểu mới dùng trong hộ gia đình công thức men gốm, lò gốm mới hệ thống máy kéo sợi gần y, máy gieo sạng, máy trồng mạ bằng tay cách luyện thủy tinh mới khiến nó trong suốt hơn VBB. Tóm lại lần bố mẹ tới thăm Long lần trước hắn cho ra lò những công nghệ mới hơn có năng suất lao động cao hơn hẳn cả chục, thậm chí vài chục lần so với năng suất hiện giờ của thế giới này, nhưng đó đều là những công nghệ của tiền hoặc đầu cách mạng công nghiệp những năm 1840, 1860, tất cả cho đám khoa học gia thợ lành nghề đủ mọi ngành nghề mà cha thu mua về nghiên cứu và chế tạo. Sơ sơ để đám này tiêu thụ hết và bắt đầu áp dụng cũng phải mất vài năm, cùng với một lượng lớn tiền bạc nghiên cứu chế tạo, nên Long bảo với cha mình là làm từng cái hoặc một vài cái để tiết kiệm tiền đồng thời dùng tiền kiếm được từ mấy cái kia nuôi mấy cái sau. Thế giới này hiện nay chỉ có thể tiêu hóa các loại kỹ thuật thấp với ý nghĩ của Long, không như các câu chuyện xuyên không khác hơi tí là có một đống đồ vượt thời đại, nhưng thực ra không đơn giản như vậy, vì sao thời đại ấy lại không nghĩ ra được các vật phẩm hiện đại ỷ vì đơn giản thôi, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, kiến thức con người tìm ra không đủ, vật liệu chưa phát triển tới mức ấy, tư duy con người chưa mở, ngoài ra còn phải có thời gian tiêu hóa những phát kiến khoa học công nghệ nó cần có sự tích. Lũy đến quá độ rồi mới bộc phát những bước nhảy vọt. Còn với thế giới này các công nghệ mới của cậu thì đủ để các quốc gia sẵn sàng chiến tranh, bắt cóc thậm chí giết cậu để co lọt vào tay kẻ khác. Sau một năm Long bỗng nhiên giật mình vì không ngờ cái máy kéo sợi gần nỉ với công nghệ gốm, tủi than không khói, bếp lò không khói, luyện thủy tinh trong suốt hơn đã thành công thực sự và bắt đầu xuất hiện trên thị trường và có sự nổi tiếng nhất định. Như máy kéo sợi gần nỉ loại cải tiến mới nhất loại thủ công một người làm bằng 16 người, 30 người nếu dùng sức nước, tuy cha mẹ Long không công bố máy này nhưng mà sản lượng sợi của nhà cậu đã tăng hơn 30 lần với cùng một lượng nhân công đã khiến sợi nhà cậu có giá rẻ hơn 30, rẻ hơn rất nhiều so với giá sợi trước kia. Trong cùng một thời gian là một tháng trước kia nhà của Long, hay nói chính xác là cơ sở bí mật của ông bà ngoại Long, chỉ có thể sản xuất khoảng độ 10 tấn sợi với 200 người chỉ ngồi quay sợi ngày làm việc 12h/1n đáp ứng tối đa 3 khách hàng nhưng hiện nay nó chỉ với một ngày mà người lao động chỉ cần làm việc 10h/1n trong một tháng có thể hoàn thành đơn hàng của 20 người có đơn hàng lớn và 50 người với đơn hàng vừa và nhỏ, với 2 xưởng 40 máy sợi, nhưng thay vì bán trực tiếp cho các thương nhân sản xuất vải vóc thì họ lại bán hàng của mình sản xuất cho các tay buôn sợi vì để tránh tạo nhiều kẻ thù trong ngành. Các mặt hàng kia cũng vậy, các mặt hàng có ích với kinh doanh, sạch sẽ hơn, chất lượng tốt hơn, mẫu mã đẹp, rẻ hơn, ngoài ra còn một số loại công thức gốm sành sứ, thủy tinh cao cấp dành riêng cho các khách hàng cao cấp cũng được Long tham mưu và với một đơn đặt hàng dài dằng dặc đã khiến cho tài sản tích lũy của cha mẹ cậu ngày một tăng với cấp số nhân. Quay lại kinh đô Kim Việt vì để nhanh có bức tượng chú thế, nhân ngày Thái Tổ Hoàng đế khai triều lập quốc Kim Thế Trung ngày 15 tháng 10 Kim Trọng Hoàng ra lệnh nhân xá thả ngay lập tức rất nhiều tù nhân phạm những tội nhẹ, hoặc những người phạt tù nhiều năm nhưng đã chấp hành một nửa thời gian trở lên. Đồng thời ông cũng ra lệnh cho các con em quý tộc được về thăm nhà trong một tháng, 20 đứa trẻ được tốt nghiệp sớm và cho về nhà luôn khỏi phải lên trong đó có Long. Việc này được thông báo là do Huỳnh Mai Tiến xin thêm cho hắn vì để tạ lỗi vụ cháu hắn đánh Long, đồng thời bố mẹ Long cũng thuộc hàng có số có má ở đế quốc, mẹ cậu đứng thứ 9 phần 10 pháp sư mạnh nhất nước, bố cậu thuộc phe quân đội, bố cậu là chỉ huy có tiếng đồng thời cũng là cao thủ hàng đầu về kiếm thuật. Nhưng nói đi cũng nói lại dòng họ nhà cậu chiếm 6 phần thị trường châu báu, đá quý cả nước. Với nhiều loại vật phẩm hiếm thấy quan trọng hơn là hoàng đế thèm cái bức tượng kia tới phát điên rồi hắn muốn tống cậu về sớm để thực hiện kế hoạch chiếm hữu đồng thời loại bỏ một kẻ địch nguy hiểm uy hiếp đến hoàng tộc, hắn luôn nghĩ vậy. Tại một khu rừng gần biên giới, cây cỏ ngã rạp, hố lớn hố nhỏ, có cả vết cháy, vùng nhiệt đới có những cây băng nhọn hoắt đâm xuống đất diễn ra một cảnh tượng là một người phụ nữ bị 4 cây kiếm đâm vào người ghim vào một phiến đá, một người đàn ông bên cạnh nằm ngửa trên người cắm 30 mũi tên, bên cạnh có đám người đang trò chuyện, khung cảnh xung quanh có hơn 400 xác người. Nhìn thì thấy có cả binh sĩ, cả thường dân nhưng tay tất cả những kẻ này đều cầm kiếm. Một người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh một gã trên 30 và một người phụ nữ mặt như 20 nhưng người nào biết người này thì bà ta trên 60 và bà ta là một trong 3 pháp sư mạnh nhất đế quốc Kim Việt đứng đầu lực lượng ngầm tinh xạ của hoàng đế tên bà ta là Kim Ngọc như con gái của ông nội hoàng đế hiện tại. Người đàn ông trung niên nói với người phụ nữ, thưa tinh chủ toàn bộ 2 vợ chồng trưởng dòng họ Nguyễn Văn Nam và toàn bộ 60 thuộc hạ thân cận của hắn đều đã bị chúng ta xử, còn đám lũ lính lắc nhắc mà các thành trì cử đến để giúp hắn xử lý trại của đám cướp núi cấm xử lý thế nào. Tổng cộng có hơn 800 tên đấy ạ, người phụ nữ nói, ngươi nghĩ chủ tướng chết thảm mà đám lính vẫn khỏe re trả sức sẹo cũng chả chết tên nào như thế sao? Người đàn ông hiểu ý tinh chủ của mình muốn xử hết đám người kia rồi, hắn còn hỏi tiếp, thế còn đám cướp kia thì sao? Bọn chúng đông đến 4000 tên. Người đàn bà nói, những kẻ nào biết chuyện này trong đám cướp kia chỉ có 20 tên, cẩn thận xử lý cho sạch sẽ, không để lại dấu vết, còn những kẻ còn lại của đám cướp kia cứ để chúng sống, chúng ta cần có kẻ chịu tội thay rồi bà ta chỉ vào mẹ Long và nói người phụ nữ này mạnh thật theo ta được biết thì sức mạnh ma pháp của ta tại Kim Việt chỉ sau mỗi lao tổ đang tu luyện còn sức mạnh của cô ta gần bằng ta trong khi bên ngoài chỉ biết cô ta có sức mạnh đứng thứ 7 đế quốc không ngờ cô ta mạnh hơn. Cả kẻ đứng thờ hào ở ba, nếu như hôm nay chỉ đưa đến đại hộ pháp hoặc phó tinh chủ tới thì hai kẻ này chết chắc, công nhận dòng họ Nguyễn Trọng này ẩn giấu thực lực ghê thật. Thôi các người xử lý công việc đi ta trở về báo cáo với bệ hạ. Tuân mệnh thế là trong rừng sâu lại có một cuộc chém giết diễn ra và rồi để lại hơn 800 cái xác binh lính cộng với 50 cái xác của những kẻ mặc áo đen nhưng đã được đồng bọn chuyển đi sau đó một thời gian cả đất nước banh động một tin đó là hai vợ chồng gia chủ dòng họ Nguyễn nổi tiếng ở Đông Hoàng Lan đã tử trận tại vùng biên giới gần đường Tiên Quốc, chính xác là bị bọn cướp núi cấm ra tay sát hại. Bọn này có tiếng là thiện chiến, giỏi chiến thuật, chiến đấu du kích trong rừng, có tên sơn trưởng mạnh và cũng là kẻ cực kỳ tinh khôn, ngoài ra chúng còn có cả các pháp sư bậc cao, đám mưu sĩ giỏi, nhiều tên trong băng là cao thủ võ lâm, vũ khí của chúng khá hiện đại với cùng, nỏ đủ loại. Súng tấn công, hỏa mai, tên nào cũng có giáp da hoặc giáp đồng xếp hình bảy cá, có kỷ luật tốt hiện tại sắc của bọn họ đã được đưa về từ đường nhà họ Nguyễn, người em họ có huyết thống gần nhất tên Nguyễn. Quân lên nắm quyền tạm thời thay thế chức vụ lãnh chúa vùng Kim Sao cho đến khi Long 21 tuổi, người này là người thuộc phe hoàng đế làm gián điệp cho hoàng đế. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng đối với Long mà nói nó chả đẹp tí nào vì cậu chả có tâm trí nào mà ngắm. Hôm qua có người của cha cậu gửi một thông báo về cái chết của bố mẹ. Long chết sững người, hắn có bao thứ tốt đẹp, có bố mẹ thứ mà kiếp trước không có, thế mà bây giờ cậu mất tất cả. Hôm nay, trên triều đường hoàng đế cho Long về quê thủ tang 3 năm nhưng nhờ có mình mái tiến nói nên câu được về luôn không phải lên trường nữa. Cậu liền vái tạ ân điển hoàng đế rồi lầm lui thất thần đi về căn phòng và chuẩn bị đồ đạc lên đường cùng với nô lệ, hộ vệ ngay buổi chiều hôm ấy đoàn người với 25 chiếc xe chở cả người cả đồ, đoàn người với hơn 400 mạng cả phụ nữ và trẻ em cùng với người lớn đi nhanh nhất có thể để Long về kịp lúc trước khi lễ an táng diễn ra, nhưng nhanh nhất cậu cũng phải mất 3 ngày đi ngựa và 4 ngày đi tàu mới đến nơi. Đã 2 ngày trôi qua Long sống trong buồn bã, buổi trưa ngày thứ 3 lúc mọi người đang nghỉ trưa, Long nằm bắt chân và suy nghĩ miên man, rồi cậu nhìn thấy những đứa trẻ thuộc các chủng tộc đang vui chơi với nét mặt vui tươi, không có âu lo. Cậu nhìn suốt 15 phút thì một cô bé LF chạy tới nói, chủ nhân ra chơi với tụi em đi, ở đây có nhiều hoa đẹp lắm hát hi. Rồi một cậu bé người mèo, lẽ nạ sao cậu lại nói với chủ nhân như thế? Chủ nhân ăn quả dâu rừng này đi, ngon nhắm. Cô bé HLF cũng nhào tới giờ cây cung đổ chơi lên, chủ nhân xem cây cung của em ếch chưa này, sau này em sẽ làm cung thủ bảo vệ chủ nhân. Cô bé người bạch lang được chọn làm vợ cậu chạy tới mang cái vòng cỏ đeo lên đầu cậu và nói, chủ nhân trông xinh đẹp lắm. Rồi mấy đứa bé chạy đi chơi, đủ mọi chủng loài. Có nhiều đứa là con lai giữa một hai thậm chí nhiều chủng loài, người lớn thì vừa làm vừa nói chuyện chả phân biệt gì cả. Thấy cảnh này Long mới ngớ người ra rồi thầm nghĩ, đúng rồi, mình còn cả đám người phải lo, còn cả lý tưởng của mình nữa chứ, còn cả tương lai cho đám nhóc này nữa chứ, khó khăn rồi đây, nào phân chấn lên đối mặt với phía trước nào. Đến buổi chiều đoàn người rồng rắn đi, trên đường đi họ cũng gặp mấy đoàn thương buôn đủ loại mặt hàng, hoa quả, đồ gốm, thủ công mỹ nghệ, vờ vờ tất nhiên có cả nô lệ. Thế là lại có một cuộc mua bán nữa lại tiếp tục diễn ra, lần này cậu mua một lô nô lệ hơn 500 người cả phụ nữ và trẻ nhỏ, người cao tuổi, nhưng theo cái nhìn của Long thì nhìn vào vết chai trên bàn tay có thể đoán ra họ là những bậc lão làng trong nghề mà họ biết, nên Long mua luôn cả họ và người thân, ngoài ra thêm 40 chiến nô thuộc cả tộc người, thú nhân, tinh linh cộng thêm cả gia đình của họ, hỏi ra mới biết họ là những binh lính của cả tộc người và người thú đắc tội với thủ lĩnh của họ đều thuộc lãnh thổ Kim Việt nên bị bắt cả nhà bán làm nô lệ. Trong cuộc mua bán này cậu mua thêm lương thực, một cơ số cung nỏ, mũi tên, áo giáp da, vũ khí. Tất nhiên vũ khí là hàng lậu vì là lợi nhuận quá lớn nên các thương đoàn cũng mang theo rất nhiều, nếu quan binh biết thì hối lộ hoặc lấy lý do là được phép mang theo phòng thân, trừ một số loại như cung nỏ tầm xa hay những loại bắn nhiều mũi tên, súng thì bị cấm, nhưng vì lợi nhuận nên các thương nhân này luôn có hàng để bán và được giấu rất kỹ không thể phát hiện ra được. Ví như Long cậu đã mua được 20 chiếc nỏ cầm tay bắn xa và bắn nhiều phát 45 khẩu súng hỏa mai với giá 3 vạn kim tệ. Đoàn người của cậu tăng 400 lên đến 1300, cứ thế đoàn người đi đến thành Hoàng Long chặng nghỉ chân qua đêm cuối cùng trước khi đến cửa biển cảng Hoàng Long, phủ Hoàng Long. Một cảng thị buôn bán sâm ớt cũng như là trung tâm buôn bán nô lệ lớn nhất cả nước. Chương 15, thành Hoàng Long ký. Thành Hoàng Long có lịch sử hơn 800 năm, từ một làng trại nhỏ chả ai quan tâm cho đến khi ngành đóng tàu có bước phát triển, khi mà con người ta không chỉ đóng được tàu đi trên sông mà còn đóng được tàu đi trên biển. Nhưng nó chỉ giúp cho làng trại thành một thị trấn với tàu nhỏ và số lượng hàng hóa và người ít ỏi với chuyên đi gần. Tuy nhiên vào 820 năm trước khi mà công nghệ đóng thuyền phát triển, các con thuyền lớn có thể chở được 200-300 người rồi 500-600 người có mặt thì đây bắt đầu thành một hải cảng phồn hoa thực sự vì nó là một cảng nước sâu tự nhiên tuyệt vời và theo bản đồ Long đánh giá thì nó có hình dáng giống hệ cảng Cam Ranh. Từ một thành trấn rồi qua 820 năm nó thành một tòa thành rộng lớn với diện tích lên đến hơn 5.000 dặm vuông, theo dặm ở đây tương đương 700 m², khoảng hơn gần 4.000 km vuông, tòa thành giàu có nhất nước, nộp thuế cho triều đình nhiều nhất. Và vùng đất hai phủ cụ lãnh chúa họ Hoàng cũng là nơi bị triều đình kiêng rẻ nhất vì nơi này có lượng dân cư khổng lồ, một đội quân tinh nhuệ với 5 vạn quân thường trực, 4 vạn quân dự bị có thể huy động cả một đại quân 20 vạn người vì nhiều trai tráng trong vùng tham gia. Quân đội nhiều năm và quân đội thay máu mới liên tục với chế độ 5-10 năm, tiềm lực kinh tế lại cực kỳ giàu có. Mặc dù nghi kỵ và biết rằng vùng này có ý đồ tự lập sau khi đánh một vài vùng xung quanh hoặc nếu cần thiết nó muốn thay thế triều Kim Việt, nhưng triều đình vẫn không coi nó là trọng điểm mà luôn luyện chuyển đối phó và bắt đầu diệt nó sau khi diệt những người trung thành nhất với mình. Mấy vùng này cũng chả ngu nên họ vẫn chèn ép quý tộc cũ nhưng luôn chừa cho họ vài đường sống, nhiều lúc hợp tác một chút để hạn chế hoàng quyền một chút, vì họ biết nếu mà ngày kia quý tộc cũ bị diệt thì cũng chính là lúc hoàng quyền, triều đình kề dao vào của mình. Sau khi sắp xếp đoàn người của mình vào chỗ nghỉ, Long dẫn theo 4 hộ vệ đi dạo tiện thể đi kiếm chỗ ăn luôn. Đường phố nhộn nhịp hơn về đêm vì lúc này mọi người bắt đầu ra giường xả hơi sau một ngày lao động vất vả, các chỗ ăn chơi bắt đầu nở rộ hết sức, Long thay bộ quần áo bằng vải thường đi vòng quanh và đến quán ăn tên là Tiệm Cơm Mỹ Vị. Tìm một cái bàn trống cạnh cửa sổ vừa ăn vừa ngó đầu theo dõi xung quanh, bỗng nhiên có 3 người đàn ông ăn mặc sang trọng, trên người tuy không đeo trang sức gì nhưng họ lại mặc loại lụa tốt nhất nổi bật lên thân phận lắm tiền nhiều của họ. Vừa ngồi xuống bàn gọi bình rượu đắt tiền cùng mấy đĩa đồ nhắm, tên gầy nhất trong đám đã bắt đầu nói như nước chảy, anh Hoàng Anh thấy xem chúng ta có phải xui xẻo không khi gần đi tới biên giới tính buôn muối, đường vải với nước mắm thì bị một nhóm binh sĩ cùng quan lại kinh đô bắt chúng ta mua cho chúng nhóm nô lệ với giá cắt cổ, đám người thỏ nhiều con gái xinh đẹp bán được giá cao thì đã đành đi, còn đám hắc tinh linh xấu hắc, da đen, nhưng đám này chả có mấy đứa nên hồn chỉ được mỗi cái, ngự bự, vài đứa mặt mũi cũng bình thường mua về chỉ cho đi làm lao động. Đã thế còn bắt chúng ta mua đám người tộc gần mìn nữa chứ, mặc dù là con người nhưng phạm tội hình như là định vào ăn cắp đồ trong hoàng lăng thì phải. Đám này giỏi săn bắn chứ có làm gì được đâu, đi săn ma thú làm pháo hôi còn được, chú chúng có biết làm gì đâu. Đã thế cả mấy đám này, đã thế còn bán với giá cắt cổ 10 kim tệ một đứa, cả phụ nữ lẫn người già trẻ em, đám con gái người thỏ bán được giá này chứ đám còn lại bán 5 kim tệ người ta còn chế đắt, đám trẻ em, người già không biết có nổi 2 kim tệ co. Quan trọng là chúng ta có mua nô lệ nhưng có bao giờ bán với số lượng lớn thế này đâu. Người thương nhân béo nhất cũng hướng về người họ hoàng này nói, anh hoàng này, anh xem chúng ta đến đây buôn giá bao nhiêu thì hợp lý. Chúng ta mất mỗi đứa 10 kim tệ mua rồi, một tháng qua chúng ta đi qua bao nhiêu thành trì mà chả bán được đứa nào cho chúng ăn uống tằn tiện hết sức thì ít nhất mỗi đứa cũng hết 1 kim tệ. Tính ra mỗi đứa phải bán 12 kim tệ chúng ta mới hoàn vốn. Tay tên hoàng kia mặt âm trầm rồi nói, ta nghe nói đợt này hoàng đế cho mấy chục đứa con cháu quý tộc tốt nghiệp sớm, vừa vặn bọn chúng theo lịch trình hôm nay sẽ qua thành này, đứa nào đứa nấy non trẻ chưa hiểu sự đời chúng ta lừa chúng xem sao, ít ra đi cũng có thể hòa vốn mà chưa bán hết hàng. Còn mấy đứa tạm được bán cho đám trùm phu với cả nhà chứa xem sao, chuyến này không lô vốn là may rồi, có khi còn lãi được mấy trăm kim tệ. Mấy tên kia nhanh nhậu đáp, vẫn là anh cả, nhìn xa trông rộng. Em với cả cậu ba sau này đi theo anh là tốt rồi, người tên hoàng đáp. Thôi, ai bảo anh là anh cả của mấy chú, chúng ta cùng một cha mẹ sinh ra, là ruột thịt anh không lo cho các chú, cho gia đình thì ai lo. Mai anh em mình bán nhanh rồi về kẹo ở nhà bố mẹ với cả thím ở nhà lo, hai người kia đáp. Anh cả dậy phải lòng sau khi nghe đoạn hội thoại thì mặt xúc nặng, nhìn ba anh em nhà này chả có tí điểm nào giống nhau cả, có khi là trường hợp cùng mẹ khác bố, có khi ba anh mỗi anh một bố, xem ra khi gặp bố anh này phải bảo ông đi kiểm tra ẻn, mà ở đây làm éo gì có mà kiểm tra. Kệ nhà họ Long đi ra sau quậy gặp một người đàn ông đang ngồi múc từng gáo rượu từ vò vào bình nhỏ để mang cho khách. Long vu vai hai cái mạnh, một cái nhẹ vào vai người đàn ông nọ, người đàn ông dừng hẳn việc múc rượu quay lại mắt trái ông ta nhắm, mắt phải mở nhìn Long. Long cười nói, ông già, bụi bay vào mắt à? Ông già trả lời, có chuyện béo gì thế chú em? Long nói tiếp, nhà ông có bán đầu đá không? Ông già trả lời, đầu đá éo có, chỉ có đầu chó thôi. Nói rồi hai ngón trỏ và cái chỉ vào bình rượu ghi chữ đầu chó. Long bèn đáp, đợt mờ đen thế, quán to như thế này đéo có rượu cho ra hồn, thôi cho một bình nước muối đặc cho đỡ bớt cổ rồi dẫn ta gặp lao chủ hỏi cho ra nhẽ, cứ làm như đại gia đây éo có tiền ý. Nói rồi Long giơ ngón giữa mình lên. Lao già bèn nói, ông chủ ở trên tầng 2 phòng chữ nhị ý, mày có giỏi lên đấy mà gặp đại éo có tiền còn đòi rượu quý. Hai ngón tay trỏ và giữa của Long xếp ở đùi khép vào nhau rồi vô vào đùi ba cái. Người đàn ông nhìn thấy bèn quay mặt đi tiếp tục làm công việc của mình, trên môi nết lên cười. Long đi lên tầng 2 phòng chữ nhị gõ vào cửa ba tiếng mạnh, ba tiếng nhẹ rồi nói, lão chủ quán bảy thìn đâu, khách hàng không ra tiếp, có việc quan trọng có ngày đốt quán. Bên trong có giọng nói vang lên, vị nào làm ầm lên thế, chẳng nhẽ uy danh ta lại chỉ là gió thoảng qua thai, tao gọi thằng ba giai tắt vỡ mồm mày bây giờ. Long nói lại, thập phương trời kẻ nào dám nói với ông mày câu vậy. Bên trong bèn mở cửa, một người đàn ông trung niên đưa tay phải vớt hàng râu lưa thưa của mình, ba ngón tay để phía trước, ngón trỏ và cái để phía sau bộ râu, nói, không biết công tử là ai. Long bèn dung tay trái của mình xẻo 5 ngón tay và hai ngón cái trỏ bàn tay phải, nói, lao già ông mụ à, mắt kém thì đi chữa đê, hay để tôi kiểm tra cho ông. Ông già nhìn xem đây là số mấy. Người đàn ông trung niên chắp tay nói, ồ hóa ra là vị công tử này, chắc hẳn là trang anh thế thiệt, có gì dạy bảo lão đây, mời công tử vào trong tệ xá chúng ta bàn việc rõ hơn. Nói xong người đàn ông trung niên mời Long vào trong và đóng cửa lại rồi quay lại quỳ xuống nói, công tử đến đây sao không báo cho lão biết còn tiếp đón đỡ phải lằng mằng thế này. Long ngồi xuống rồi phất tay nói, đứng lên đi, không cần câu lệ cũng không cần phải quỳ, ta phải làm vậy để giữ bí mật nhất. Ông Thìn, ông là một trong ba người thân tín nhất của bố mẹ ta. Cả nhà ta tin tưởng ông nên đừng câu lệ như vậy. Thôi hôm nay ta đến đây có mấy việc hỏi ông, việc của bố mẹ ta thế nào rồi? Người đàn ông nghẹn ngào đáp, công tử xác của hai vị đưa về khâm niệm và đặt trong quan tài bằng băng để giữ đợi khi công tử về rồi mới phát tang. Qua kiểm tra thì gia chủ bị dính loạn tiễn, còn bà chủ bị dính phải băng ma pháp nên mới chết, nhưng trước đó bà chủ bị dính phải dính chân khí hàn băng, tức là bà chủ bị hai kẻ một tên biết sử dụng ma pháp mạnh mẽ, một tên thuộc hàng võ lâm cao thủ có nội công cực kỳ thâm hậu. Long ảo não rồi nói, thôi cứ tiếp tục điều tra, đằng nào người cũng chết rồi. Mà còn trong dòng họ tình hình thế nào? Lao Thìn đáp lại, hôm qua đoàn người mang chiếu chỉ của hoàng đế đã lên tàu về Đông Hoàng Lan ban chiếu, theo như quy định thì chú của người sẽ lên thay cho đến khi công tử 21 tuổi, nhưng người chú này của người theo như lão gia nói thì người này theo phe triều đình để cố gắng lấy vị trí trưởng họ của lão gia. Long bèn hỏi, thế trong dòng tộc có bao nhiêu người của chúng ta? Ông già Thìn đáp, theo tất cả tin tức hợp lại thì có tổng cộng hơn 45-50 người, trước đây từ bé chơi thân với lão gia và lão gia cũng giúp đỡ họ rất nhiều nên họ luôn nhớ ơn và coi chúng ta như ruột thịt. Tuy nhiên địa vị của họ khá thấp, đồng thời họ cũng chỉ làm nông với cả các nghề thủ công bình thường. Đa phần người trong dòng họ muốn sống an nhàn không tranh mặc cho triều đình nào nặn, còn ba phần hoàn toàn thần phục triều đình, muốn dựa vào triều đình lấy vinh hoa phú quý, quyền lực. Một lượng lớn tin tình báo của dòng họ bị bọn chúng cung cấp cho triều đình, ngoài ra có đến trên 30 tên nội gián của triều đình xâm nhập vào chúng ta, đồng thời chính xác có 5 tên gián điệp Đường Thiên, 7 tên gián điệp Long Kinh trong dòng họ. Có một số kẻ ở vị trí cao là người dòng họ, còn lại đa phần là người dòng họ thuê bên ngoài, đồng thời chúng ta phát hiện toàn bộ các cơ sở mà bọn chúng dùng truyền tin. Long hô lớn, tôi không ngờ hệ thống tình báo của bố ta để lại hoạt động hiệu quả vậy. Hiện tại tình hình phe bên ta, những người không thuộc dòng họ, thế nào? Lao Thìn đáp, những người trung tâm bên phe ta vẫn trung thành, còn nhiều trưởng các điểm kinh doanh của gia tộc một phần đang nóng tin, nhiều kẻ đã hoàn toàn ngả sang bên chú ngài, một phần nhỏ hàm ơn, thực sự trung thành vẫn không ngả chờ công tử trở về, ngoài ra còn có cơ ngơi riêng của ông bà chủ hiện đang làm ăn kinh doanh rất tốt, hiện đám này do lão Hạc quản lý đứng đủ tên cậu lặn của công tử, họ vẫn đợi công tử trở về lòng nói, những người trung thành trong dòng họ ta vẫn quan tâm như bình thường, ta vẫn thăm hỏi như bình thường. Những người trung thành ngoài dòng họ, các trưởng bày thì thông báo cho họ là ta đã trở về, đồng thời thông báo cho họ khả năng cao phần lớn bị phe bên chú ta biết nên sẽ bị thay thế, khả năng lớn nhất họ sẽ bị thay trước khi ta về đến nhà hoặc từ giờ đến lúc hết tang lễ họ sẽ thay những vị trí đấy bằng người của họ, vì vậy yêu cầu tất cả chuẩn bị rút, các hàng hay đơn hàng, tiền bạc của chúng ta mà dòng họ không biết thì liên hệ với ông ngoại của ta chuyển hết sang bên đấy với thời gian nhanh nhất. Những người thuộc cậu lạn thì thông báo cho họ ta trở về, tất cả mọi việc vẫn tiếp tục như bình thường, chuẩn bị nhanh nhất chỗ để tiếp nhận số hàng hóa vàng bạc mà chúng ta chuẩn bị chuyển qua bên dòng họ nội, đồng thời hỗ trợ họ trong quá trình vận chuyển nhanh nhất có thể. Ngay bây giờ sử dụng dịch vụ gửi thư cấp tốc chuyển về, trong ngày mai phải đến được tay các trưởng quầy của chúng ta, khi nhận được thư phải làm gấp dù đêm hay ngày làm nhanh nhất có thể. Lao Thìn đáp, vâng thưa công tử. Long nói tiếp, bên ngoài kia có ba anh em thương nhân đang uống rượu, ta giã cho người quan sát và giữ chân họ, tí nữa cho người ra chỗ họ đàm phán việc mua nô lệ có bao nhiêu, mua tất bất kể chủng tộc, nhất là đám nô lệ chúng đang thảo luận, ta biết lúc chúng mua bất kể già trẻ đều có giá 10 kim tệ nên cẩn thận mà đàm phán. Đây là một vụ làm ăn lớn, ngươi cầm 30 vạn kim tệ này mà dùng, có cái gì tốt, cái gì hay của bọn chúng có thì mua luôn. Lao Thìn đáp, công tử không cần đưa tiền đâu ạ, với cơ nghiệp này số tiền này lão đủ sức bỏ ra. Long nói, cứ cầm đi, chúng ta còn nhiều việc cần dùng, tiện thể mua hoặc thuê tàu chở chúng về chỗ bí mật của chúng ta, còn thừa cứ giữ lấy, sau này còn nhiều việc cần dùng, việc cần tiền thì núi tiền cũng không tiếc, sau này liên lạc khó khăn cứ lấy tiền đấy sử dụng. Tiện thể tìm hiểu các loại khoáng sản giúp ta, nhất là các loại đá nhìn lạ mà không biết, cứ lấy một ít rồi chuyển về cho ta. Rõ chưa? Thôi ta ra ngoài đây, nhớ liên lạc thường xuyên. À mà cho người dẫn ta đến khu chợ ngầm xem có gì thú vị không? Lao Thìn đáp, vâng công tử. Long nói, à mà ngươi còn thu thập các nhân tài về các mặt như thợ thủ công, mấy nhà khoa học cả là mấy tay hay nghiên cứu các thứ như các chất này chất kia ra một cái khác, mấy tay kỹ sư hay làm các loại máy móc, mấy tay thích nghiên cứu về nghề nông và thủy lợi nghèo hoặc bị bán làm nô lệ không, hay những tên đầu góc bình thường nhưng nói những lời mọi người không hiểu hoặc chả ai tin, hoặc đi ngược, đi khác quan niệm của mình về thế giới, các sự vật, cấu tạo vật chất xung quanh không. Lao Thìn đáp, thưa công tử, từ hồi ông chủ lên kinh thăm công tử đã liên tục làm việc này số lượng khá là nhiều. Chỉ là một số kẻ khó hiểu, mặc dù ông chủ vẫn cung cấp ăn ở và tài liệu cho họ nghiên cứu nhưng chả biết làm gì nên để công tử về định đoạt. Long đáp, được rồi, mau dẫn ta đi đến chợ ngầm. Chương 16, ông tổ họ Hoàng. Chợ ngầm do ông tổ dòng họ Hoàng lập ra khi ông móc nối với đám hải tặc trốn trong cái động kiêm khe núi, nó là nơi toàn là dân mất đất do còn lại, quý tộc, địa chủ cường hào chiếm đất, nợ nần làm cái nghề cướp biển hay cướp đường. Thế nhưng ông tổ họ Hoàng đã thu lưu đám này và phát triển cái khu này thành nơi bán chân bảo dị thú, những thứ hiếm lạ cho dù anh có tiền cũng có mua được, đó là lý do vì sao mà không một chính quyền nào có thể phá nó, vì những thứ bên ngoài có nhưng chưa chắc trong khu chợ đêm có. Ông tổ họ Hoàng vốn dĩ không phải họ Hoàng, ông là con nuôi thị nữ thân cận nhất của vợ thương gia họ Hoàng, tên là Hoàng Vân. Mọi chuyện thay đổi khi một ngày đứa con trai và đứa con gái của ông trong một lần đi chơi vì bị một công tử nhà giàu trêu ghẹo và bị thằng em sung máu đánh nhau với mấy tên hộ vệ. Vì là con thương nhân nên luôn luôn có võ để phòng vệ vì sau này phải đi lại xa xôi. Nếu chỉ đánh nhau thôi còn đỡ. Trong lúc chạy trốn, thằng em cầm hòn đá ven đường ném lại để chạy trốn và đúng là chặn được thật, khi mà hòn đá bay theo quỹ đạo gần thẳng trúng ngay bộ hạ tay công tử kia, hắn hét thảm đám hộ vệ phải chạy lại và khiêng về. Hai người nọ chạy về và bảo vị phú thương họ Hoàng kia, gia nhân đi theo kể là vị công tử kia có vết xăm con bọ cạp hai đôi trên cánh tay. Ông hốt hoảng yêu cầu cả nhà dọn đồ, bán nhà ngay lập tức, bán tống bán tháo hàng hóa, nhưng nơi nợ thì lấy giá thấp để lấy được tiền, một nhóm thì mua vũ khí, một nhóm ông Vân mua xe và thu kéo, một nhóm ông Vân mua lương thực và đổi bằng bạc, vợ thì chỉ đạo thu thập đồ đạc. Còn ông thì đi vào khu xã hội đen mua vũ khí cấm và mua nô lệ. Tất cả công việc đến 2 giờ chiều thì xong. Tất cả lên xe đi theo lối cổng thành phía nam nơi gần với khu đèn đỏ, khu tội phạm. Nơi mà lính canh chỉ cần có tiền là cho bất cứ ai vào ra trừ khi có tử lệnh của cấp trên. Hai người bọn họ không biết rằng tay đó là con trai của An Phủ Sứ, hắn là con trai của một phú thương giàu có nhất vùng, vợ là con gái rượu của gia chủ tộc họ Long là quyền gia thế tộc, quý tộc truyền đời ở kinh thành, con rể, chồng con gái cả, của hắn là tổng binh phủ gia Lâm gần đấy, cháu hắn là tổng binh của cả thành. Khi thấy con trai độc nhất của mình bị thương nặng, hắn bèn cho người gọi tất cả danh y của thành vào cứu chữa suốt từ sáng cho đến gần tối mới xong. Lúc này hắn mới sực nhớ và cho người đóng cổng thành tìm người, nhưng do cú ném quá mạnh, hai hòn cả bị dập nặng, một bên bị nát phải cắt, một hòn nhờ có ma pháp hồi phục nên còn giữ được nhưng do bị dập nặng nên không biết có dùng được không. Còn cái cần tăng dân số nó gần như đứt quanh miệng vết thương bị nát, dây thần kinh bị đứt, có ma pháp phục hồi. Nhưng do không hiểu cấu tạo tạo con người nên chỉ phục hồi chung, thịt thì xong nhưng dây thần kinh không phục hồi được nên không lên đỉnh vu sơn được. Sau khi nghe được tình hình, các thầy thuốc cùng ma pháp sư nói như vậy, hắn giận tím người, bà mẹ thì gào thét mồm cứ cầu mong các thầy thuốc cứu chữa thêm rồi gọi người về gia tộc nhà mình ở kinh thành có cách gì không. Có một vị pháp sư bèn nói, thưa đại nhân, muốn cứu chữa được cho công tử bây giờ chỉ còn cách lấy nở hờ di của hoa bị ngạn mọc trong tổ của thần long tộc, mà phải là hoa từng được tưới máu thần long trồng ở nước linh dịch thì may ra có thể phục hồi không những vết thương của công tử mà còn thay đổi thể chất của công tử, bài trừ tạp chất trong cơ thể. Lúc này mọi người mới vỡ lẽ nhưng liền nhanh chóng đen lại. Tìm được thần long tộc đã là cái thể loại chỉ có thể là may mắn, mà hoa bị ngạn mọc trong tổ thần long thì suốt mấy nghìn năm lịch sử các triều đại thì chỉ có 15 cây được tìm thấy, 8 cây bị thần long tộc ăn khi con người tấn công vào tổ, 5 cây còn lại thì hoàng đế đường tộc là Viêm Minh cách đấy 1500 năm, Hùng Vương thứ nhất dùng một cây, ngoài ra còn mấy cây còn lại nghe nói do mấy tay trưởng môn phái mấy phái võ lớn và giáo chủ thành lập một tôn giáo nào đó. An phủ sứ tức khí lên não sai người điều tra người làm hại con mình, sau đó huy động cháu mình, con rể đưa thân binh và tư quân của lão lên đến 1000 người đi đuổi giết nhóm họ Hoàng. Tối đến các cánh quân ba nơi ắt đầu lùng sục quanh các ngõ ngách của thành rồi tỏa người đi các hướng. Cuối cùng thông qua xã hội đen biết được đoàn người đi cổng nam thì cứ theo hướng đó mà chạy. Đoàn người rồng rắn chạy thật nhanh, tối giản mọi thứ. Mỗi người có hai bộ quần áo, chăn thì mỗi người một cái chăn mỏng cho mùa thu, lương thực tối giản đủ 3 ngày, muốn ăn vào thành trấn ăn là xong, ngựa nhiều gấp đôi, con này mệt thì con kia thay thế, con nào mệt quá ảnh hưởng đến đoàn tại đồng không thì giết thịt tại thành trấn thì bán rồi mua bổ sung, cứ vậy đi cả ngày lẫn đêm. Đến ngày thứ 10 thì do sử dụng dịch trạm của triều đình nên bên An phủ sứ đã liên hệ được một ông anh họ làm lãnh binh phủ Tuyên Hoa chặn đường, cùng lúc đó đám tư binh của An phủ sứ cũng đến. Cuộc chiến nổ ra, ai cũng biết cuộc chiến này không có tù binh chỉ có sống chết, tất cả mọi người trong đoàn buôn tham gia người chết cũng phải kéo người chết cùng, họ có lợi thế đông ngang hai phía cộng lại, vũ khí tốt, nhiều loại hiện đại, thuốc nổ. Hai phía kia chỉ có gươm giáo và cung tên nhưng thám được cái là tinh nhuệ và kinh nghiệm chiến tranh đông người và kỵ binh. Cuộc chiến đẫm máu, tất cả vũ khí đều được sử dụng, tất cả thủ đoạn đều dùng, kể cả đánh bom liều chết. Cuối cùng gươm gãy tên bay, cuộc chiến kết thúc khi tộc trưởng họ Hoàng cũng là một tay có võ nghệ cao giết tên lính cuối cùng phe An phủ sứ. Chiến tường la liệt người chết, chân tay vung vãi. Kiểm kê lại chỉ còn 3 hộ vệ thương nhẹ, 3 tỷ nữ bình thường, 5 hộ vệ thương nặng nhưng cứu cờ, thiếu gia, phu nhân, lao ra chết rồi, chỉ còn lại tiểu thư bị thương ở đùi, may vết thương không sâu cũng không mất nhiều máu. Đoàn người 10 người thu gom tất cả những gì có giá trị nhất và mang đi lờ cờ, bỏ lại hết lương thực, chỉ để lương thực một ngày đường, mang theo mấy cái xe ngựa rồi rời đi. Sắc cả hai phe bị vứt lại không dọn để tránh bị nghi ngờ là có người còn sống. Sau đó, ông tổ dòng họ Hoàng thay tiểu thư nhà mình đang bị sốc tâm lý quản lý đội bơn. Sau 2 năm, khi tiểu thư lấy lại bình tâm, bà thịt luôn ông tổ họ Hoàng. Đời Hoàng Vân lên hương từ đấy, người sáng lập ra một dòng họ có ảnh hưởng cả chính trị lẫn kinh. Chương 17 chợ ngầm ký sự, 1, chợ ngầm là chợ đen lớn nhất thế giới, tất nhiên là mỗi quốc gia, mỗi tòa thành sẽ có những chợ đen khác nhau, nó được chia ra làm 9 phẩm từ thấp đến cao, mỗi phẩm sẽ chia ra là cấp trung và thượng, riêng cựu phẩm thì mỗi cấp chia làm 3 sao vàng. Trên thế giới này, có 5 cái cựu phẩm nhưng cựu phẩm thượng chỉ có thành chợ ngầm của thành Hoàng Long là cờ ư đủ phẩm thượng 3 sao mà thôi, đơn giản vì 70 hàng hóa đường biển đi qua vùng biển của phủ Hoàng Long, mà phủ Hoàng Long lại là vịnh nước sâu tốt nhất thế giới. Chính vì vậy mà ở đây tụ tập đủ thể loại trên thế giới vì nó không quan tâm thân phận, không quan tâm địa vị, không quan tâm mày có tội hay không ở thế giới bên ngoài. Nó sống bằng luật lệ riêng của nó là một quốc gia riêng biệt. Muốn làm gì ở đây cũng được miễn là có tiền, tất nhiên là nó 5 luật đầu tiên không giết người, nếu người đó không tự nguyện thứ 2 giao dịch cho mặc cả nhưng thuận mua vừa bán, nếu dung đồ đổi đồ phải in rõ mình cần gì để đổi vào một tấm bảng trước cửa hàng thứ 3 không được phép bán đồ rậm, ngày thứ 4 không dung tiền giả thứ 5 không cướp bóc, an trộm hình phạt cho 4 tội này là chết ở đây lúc nào cũng có mấy cái đầu treo trên cổng. Muốn vào được nó có 2 đường, một là đường thủy, 2 là đường bộ, phí đường thủy đắt hơn nhưng chở nhiều hàng hóa hơn, đến được chỗ cần đến hơn, phí đường bộ rẻ hơn, không được mang xe ngựa hay xe kéo vào, chỉ được phép dung người gửi hàng, mà không được quá 10 người. Ở đây bán mọi thứ miễn bạn có tiền, từ hàng hóa loại hiếm có đến nô lệ, bí mật các quốc gia, hay những món đồ thất truyền, đan dược, dược phẩm quý giá, có loại chỉ có thể nhờ vào may mắn không thể muốn có là có được. Nô lệ thì có nhiều loại cực phẩm từ các chủng tộc có trí khôn hiếm hay cao cấp, đến các loại công chúa, quận chúa các tiểu quốc mất nước hoặc bị lật đổ chính quyền. Các món đồ cổ quý hiếm từ các vương triều bị xóa trong lịch sử. Những vật quý hiếm, hiếm có thì được bán tại khu đấu giá trung tâm nơi những món đồ được đẩy giá trên trời, vé vào cũng phải loại ra tài bạc triệu mới vào được, vé VIP thì khỏi nói, nhiều khi nó tượng trưng cho thân phận. Tại đây đủ mọi loại người, đủ mọi chủng tộc, nó không có sự phân biệt như bên ngoài, tất cả bình đẳng, bạn có thể thấy một ông chủ loài người chửi đánh nô lệ thú tộc hay một ông chủ thú tộc chửi mắng nô lệ loài người, nghe nói nhiều kỳ nhân dị sĩ trên thế giới cũng có mặt tại đây chữa nhiều bệnh, lời nguyền mà bên ngoài coi vô phương, hay những phát kiến khoa học, ma pháp, công pháp võ thuật. Trong chợ ngầm có một quy định bất cứ ai vào phải đeo mặt nạ và mặc áo choàng để không lộ thân phận. Long đi vào cùng người chủ quán rượu với 5 nô lệ theo hộ vệ. Cậu dùng một người khác đóng giả mình nằm tại quán rượu và đi theo lối hầm bí mật để tránh thai mắt của triều đình. Cậu dùng một chiếc giày đặc biệt hệ để mình cao thêm 5 phân, dùng 2 miếng độn vai để thay đổi khung người mình, dùng 2 chiếc tay giả để trông mình tay dài hơn, uống thuốc làm hơi nhăn thanh quản khiến giọng mình trầm hơn. Cậu biết đám người đặc biệt của hoàng đế có thể từ khung người, giọng nói mà biết thân phận của người đó. Khung cảnh thật khác lạ. Mặc dù cũng là hang động đấy nhưng nó bị sửa đổi rất ít, vì kiểu khi để tạo hang động độc nhất vô nhị của nó khiến nó là một toàn thành ngầm trời sinh. Long đi xem xét toàn chợ ngầm này đúng là một thế giới khác, ở đây bất kỳ cái gì cũng có, đủ mọi muôn hình vạn trạng, những thứ bất hợp pháp trên mặt đất thì ở dưới này hợp pháp. Cậu còn tưởng tượng nếu như có mấy cảnh tận thế zombie thì đây quả là chỗ trốn không tệ, chỉ có 2 thông đạo đi vào, đóng cổng cái rầm thì thách bố zombie vào được cờ, lỗ thông gió thì quá nhỏ zombie co vào được, mà trong này là cả một quần thể hang động nối thông với nhau, gồm 3 động chính và 5 hang phụ. Theo như tính toán thì diện tích của nó phải tương đương gấp 7 lần hang sơn dòng, ở đây nếu như trốn, có nhiều bậc hang, cư dân có thể trồng lên bậc mà sống thì nó có thể trú đờ cờ 10 vạn người trả. Chơi. nhưng ở trong này chỉ cố gắng duy trì trên dưới một vạn người, ngoài ra có còn lại toàn là thương khách trao đổi hàng hóa, mua đồ, hoặc khách ở ngắn hạn, đặt tiệm buôn dài hạn trong này cũng nuôi dưỡng tư quân bí mật của họ Hoàng, số lượng là 5000 người, 5000 người này tách biệt hẳn với số dân hơn 1 vạn dân kia, chỉ chịu sự chỉ huy của tộc trưởng, nuôi cho tộc trưởng một chi lính cực mạnh, trung thành trong trường hợp cần thiết tham gia vào các nhiệm vụ mật, cũng như thay tộc trưởng xử lý các mối nguy cơ nội tộc cũng như ngoại tộc, 1000 lính bảo vệ an toàn cho tộc trưởng. Chính vì vậy tất cả số người lưu động sống trong chợ ngầm vào khoảng 30-35.000 người, nó sẽ tăng gấp 2 hoặc 2,5 lần vào dịp cuối năm, lễ trung thu hoặc có món hàng lớn, hoặc thời chiến tranh loạn lạc. Nó có một yếu điểm duy nhất đó là hàng hóa, lương thực phải chở bên ngoài vào, vậy nên nếu như đóng một đạo quân trong này thì là đóng trong tử lộ. Lương thực có thể cầm chừng bằng cách đánh cá, nhưng chả ai cả năm ăn cá, mà cá trong này cũng chả đủ cho cả vạn miệng ăn, bên ngoài chặn đường nước sông chảy vào, rồi đổ thuốc độc thì đạo quân ấy chắc cần 3 ngày thì cởi giáp xin hàng. Chính vì biết rõ những điều này nên ông tổ họ Hoàng không biến nó thành chỗ nuôi giấu quân đội chiến lược mà chỉ cho nó thành một tòa thành ngầm thương nghiệp và nuôi dưỡng chỗ dung than cho họ Hoàng nếu chẳng may xa cơ lỡ vận. Long biết số tin tình báo lớn này ngoại trừ thân phận đám lính ngầm kia là cái hệ thống tình báo nào cũng có thể làm được cờ, tuy nhiên đến thân phận mức độ đám lính ngầm kia còn biết, điều này ngay cả hoàng gia chưa chắc biết. Long biết công tác bảo mật những vấn đề quan trọng thế giới này so với thế giới cũ thì như xịt, công tác bảo mật, cờ HCN lạc hậu hơn đến 500-700 năm, mặc dù nhiều mặt có phát triển hơn như vấn đề súng ống, mặc dù làm bằng đồng nhưng đã thấy trình độ tương đương với thế kỷ 15-16 rồi, đồ gốm sứ cũng tương đương với thời nhà Minh của Trung Quốc. Nhưng qua cái thông tin mật này xem ra Long vẫn xem nhẹ công tác tình báo thế giới này rồi, nó vượt nhiều so với tưởng tượng của Long. Nhưng hắn không biết thông tin tình báo này do ba nô lệ lại và hát tinh linh cung cấp cho bà ngoại Long. Bà trong một lần đi chạy trốn với ông ngoại Long khỏi sự truy sát của thủ lĩnh quân đội phe địch đã cùng ông trốn vào một cái hang dưới vách núi, trong cái hang có một cái bộ xương khô ôm một cuốn sách, nhìn cái xác quần áo là một sát thủ, cuốn sách có nội dung bên trong cách mở khóa vòng cổ nô lệ mà không cần lệnh của chủ nhân vòng cổ. Bà cầm quyển sách và khi thai qua nạn khỏi an cư một chỗ, bà mới mở cuốn sách nghiên cứu và học được cách mở vòng cổ nô lệ và xóa ấn ký mà không cần chủ nô. Chỉ tiếc là nó cần nhiều loại vật liệu quý hiếm hoặc khó điều chế, ngoài ra còn có cách tạo ấn ký, vòng cổ giả. Chính vì vậy mà bà có thể có nguồn tình báo từ các nữ nô lệ kia. Tuy nhiên do nguyên liệu khó kiếm nên bà mới chỉ phá được 20 chiếc vòng cổ nô lệ trong 30 năm qua, nhưng cũng nhờ đó mà bà có những trợ thủ đắc lực và nguồn tình báo tin cậy, vì chả ai nghĩ nô lệ làm phản cả với các gia đình, dòng họ quý tộc, giàu có nô lệ còn đáng tin hơn người thân trong nhà. Long long vòng xem chợ ngầm, cả đi trên thuyền lẫn trên cạn đúng là mở mang tầm mắt, ở đây cái gì cũng có đủ loại kỳ dị, kỳ chân dị thảo, từ nhân sâm trăm năm, ngọc trai to như nắm đấm trẻ con, linh chi trăm năm, các loại ngọc bích, đá quý cả thô lẫn đá mài, kể cả các loại dây chuyền quý giá trên đời chỉ có một, các loại ma thuật, ma pháp cấm, ma dược cấm cũng có bán ở đây. Ngoài ra cách thanh toán thì kỳ dị vãi. Người thì dung vàng, người thì đổi đồ giá trị hoặc đồ mình cần, kẻ thì đổi mạng. Long còn tận mắt chứng kiến có một tay mang 5 hòn ngọc trai to như nắm đấm trẻ em mang ra bán nhưng không lấy tiền mà ấy mắt người. Trên bàn hắn còn có một cái đĩa đựng 3 đôi mắt người, tức là đã có 3 người vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ngoài ra Long còn thấy một người ngồi trên sạp có cái biển chuyên giải độc, giải được độc thì cần người thử thuốc hạn chế, người thử thuốc chết hắn không chịu trách nhiệm. Có kẻ thì mang mấy viên viên kim cương đã đánh bóng có một viên màu đỏ to như cái chén uống nước, cái này giá trị liên thành, nó có giá có khi bằng cả thu nhập một năm của một gia tộc quý tộc nhỏ hoặc một năm của một thương nhân, cái này dòng họ lớn bỏ tiền mua còn thấy hơi thốn ghi biển cần đổi 100 mạng người không phải nô lệ, vì nô lệ có chút ma pháp tà ác trong người vì cái vòng nên không hợp, hoặc một cây tuyết liên 500 năm trở lên. Mẹ nó! Long chửi thề cái nào cũng có giá của nó nhưng phải công nhận hàng hóa trong này tốt thật, tiền nào của nấy. Nhưng chỗ Long quan tâm nhất không phải là ở ngoài này mà là sàn đấu giá và đấu trường, hai nơi kiếm tiền nhiều nhất. Vé vào cửa rẻ nhất là 5 vạn kim tệ, chỗ xa hoa nhất là cả triệu, mà không phải có tiền là vào được những phòng riêng. Những phòng này còn thông qua thẻ hội viên mới được vào thông qua số tiền anh tiêu qua các lần hội đấu giá. Phòng trung tâm có thẻ mang màu đen bằng đồng đen là người tiêu nhiều nhất. Đồ trong đó là đồ quý hiếm ngàn năm có một, nơi thể hiện bản lãnh, tài lực người tham gia. Vì đồ ngoài chợ kia chỉ là đồ tốt, tốt nhất nhưng không hiếm, chỉ có quý hoặc không quá quý hiếm, như viên kim cương đó kia, năm nào cũng có 10-15 viên được phát hiện. Đồ trong sàn đấu giá thì hoàn toàn khác, đều là đồ ngàn năm có một hoặc bảo bối được bảo mật trên đời chỉ có một không có hai, đồ chỉ có thể do may mắn không thể muốn là có. Chính vì vậy mọi người đều mong chờ sự mở cửa của nơi này vì mỗi lần nó mở cửa là cả thế giới bị khuấy động. Chương 18, sự đáng sợ của dòng họ. Thông tin về dòng họ Hoàng cũng nhờ bà lấy được từ ba nô lệ nữ chuyên phục vụ trà nước, sổ sách giấy tờ, lau dọn phòng cho tộc trưởng họ Hoàng. Tuy nhiên may mắn cho ba nữ nô này trước đây bà vợ tộc trưởng họ Hoàng hiện tại sợ ông lén phén với người phụ nữ khác mặc dù là nô lệ nên bà mua những nữ nô có tư chất nhưng xấu xí nhưng không sứt xẻo gì trên khuôn mặt vì những nữ nô nô này còn dung tiếp trà nước cho khách cũng như là bộ mặt quý tộc. Vì sống trong giới quý tộc nên bà thấy đủ mọi loại chuyện từ bé đến lớn như cha bà thường xuyên hú hí với nữ nô trong nhà bất kể đâu, từ phong bếp hay lúc đang lau dọn, vong nô lệ còn có tác dụng tránh thai nên ông ta càng phóng túng không nghĩ hậu quả. Các quý tộc cũng lấy đó làm vui, mẹ bà thì mới đầu cũng đau khổ khi nhìn thấy cảnh này dù hai bên hứa gả và không có tình cảm gì, rồi dần bà chai lì cảm xúc, không quan tâm, rồi bà cũng học theo chồng quan hệ với nam nô khác để giải tỏa cơn khát tình cũng như cô đơn những lúc không có nhà hoặc lúc ông đang phang nữ nô khác. bà cũng chính là kết quả của mẹ bà với nam nô kia. Mẹ bà rất thông minh, dung nam nô mà bà mang theo của hồi môn về nhà chồng nên không sợ bị phản bội, vì người mang thai là chủ nhân vòng cổ nên không có ấn ký nô lệ nên không bị phát hiện. Mẹ bà cũng không biết cho đến khi bà mắc bệnh di chuyển giống nam nô kia là hen suyễn thì mẹ bà mới phát hiện. May mắn nam nô kia đã được chữa khỏi, mặc dù có tái nhưng mẹ bà là nữ pháp sư chuyên trị liệu nên biết phép này liền chữa khỏi, nhà chồng không biết được. Mặc dù nhà bà cũng có người bị hen nhưng do di chuyển đằng mẹ, nhà chồng điều tra cũng không nghi ngờ. Thế giới này chữa được hen suyễn như ma pháp hồi phục tái tạo, khiến cho dây khí quản bị nhăn hồi phục, tái tạo lại như mới. Đó là lý do vì sao quý tộc hoặc pháp sư rất trẻ so với tuổi thật, vì họ có thể tái tạo cơ thể mình và sống rất thọ. Tuy nhiên họ chỉ tái tạo cơ thể, nhưng không tái tạo được não, vì các tế bào các cơ quan trong cơ thể có thể sinh sản được, duy chỉ có não là không sinh sản. Tế bào não có thể mọc lại nếu còn gốc tế bào, nhưng một khi tế bào bị chết thì không có thay thế. Vì vậy mà cùng vết thương một chỗ ở đầu hoặc cuộc sống, hay trên cơ thể, có người hồi phục trở về bình thường, có người liền luôn. Còn nhà bà vợ tộc trưởng họ Hoàng thì ngoài bà, mẹ bà còn sinh thêm hai đứa em, một trai, một gái, con trai trưởng cùng dòng máu với bà, con gái là con cha bà. Hiện tại thì em trai bà đang làm người thừa kế chính thức của gia đình kia, nắm trọn tài sản và tước vị, gia môn bất hạnh vãi, mình làm con thẳng khắc hưởng. Người thiết kế vòng này chỉ nghĩ dùng cho nữ nô của ông ta trước tiên nên ông ta nghĩ tránh thai cho nữ mà quên không thiết kế cho nam, đến khi nhớ ra ông ta bèn thiết kế thêm trước. Năng tránh thai cho nam nô nhưng chưa kịp thì đã chết vì các con ông ta giết để tranh đoạt gia sản kết xù nhờ bán vòng nô lệ. Đó là chuyện ngoài lề. Bây giờ đi vào, bà nữ nô kia tuy dung làm công việc không nặng nhọc lắm nhưng do xấu, không phải con người nên hay bị trưởng tộc họ Hoàng đánh, lại còn chửi bới thậm tệ. Vì ở vị trí ông ta rất nhiều áp lực, lại chỉ có rượu và ca múa hát ông ta đã xem chán để giải trí, không có gái giải tỏa ngoài vợ vì vợ quản ông ta rất chặt, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng trốn được làm vài nháy. Tất cả dồn nén ấy khiến ông chỉ biết chút giận lên đầu đám nô lệ, nhất là nô lệ cạnh ông ta. Bà nữ nô kia được gặp được mẹ bà ngoại lòng khi bà sang đại lục này đi làm ăn. Hôm đó tộc trưởng họ Hoàng đi săn không săn được gì nên tức tối đem ba nữ nô ra đánh trên đường trở về. Tối đến ba nữ nô khóc ôm nhau khóc, bà và chồng đánh xe ngựa đi ngang qua thấy bèn ngồi xuống nói chuyện, thương cảm cảm cho số phận bọn họ. Hiện tại bà không đủ sức cứu họ nên bảo họ sẽ cởi bỏ vòng nô lệ cho họ khoản tiền rồi bảo họ trốn ngay trong đêm. Tuy nhiên trong phạm vi bao quanh đây là phạm vi đất phong của họ Hoàng nên có chạy hai ngày cũng bị bắt lại. Họ bèn quỳ xuống muốn đi theo bà, nhưng sức bà bây giờ chưa có cách, bà bảo sẽ thu nhận họ. Hiện tại bà và chồng ở phủ Hoàng Long này một năm để làm ăn, việc ở nhà đã có con gái cùng con rể lo rồi nên họ chỉ cần tập trung trên này. Bà sẽ dạy cho bà cô gái này ma pháp và võ công, tiền hàng tháng chu cấp tiền cho họ khá cao để họ nắm hết toàn bộ tình báo nhà họ Hoàng. Họ sẽ làm việc tại đây 20 năm, 20 năm của tộc hợp không khác gì 2 năm loài người. Sau đó họ sẽ bị sắp xếp vào một chuyến đi săn của tộc trưởng họ Hoàng bị ám sát chết, rồi trốn đi đại lục kia sống cuộc sống mới. Bây giờ họ đã làm việc rất hiệu quả, tuy mới nắm vùng được 5 năm nhưng lượng tình báo họ nắm được cung cấp về cực kỳ khổng lồ, gần như toàn bộ thâm cung bí sử của nhà họ Hoàng. Chiếc vòng cổ kết nối huyết mạch nên chỉ cần ra tử lệnh thì các nô lệ sẽ giữ bí mật cho đến lúc chết. Các quý tộc tin tưởng điều này, nên không ai phòng bị nô lệ cả, không ai nghĩ rằng sẽ có người phá giải được vì cơ chế tự hủy của nó, không ai nghĩ đã có người phá giải nó và làm chiếc vòng thật thành vòng giả khiến chủ nô không biết. Nên không phải ai mà bà của Long cũng giải cứu, ngoại trừ nguyên liệu như có, ngoài ra bà còn phải nhìn, quan sát lâu mới đưa ra quyết định có cứu hay không, bởi vì có nhiều người lúc nghèo khổ thì tốt nhưng khi cuộc sống tự do, có tiền thì tính cách quay ngoắt 180 độ. Chính điều này tạo nên sự đáng sợ về mặt tình báo của bà ngoại Long, điều này đã giúp bố mẹ Long rất nhiều trong cuộc chiến với triều đình từ trước đến nay. Giờ quay lại chợ ngầm, cuộc sống ở đây vẫn bình yên đến lạ dù bên ngoài sóng gió thế nào. Mấy trăm năm rồi từ ngày thành lập chợ ngầm này, nó có một chút ánh sáng vui nhộn từ ký viện, quán rượu, song bạc. Những tiếng giao hàng rất ít nhưng không khí đa phần nhìn khá âm u và có phần tĩnh mịch như bao chợ ngầm khác, cái nó hơn các chợ ngầm khác ở quy mô, kiến trúc bên trong và độ hiếm và nhiều các mặt hàng. Ngoài ra, chợ ngầm này là nơi tổ chức được sàn đấu ngầm lớn nhất, đủ cho mọi thể loại từ đấu riêng võ công, ma pháp, pháp thuật hay hỗn hợp hai thể loại, với sàn đấu được gia cố bằng ma pháp, pháp thuật và cả rào chắn ma pháp, pháp thuật, nơi có những trận chiến tự do, bạn có thể chọn đấu với đối thủ theo kiểu thắng thua, sống chết hoặc sống chết theo ý người thắng, thu nhập của nó chẳng kém khu đấu giá. Tất nhiên nó thuộc quản lý của họ Hoàng, còn về khu đấu giá nó là một khu vực kiếm tiền nhiều nhất. Thu nhập một năm tương đương với nội khố của một phiên vương, đủ nuôi cả vạn người. Đây mới là điều mà Long sợ nhất. Các dòng họ nắm kinh tế, quân sự, chính trị, bọn này phải diệt hoặc cho thoi thoát. Phải đẩy mâu thuẫn của nó với xã hội mới lên cao nhất thì mới có cơ diệt nó, mà phải diệt bằng diện, coi như Liên Xô và Đông Âu bị các dòng họ nắm quyền bên châu Âu, châu Mỹ chơi chiến tranh tiền tệ, trong khi Liên Xô kém phần này, điều đó góp phần họ sụp đổ. Long biết nó khá là khó khăn vì các dòng họ này thâm căn cố đế nhiều, nhân mạch, nhiều kẻ khác họ nhưng được nuôi dưỡng trung thành nuôi nhiều gián điệp, tử sĩ, kẻ tài giỏi dưới trướng không phải là ít, không phải cứ hô hào là ổn, không cẩn thận lúc tuyển quân, nhân sự lại mang thêm một đống gián điệp thì bỏ mẹ. Tóm lại Long biết dành 10-20 năm xây dựng lực lượng rồi tiến hành phương pháp tắm ăn đâu phá hủy các thành trì tư tưởng vững chắc nhất của chế độ phong kiến, khi mà các dòng họ quý tộc, những kẻ cầm quyền luôn coi mạng người là cỏ rác. Phải lật đổ chúng. Chương 19 lật con bài đấu giá. 1. Nhân viên đi theo Long bây giờ đi theo bảo vệ còn có 3 người, thêm lão chủ quán rượu là 4. Còn lại tất cả nhân viên đi theo thì nghe Long phân phó tìm các loại khoáng sản, chợ nô lệ mua nô lệ, đi tìm các loại chân bảo sản phẩm kỳ dị về nghiên cứu. Còn Long hắn ta đi tìm gặp kẻ đại diện của hội đấu giá ngầm này để bán một loại thần dược, nếu như những người nào biết hàng sẽ nhìn ra ngay đó là Minh Mạng Thang ngâm trong một bình rượu đặc biệt để hoàn thành rượu Minh Mạng một người uống sáu người vui. Minh Mạng Thang thực được suy tôn nhất dạng ngũ giao, một đêm năm lần, nhưng khi Minh Mạng thêm một câu sau là ba người có thai. Tại trái đất không có linh khí, chất khí, ma pháp, thảo dược đa phần trồng công nghiệp, tuổi cây toàn một năm năm mà còn mạnh như thế. Trong khi thời này rừng toàn nguyên sinh, toàn khai thác trắng mà vẫn không hết do chủ yếu là sức người, nhân sâm trăm năm cũng không phải loại quý hiếm gì, có quý nhưng không hiếm, đã thế còn có linh khí, ma pháp gia cường nên thuốc càng tốt, nhiều cây cối, động vật sống lâu năm, thành tinh, nghe nói có loại nghìn năm, vài nghìn năm, vạn năm ăn vào đến yêu thú cũng có thể hóa hình người, thậm chí có chuyện cả quốc gia bị hủy diệt vì con yêu thú này làm vợ quốc vương. Vì vậy mà nhờ loại dược phẩm này mà công dụng thuốc càng mạnh kinh khủng theo cấp số nhân, số lượng thảo dược ngâm đủ một vò lớn khoảng 40 L như trái đất đủ cho bên này dung 10 vò với các dược liệu cùng một năm năm tuổi, còn các dược liệu lâu năm từ vài chục đến trăm năm thì tính bằng thùng phi. Long cho chia nhỏ dược liệu để ngâm, đến đủ thì vớt hết cả ra, tập trung đám cặn đấy ngâm nốt đợt cuối cùng. Đến khi cho tay thầy thuốc chuyên thảo dược kiểm tra chúng không còn một cái gì nữa thì bèn cho người bắn nát nấu cháo cám cho lũ lợn lai kinh tế mới mua. Thế là đêm đấy tiếng thét của đám lợn mái kêu to cả đêm đến trưa mới dứt, khiến mọi người cả đêm không ngủ. Sáng khi kiểm tra thấy bốn con chết, trong đó có ba con được chết sùi bọt mép người teo tốt mặt hốc hác, một con cái chết do hạ thể chảy máu. Mấy ông đàn ông nuốt nước bọt, giống cái đáng sợ thật, chỉ khổ cho thân trai 12 bến nước. Long ngâm rượu từ hồi ở trong trại với mục đích là chờ đến bọn đấu giá chợ ngầm này, hắn ngâm nguyên hai vỏ to loại 100 L và 40 L ngâm đủ nguyên liệu để làm đặc, muốn bán thì cho người thường thì pha bình 100 L loãng làm mấy bình, còn bán cho kẻ là cao thủ võ công hay ma pháp thì cần loại đặc 40 L mới đủ đô. Rượu thì hắn cho bố mẹ hắn công thức làm rượu nặng 40-60 độ chứ không như rượu 10-15 độ ở đây. Hắn còn kiến nghị làm ra rượu 80 độ của Đài Loan để có thể thay thế quần y tế. Ông bà già cho hắn luôn khi hắn yêu cầu, vì thế mà hắn tính bán mấy loại nặng đô để vào phòng đấu giá này. Rượu này có thể khiến kẻ yếu, liệt, bị thương bộ hạ khỏi bệnh hoạt động mạnh mẽ đi cuồng. Ngoài ra chỉ cần thay đổi định lượng nó còn có khả năng trùng kích cảnh giới khiến cho các võ giả có thể trùng kích một tiểu cảnh giới. Người uống vào do máu huyết lưu thông mạnh mà như ăn thuốc kích thích, đo tim, vượt cấp chiến đấu không biết mệt mỏi trong cả ngày. Khác với các loại thuốc như đo tim hiện nay có nhiều loại để lại di chứng, như tụt cảnh giới, xương cơ có khả năng nứt, vỡ, nhiều ám tật, thương thế lưu lại cơ thể, phải dùng dược liệu quý để chữa thì thuốc của Long sau khi hết tác dụng đo tim chỉ có một kết cục là kiệt sức mệt mỏi, nghỉ ngơi bồi bổ vài ngày đến nửa tháng là lại bình thường, không có gây hại. Hắn tin chắc rằng loại này sẽ gây tiếng vang lớn, lúc đấy có mà tiền tiêu như nước. Lại nói về lũ lợn này, khi Long thấy mấy người nông dân đi qua dẫn theo một đàn lợn, hắn nhìn thấy bèn giật mình vì hắn biết chắc rằng đây là lợn lai kinh tế. Lai qua nhiều đời và đờ cờ cải tạo một chút vẹ len và bị nuôi công nghiệp chuyên lấy thịt nên mới trắng hồng, trắng cao, chân ngắn, di chuyển chậm, không linh hoạt mặt ngu ngơ như vậy, lợn thường, lợn rừng không bao giờ có thể loại đó. Hắn liền cho người mua đám lợn này từ người nông dân và hỏi thăm về mấy con lợn này, người nông dân nói là tìm thấy đám lợn này ba hôm trước đứng ngáo ngơ ở bãi đất trống trong rừng, hắn mừng quyết định săn thịt thì thấy đám này ngáo ngơ, sợ người lại bo béo gấp 2-3 lần lợn thường chăn tí liền đi theo nên hắn thấy mình vớ bở bèn dắt về chúng nhà mình, băm bèo và côn trùng, thêm ít cắm ngô nấu lên cho chúng ăn. Đám này thế mà chê hỏng chê eo không ăn nhưng đến đêm đói quá thì vùi đầu vào ăn, đám này ăn khỏe hơn lợn thường nhiều mà cũng lười hơn, cả ngày chỉ đi loanh quanh rồi nằm một chỗ, xua mới đi, không như lợn thường đập chúng liên tục. Hắn giết thịt một con thì thấy thịt mềm, da mỏng, gia vị ngấm vào thịt rất sâu, mỗi tội thịt nhiều nước quá, nước từ miếng thịt luộc cũng không ngọt và hơi gây, thịt ăn cũng không ngọt như lợn thường. Hắn đoán chắc là do lợn lười vận động nên mấy hôm nay hắn dành toàn bộ thời gian đi chăn lợn, vừa để xem thịt có ngon hơn không rồi nhân giống và bán thì kiếm đờ cờ khối tiền, đã thế hắn thấy lợn này lớn nhanh thấy rõ, mấy con lợn con thấy lớn hơn trông thấy. Long nghĩ chuyện này chắc do thức ăn chứa nhiều linh khí cộng thêm đám này cải tạo gen để ra siêu thịt, con người quan nuôi, lai tạo chúng qua nhiều thế hệ khiến gen chúng biến đổi thành ngu ngốc hơn để cho ra chất lượng thịt tốt hơn, đã thế còn cải tạo gen để chúng ngu hơn theo di chuyển khiến chúng tạo nhiều thịt và chất lượng thịt tốt hơn. Chính vì thế mà chúng ở đây, ăn đồ ăn giàu linh khí nhưng chúng vẫn không khôn tí nào, có chăng thì chất lượng và số lượng thịt ngày càng nhiều hơn. Hắn bèn bảo người nông dân kia là hắn mua tất, mỗi con 100 kim tệ. Gã nông dân sững sờ không tin vào mắt mình. Hắn ta thuộc dạng có của ăn của để tuy không khá giả những chi tiêu bình thường cũng có dư ra khoản nhỏ tiết kiệm, hắn kiếm được 80-100 kim tệ một năm, tưởng bán lợn giỏi lắm một năm được 90-100 kim tệ với loại lợn lớn nhanh nhiều thịt này tính ra thu nhập của hắn với thu nhập trước kia thì hắn cũng kiếm đờ cờ gấp đôi trước kia, thế thì vài năm có thể lấy vợ đẹp, mua thêm ruộng, mà trong khi vẫn ăn ngon mặc đẹp, vậy mà vị công tử này mua với số tiền hắn. Ăn sung mặc sướng không lo cơm áo gạo tiền trong 30 năm. Hắn bây giờ gần 30 là võ sư trả tự do năm 1 năm tuổi do cứu cậu chủ suýt bị hổ vồ và vô tình tìm được thuốc chữa bệnh nan y cho ông chủ nên được trả tự do. 16 tuổi hắn tham gia quân đội để cốt rửa sạch hoàn toàn lý lịch nô lệ của mình vì dù gì hắn từng là nô lệ mặc dù được trả tự do nhưng người đời vẫn có sự coi thường nhất định, học võ từ trong quân đội, học thêm một số cuốn sách võ học mà mình lục lọi trong đống xác chết quân lính kẻ thù từ võ đồ lên võ sư mới có thành tựu như hôm nay. Hắn là bách phu trưởng trong quân, nhưng vì thẳng tính, hiền lành, xuất thân nông nô được trả tự do là trẻ mồ côi. Không được học hành đàng hoàng nên chỉ có quan hệ tốt với binh lính dưới quyền, không quan hệ tốt với tướng lĩnh cấp cao, không ăn chặn tiền bạc anh em, có gì tiêu nấy nên hắn liều mạng mãi mới lên được chức bách phu trưởng, chân bị gãy vài lần do chiến tranh nên bị thật, đi cả nhắc cả hai chân, trái gió trở trời thì đau bứt do máu không lưu thông, dẫn đến máu bầm trong mạch. Máu, khiến cả hai chân yếu, lúc bình thường sức lực chỉ bằng 6-7 phần so với trước nên đi lại và chạy không thuận tiện, hắn cố gắng chạy chữa, tiêu gần hết số tài sản tích lũy từ lương thưởng hoặc móc từ đống xác chết chiến lợi phẩm nhưng không ai chữa đỡ cỡ cả. Nhưng là võ sư nên cũng khỏe hơn người thường, người trong làng cũng có sự kiêng nể. Không ai khinh bỉ hắn cả vì truyền thống người Việt không cho phép khinh rẻ coi thường người đã hy sinh, cống hiến cho tổ quốc. Tuy vậy vẫn chưa có ai muốn lấy hắn, hắn kiếm tiền tuy nhiều hơn người bình thường khác nhưng lại sợ người ta lấy rồi chiếm tiền của hắn. Tất cả mấy cô gái hắn từng quen hay bà mối dẫn tới, tất cả không có ánh mắt thiện cảm với hắn, nhưng vẫn nguyện ý lấy hắn, bố mẹ họ chỉ hỏi về thu nhập hắn. Các cô gái và bố mẹ họ chỉ nở nụ cười khi biết hắn thu nhập gấp mấy lần bọn họ. Hắn chán nản nên quyết tâm chăm chỉ làm ăn để đi ra chợ nô lệ mua vài nữ nô có tư sắc một chút, đối xử tốt, vun đắp tình cảm thời gian rồi xóa bỏ ấn ký nô lệ, cùng họ sinh con, truyền võ học, một ít chữ nghĩa mình biết cho con cái sau này rồi cho nó đi học, giỏi thi đậu làm quan, không thì làm thương nhân kiếm tiền, bét nhất cũng được như hắn, con trai gái đều được, xuất thân nông nô như hắn thì câu nệ gì nhiều tiểu tiết như vậy, có trẻ con cho mình chăm là được rồi, chồng làm nông, vợ dệt vải. Cuối tuần vợ chồng chở nông sản, vải vóc lên chợ bán kiếm đồng ra đồng vào, con cái ở nhà ế a đọc sách, phụ giúp gia đình, đời chỉ cần có thế. Giờ đàn lợn này có hơn 60 con bán hết cũng tiếc nhưng nghĩ đến 30 năm không làm vẫn có ăn, lại còn cưới đờ cờ vợ, nuôi con hắn, có tiền có thể buôn bán lớn hơn, lợn này chỉ cần có kẻ lấy được giống, hoặc bị quý tộc cướp vì họ tài lực hơn mình thì mình chỉ có nước chết hắn liền đổi ý không nuôi nữa bán đi lấy tiền sống tốt hơn nhiều. Long đưa hắn 7.000 kim tệ cho số lợn, tiền thừa hắn cứ giữ lấy vì hắn thương cho con người đã hết lòng vì tổ quốc mà bị tàn tật, nhưng vượt lên số phận cố gắng chăm chỉ làm ăn có của ăn của để, đúng là thương binh tàn nhưng không phế. Nhìn cái chân của người thương binh này lòng đống thương cảm. Chất uy được bó nẹp cẩn thận nhưng không bị biến dạng nhưng lại cả nhắc, khuôn mặt khắc khổ hơi nhăn đã thế còn cái sẹo to tổ bố thằng ăn mày do bỏng do hôm nay trời không đẹp lắm cái chân bắt đầu biểu tình, các khớp xương có nhức nhối nhưng anh ta có vẻ chịu được nhưng cũng chỉ hôm nay đi lại đỡ cờ thôi, đêm về nó mới bất tận, mấy hôm nữa trời vẫn xấu thì lại nằm một chỗ mà kêu rên, tuy nhiên nó không làm gì được đôi mắt sáng đầy. Nghị lực xuống này, Long bèn chữa trị cho anh ta, châm cứu hắn biết, lúc linh hồn của hắn đang trôi giặt thì hắn cũng có gặp linh hồn của một ông lao đang tan biến. Linh hồn đó xông vào hắn định cắn nuốt linh hồn hắn để tránh tan biến, có một linh hồn mạnh rồi đầu thai nhưng vẫn giữ đờ cờ ký ức kiếp trước hắn chống lại nhưng tên kia quá mạnh, nhưng may mắn do hắn sức tàn lực kiệt cộng với có một ông bác sĩ pháp y tại đó có đeo một chiếc đùa ngọc trừ tà hàng cực phẩm lại còn được gia cố bằng máu người qua nhiều năm, trước kia là hàng dùng cho vua thưởng cho tướng quân nên khi thấy ác linh đã một chiêu đánh kiệt quệ gần tan linh hồn lao già đó. Hắn chấp thời cơ cắn nuốt linh hồn kia. Linh hồn hắn tăng mạnh về thực lực, đùa bình thường giờ đây không có tác dụng với hắn, linh hồn cực kỳ khó không sợ tan biến. Trong linh hồn đó có những phương pháp châm cứu nổi tiếng thế giới hiện tại và cả những phương pháp thất truyền, cùng với nhiều thông tin hay ho nữa. Hắn hồi tưởng lại đoạn ký ức đó, hắn đã ăn tổng cộng 13 linh hồn, đó là những linh hồn kỳ cựu, những linh hồn có thể trải qua nhiều kiếp hoặc những linh hồn được tôi luyện lúc còn sống thông qua tôi luyện, rèn luyện. Linh hồn hắn không sa ngã nên không biến thành quỷ, mà nhờ tăng mạnh thực lực biến thành linh thể, chạm được vào đồ vật nên linh hồn hắn vẫn còn khi xuyên qua thời không, không thì sẽ bị xé nát khi đi qua đường hầm đấy. Chương 20, lật con bài đấu giá hai hắn ngồi xuống nhìn người chăn lợn kia và nói chuyện. Nếu như ta chữa cho ngươi cái chân và khiến cho ngươi không phải chịu trí đau bước khi trái gió trở trời, cái đau nhức toàn thân do vết thương cũ tái phát sẽ biến mất, cái khuôn sẹo do bỏng, cùng ta làm nên sự nghiệp lớn thì ngươi có trung thành với ta không? Người chăn lợn kia cảnh giác, tay nắm chặt con do cạnh hồng, tay còn lại thủ thế, người lùi ra sau và nói, ngươi là ai, ta sẽ không bao giờ phản. Bội đất nước mình Long nói, ta là con trai tộc trưởng họ Nguyễn Bùng Kim Sao Đông Hoàng Lan. Nói xong Long đưa cho hắn xem lệnh bài tộc trưởng, trên lệnh bài này có viên kim cương to bằng ngón cái người chăn lợn kia hơi thả lỏng, thì ra là con trai anh hùng. Vinh dự cho kẻ hèn này biết công tử. Thú thực với công tử danh tiếng của cha công tử trong quân ai cũng nghe, từ những chiến tích thắng giặc Man Di phái Đông Hoàng Lan mà quân số ít hơn vài lần, đến chiến thắng những cao thủ nước ngoài khiêu chiến, anh em trong quân đều ngưỡng mộ. Hắn ta đưa tay lấy lệnh bài nhìn hoa văn thì đúng của họ Nguyễn rồi, vì thằng bạn chiến đấu của hắn cũng có một cái nhưng bằng đồng, giữa có viên đá cầm thạch, còn của Long bằng vàng, giữa có viên kim cương to tổ bố thế này thì đích thị đúng rồi. Hắn có nghe thằng bạn chiến đấu của hắn bảo loại hàng này chỉ có tộc trưởng có, nếu ông ấy mà chết hay trước khi ra chiến trường thì chỉ có ông con trai tộc trưởng được cầm thôi. Hắn dùng đầu viên kim cương trả mạnh một cái vào chiếc dao bằng đồng của hắn, dao một vết khắc, kim cương không sao, trong khi đó than vệ của Long nếu không có hắn ngăn lại thì họ đã chém chết tên kia rồi, dám lấy lệnh bài tộc trưởng làm vậy, chán sống rồi. Long thu lại lệnh bài nói, ngươi nói đi có trung thành làm việc cho ta không? Người chăn lợn đáp, nếu công tử không chê tôi tàn tật, lại còn hạ mình chữa bệnh cho kẻ hạ nhân này thì tôi nguyện theo công tử ra sức khỏe mã. Sau này đánh ra sự nghiệp thì mong công tử cho con cháu tôi cơm no áo ấm, được học hành, không lo nghĩ là tốt rồi. Tôi không đòi hỏi gì hơn. Tôi tên Trần Văn Đạt. Long vui mừng vỗ vai hắn rồi nói, được rồi bây giờ ta chữa trị chân cho ngươi rồi chữa sẹo cho ngươi, cái đã sau khi kiểm tra tổng thể không có vấn đề gì, Long cho thuốc mê người này ngủ, đưa hắn vào xe ngựa, trong xe có mấy tay thầy thuốc, pháp sư hệ chữa trị hắn mua nô lệ về phát hiện. Đầu tiên Long dung châm cứu bằng các phương cách thất truyền, truyền chân khí, phá tan máu bầm, đả thông mạch máu, đả thông mấy huyệt đạo tại các vị trí khớp cũng như ở chân, khiến chân. Làm xong quả này hắn ngồi thở dốc, uống thuốc phục hồi do mình điều chế thông qua chi thức lao già kia, người đàn ông liền nôn máu từ mồm, mũi một đống máu đen, dịch cơ thể. Long đang nghỉ ngơi lấy sức phẫu thuật hắn tỉnh dậy, khớp hắn không còn đau nhức, cơ thể thoải mái, người như trẻ lại mấy tuổi, máu huyết bừng bừng. Đến sáng hôm sau, Long bắt đầu phẫu thuật cắt xương chân chỗ anh chàng này bằng các dụng cụ phẫu thuật hắn đặt làm bằng vàng, bạc, sắt đã qua khử trùng. Mấy tay thầy thuốc trợn mắt há mồm với tràng cảnh như vậy, bọn họ đã bao giờ phẫu thuật đâu, cùng lắm là nhìn cảnh một kẻ cầm dao chặt tay, chân, đầu, chứ có thấy cảnh mổ bóc tách cơ thể người, đã thế còn dùng cưa cưa xương nữa chứ, sau đó còn vụ chữa vết bỏng, cắt ra, thịt, bóc tách bên trong, rồi tạo hình, dùng phương pháp vạt ra thay thế da hỏng khuôn mặt. Tất cả hoàn thành mất một ngày một đêm, song phần nào dung ma pháp hồi phục luôn phần đấy, vậy cảnh tượng này khiến mấy tay kinh hãi của ông còn bậy ra ngoài luôn. Con hỏi sao Long biết phẫu thuật vì hắn có ăn linh hồn tên bác sĩ thiên tài chỉ số IQ250 cực biến thái, chuyên giải phẫu người sống làm niềm vui, gọi đó là cống hiến cho khoa học, nhờ vậy mà hắn phẫu thuật nhiều bệnh, được báo chí phong cho danh hiệu thiên tài, đôi bàn tay vàng đỉnh cấp nhất giới phẫu thuật, để được thành tựu này hắn đã bắt cóc hàng trăm người vô gia cư, trẻ mồ côi, hắn còn đi vào vùng chiến sự với danh nghĩa cứu người nhân đạo nhưng thực chất là lén giải phẫu chống những người bị vũ khí STS hại hoặc bị thương. Người chết còn đỡ, vì có thể lấy lý do tìm hiểu vũ khí sát thương mà còn chữa cho người sống. Nhưng hắn lại quan niệm rằng người bị thương còn sống mới có giá trị nghiên cứu chứ mấy người chết kia ngoài xem vũ khí mạnh thế nào thôi, người sống mới xem được cách chữa. Thế là hắn bắt cóc dân thường bị thương làm thí nghiệm của mình. Tài năng của hắn không ngừng nâng cao, đặc biệt hắn còn có cơ hội đọc được tài liệu của về các đơn vị bí mật nghiên cứu con người, vũ khí sinh học của phát xít Nhật và Đức trong chiến tranh thế chiến thứ nhì. Hắn ta chết do bom Mỹ tại Trung Đông, linh hồn hắn đang bắt đầu chuyển hóa thành quỷ, đúng lúc mấu chốt, Long đánh lén và căn nuốt linh hồn hắn. Cuộc phẫu thuật thành công đến tối hôm sau, thành công mỹ mãn. Long kiệt sức, nằm bệnh, uống thuốc phục hồi. Giao việc cho người dưới, còn Đạt thì cho làm trưởng chốt tình báo của riêng Long, còn nhân viên thì trong một năm sẽ có người tới gặp. Long đưa cho hắn 10.000 kim tệ để móc nối làm ăn và tạo quan hệ quan viên, xây dựng cơ sở. Sau việc hắn tiếp tục công việc chợ ngầm. Tiếp tục với chợ ngầm, hôm nay Long chốt kèo phải cho đống rượu này lên sàn đấu giá. Lao chủ quán rượu được một phen lên mặt với cái đám mắt cao hơn trán ở chợ ngầm ngầm này. Lao bảo quầy lễ tân muốn gặp trưởng quản gia nơi này, điều đầu tiên là gặp quản gia xong đánh giá xong hàng, nếu chuyện không quyết được thì mới gọi trưởng phòng đấu giá, đó là quy định. Quản gia sau khi biết về loại rượu này rất sốc, cho một tên võ sư đỉnh phong uống thử, lúc sau tên này đột phá lên võ sư, ông cho một tên yếu sinh lý, một tên liệt dương thử, hiệu quả như dự đoán. Ông ta cũng uống thử cũng đột phá một tiểu cảnh giới, bộ hạ cũng dựng lên, ông bị liệt dương 10 năm nay, vợ ông đã chết 12 năm rồi, ông một mình nuôi con trai, ông yêu vợ, co đi bước nữa nên cũng không quan tâm bệnh của mình, mới đầu còn chữa sau có hiệu quả nên bỏ hẳn, bây giờ đã khỏi rồi, ông cũng khá ngạc nhiên. Biết được đây là hàng hiếm, 10 năm mới có mấy vỏ to này, biết được kiếm bộn tiền nên ông thông báo trưởng sàn đấu giá. Một trung niên hơi béo nhưng không bệ bệ, đôi mắt điểm tính trải sự đời đi ra lại chính mình đánh giá, hiệu quả vượt mong đợi, bèn quyết định chấp nhận cuộc giao dịch này. Họ sẽ lấy 9 số tiền đấu giá coi như chi phí, Long bảo người của mình nếu như họ đưa người bảo vệ tới bến cảng tại Đông Hoàng Lan thì cho 15 luôn. Hai bên hợp tác vui vẻ. Long mừng rỡ sắp tới chỉ ngồi đếm tiền thôi. Cảng hàng đầu chân đăng lúc này vẫn tấp nập người qua lại, thuyền bè như nêm cối, Long thuê làm 3 con tàu với 3 ngày khác nhau để chở hết đoàn người của mình đi về bên kia, hắn đi chuyến cuối cùng. 2 chuyến đầu hắn cho người đóng giả hắn đi lên, chuyến thứ 3 chính là hắn. Điều này khiến cho đám mật thám triều đình điên hết cả đầu, vì 3 con tàu, 3 lần báo cáo đều báo có Long trên tàu, nhân viên thì bị xếp mình chửi như hắc hay, đến hoàng đế và quan đại thần phụ trách tình báo khi đọc báo cáo thì cũng tức giận chửi thề, trách phạt bộ phận thám báo làm ăn tắc trách, trừ đồng lộc cả đám. Cuối cùng hoàng đế bèn nói, bảo mật thám ở Đông Hoàng Lan đứng ở bến tàu đợi cho chấm, nếu không xác minh được hắn thì đem đầu đến tạ tội với chấm. Quan đại thần bèn nghĩ, cần quái gì phải ở bến tàu, chỉ cần đứng trước cửa nhà hắn xem hắn vào đứng tang cha mẹ là được rồi, cần gì phải đứng bến cảng xem làm gì. Hắn chỉ dám nghĩ vậy thôi, có dám nói ra. Còn Long thì hắn đang mong ngóng từng ngày để về với người thân duy nhất trên thế giới này. Lúc này hắn trống rỗng thấy lạ, nặng trĩu thấy lạ, mệt mỏi thấy lạ. Sống 2 kiếp rồi mà vẫn không được nghỉ ngơi, đều phải mệt mỏi từ bé đến lúc chết.